Chương 223, Lý Nho tốt, chương 223, Lý Nho tốt. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tể bốn người cưỡi chiến mã, đứng ở quân đội phía trước, quay về thành Lạc Dương lớn tiếng chửi bậy, Lữ Bố nghịch tặc. Dám tấn công Lạc Dương, sát hại Lý Hải tướng quân, có loại liền đi ra cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Trên thành lầu Lữ Bố nghe được tiếng mắng chửi, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Hắn xoay người lên ngựa, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đối với bên người Vương Lăng nói rằng, Vương đại nhân, đợi ta sẽ đi gặp bốn người này, để bọn họ nhìn ta lợi hại. Vương Lăng gật gật đầu, chúa công cẩn thận, bốn người này đều là đồng trác bộ hạ cũ, rất có thực lực, không thể khinh địch ta. Lữ Bố tự tin cười nói, yên tâm, chỉ bằng bốn người bọn họ, còn chưa là ta đối thủ. Nói xong, hắn mở cửa thành ra, cưỡi chiến mã xông ra ngoài. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tể bốn người nhìn thấy Lữ Bố vận ra, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Trương Tể thành tựu trong bốn người nhất là dũng mãnh một cái, trước tiên thúc ngựa lao ra, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Lữ Bố, Lữ Bố nghịch tặc, để mạng lại. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang giơ lên phương thiên hỏa kích, chặn lại rồi Trương Tể trường thương. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, Trương Tể cảm giác cánh tay tê dại một hồi, trường thương suýt nữa tuột tay, trong lòng hắn kinh hãi, không nghĩ đến Lữ Bố khí lực dĩ nhiên to lớn như thế. Trương Tể không dám khinh thường, trong lòng kiên kỵ càng ngày càng sâu, hắn muốn lui lại, có thể Lữ Bố nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Lữ Bố xoay cổ tay một cái, phương thiên hỏa kích từ mặt bên quét ngang mà ra. Trương Tể đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị phương thiên hỏa kích chém trúng vai, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Trương Tể kêu thảm một tiếng, từ trên ngựa té xuống. Lữ Bố phương thiên hỏa kích lại lần nữa hạ xuống, đem Trương Tể đầu lâu chém hạ xuống. Vẹn vẹn ba chiêu, ở Tây Lương rong ruổi xa trường nhiều năm Trương Tể liền mất mạng tại chỗ. Trương Tú ở trong quân nhìn thấy thúc thúc Trương Tể bị giết, nhất thời đỏ cả với mắt. Hắn cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương, gào thét nhằm phía Lữ Bố. Lữ Bố nghịch tặc, ngươi giết ta thúc phụ, ta muốn báo thù cho hắn. Lữ Bố nhìn xông lại Trương Tú, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, ven đường một cái hàng. Trương Tú tuy rằng tuổi trẻ có thể thương pháp nhưng không sai, sư gia Thương Vương Đồng Nguyên chính là Triệu Vân sư huynh. Hai người đưa trước tay sau, Trương Tú đem hết toàn lực, trường thương vũ đến uy thế hùng hực, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo báo thù lửa giận. Lữ Bố trong lòng bất ngờ, cũng động trêu chọc tâm tư, phương thiên hỏa kích khi thì đón đỡ, khi thì tấn công, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn tàn nhẫn. Trương Tú dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, Lữ Bố thế tiến công càng ngày càng mãnh, để hắn khó có thể chống đỡ. Lại một lần nữa giao chiến, Lữ Bố phương thiên hỏa kích suýt nữa đâm trúng Trương Tú trái tim, Trương Tú vội vã nghiêng người tránh né, mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng cánh tay vẫn bị cắt ra một vết thương. Trương Tú trong lòng kinh hãi, biết mình không phải là đối thủ của Lữ Bố, quay đầu ngựa lại xoay người liền chạy. Lữ Bố sau khi thấy vẫn chưa truy kích bắt đầu cười ha hả. Một cái nhát như chuột vũ phu, coi như tha cho ngươi một cái mạng thì phải làm thế nào đây? Cả đời đều sẽ sống ở trong ác ngộng. Trương Tú lúc này nơi nào còn nhớ được những này, chỉ có thể một mực túi đầu chạy trốn. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù ba người nhìn thấy Trương Tể bị giết, Trương Tú chật vật đào tẩu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý lui. Này Lữ Bố thực sự là quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a, phải làm sao mới ở đây? Quách Tỷ run giọng nói, Lý Giác cùng Phàn Trù cũng gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng không thể không đánh mà chạy à, thế nào cũng phải làm dáng một chút cho Lý Nho nhìn à. Cho nên bọn họ ngay ở thành Lạc Dương ở ngoài đóng quân lên. Tin tức rất nhanh truyền đến Trường An cung bên trong, Lý Nho biết được sau, tức giận đến cả người run. Hắn đột nhiên đem trên bàn tấu chương ngã xuống đất, giận dữ hét, "Này ba tên phế vật. Dĩ nhiên Dương Thịnh em suy, không tấn công Lạc Dương, vậy ta muốn bọn họ để làm gì?" Truyền chấm ý chỉ, đem Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù ba người bắt về Trường An, chém đầu của bọn họ, gian đe. Nội thị không dám trì hoãn, lập tức đem thánh chỉ đi đến Lạc Dương, truyền đạt Lý Nho ý chỉ. Làm Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù ba người nhận được ý chỉ sau, nhất thời giận không nhịn nổi. Lý Nho này tiểu nhi, lại dám như thế đối với chúng ta. Phàn Trù giận dữ hét, chúng ta theo đồng trác đại nhân Nam Trinh bắt chiến thời điểm, hắn còn không biết ở nơi nào nữa. Hiện tại hắn làm hoàng đế, liền dám đối với chúng ta cơ tay múa chân, thậm chí muốn giết chúng ta, khẩu khí này ta không nuốt trôi. Lý Giác cũng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không sai. Đều là đồng trác đại nhân thủ hạ, dựa vào cái gì hắn Lý Nho có thể làm hoàng đế. Chúng ta dục huyết phân chiến. Hắn nhưng tại Trường An cung bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý, hiện tại còn muốn giết chúng ta, quả thực là khinh người quá đáng. Không bằng chúng ta phản hắn, xuất quân tấn công Trường An, đem Lý Nho này tiểu nhi đuổi xuống đài. Quách Tỷ cùng Phàn Trù liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Được, cứ làm như thế. Chúng ta phản. Ba người lúc này quyết định xuất quân phản công Trường An. Trương Tú biết được sau, cũng biểu thị đồng ý gia nhập, hắn có thể cũng không dám nữa đối mặt Lữ Bố. Bốn người xuất lĩnh đại quân, mênh mông quần quật hướng về Trường An xuất phát. Tin tức truyền đến Trường An, Lý Nho sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ đến Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù ba người lại dám tạo phản. Hắn vội vã triệu tập đại thần, thương nghị đối sách. Điện bên trong bách quan cuống quýt đứng ra. Bệ hạ, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tú bốn người xuất lĩnh đại quân đến đây, thế tới hung hăng, chúng ta nhất định phải mau chóng phái binh chống đối a. Một tên đại thần lo lắng nói. Lý Nho gật gật đầu, trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, mệnh Lý Túc xuất lĩnh 5 vạn binh mã, đi đến đón đánh phản quân. Cần phải đem bọn họ ngăn cản tại bên ngoài Trường An thành. Lý Túc nghe xong đầy mặt làm khó dễ, Lý Giác binh lực bọn họ gộp lại tổng cộng có 8 vạn, để hắn xuất lĩnh 5 vạn binh mã ra khỏi thành nên địch, có phải là quá để mắt hắn Lý Túc? Hắn ở đâu là Lý Giác, Quách Tỷ mọi người đối thủ a? Có điều đứng ở trên triều đường, Lý Túc không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Xuất lĩnh 5 vạn binh mã đi đến Hổ Lạc Quan. Sự tình cùng Lý Túc nghĩ tới gần như, Lý Giác, Quách Tỷ mọi người xuất lĩnh đại quân hướng về Lý Túc quân đội khởi xướng đánh mạnh. Lý Túc rất nhanh sẽ không chống đỡ được, liên tục bại lui. Lý Túc muốn cứu vãn xu hướng suy tàn, càng là tự mình ra trận khiêu chiến, lại bị Trương Tú đâm trúng một thương lồng ngực, chết trận xa trường. Lý Túc quân đội mất đi chủ soái, nhất thời quân lính tan rã. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tú bốn người xuất lĩnh đại quân thừa thắng xông lên, một đường giết tới Trường An thành dưới. Lý Nho ở trên thành lầu nhìn thấy phản quân giết tới, sợ đến mặt xám như cho tàn, hắn vội vã hạ lệnh đóng chặt cổng thành, phái binh sĩ tử thủ tường thành. Phản quân bắt đầu đánh mạnh Trường An, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tú bốn người thay phiên chỉ huy quân đội công thành. Trên thành lầu quân coi giữ tuy rằng liều mạng chống lại, nhưng chung quy không chống đỡ được phản quân mãnh liệt thế tiến công. Hai ngày sau, Trường An thành môn bị công phá, phản quân tràn vào trong thành. Lý Nho nhìn thấy cổng thành bị phá, biết mình không thể cứu vãn. Hắn muốn chạy trốn, có thể mới vừa chạy ra hoàng cung, liền bị các phản quân nắm lấy. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tú bốn người đem Lý Nho mang đến hoàng cung đại điện bên trong. Lý Nho sợ đến quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Các vị tướng quân tha mạng, ta biết sai rồi, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Lý Giác cười lạnh một tiếng, một cước đem Lý Nho gạt ngã trong đất, hiện tại biết sai rồi. "Chậm, còn muốn giết chúng ta, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Nói xong, hắn rút ra bội kiếm, một kiếm đâm chết rồi Lý Nho. Đắc ý không tới mấy tháng Lý Nho liền như vậy hí kịch tính bị người mình giết chết ở trong hoàng cung. Có thể Lý Nho chết rồi, bốn người lại lâm vào nghi kỵ ở trong, ai cũng muốn làm hoàng đế, này ngôi vị hoàng đế đến tuột cùng ai tới ngồi đây? Chương 224, Lữ Bố bị trộm nhà, chương 224, Lữ Bố bị trộm nhà. Bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đơn giản trực tiếp đem Tây Lương chia đều thành bốn phần, một người một phần được rồi. Lý Giác lựa chọn chiếm cứ Kinh Triệu quận, Quách Tỷ lựa chọn chiếm cứ Phùng Dực quận, Phàn Chu lựa chọn chiếm cứ quận Phù Phong, Trương Tú lựa chọn chiếm cứ Hoàng Nông quận. Những thứ này đều là Trường An giàu có nhất châu quận, đem Trường An triệt để chia làm bốn phần. Bọn họ cũng phải quá một cái xương vương xương bá ẩn. Nhưng lúc này thành Lạc Dương bên trong, Lữ Bố đã triệt để khống chế, vốn là đại hán ở trung tâm nhất kinh đô, lúc này cũng bị gieo vạ không nhẹ. Mấy năm qua Lạc Dương nhiều lần nhân thủ, đã sớm trá không dư thừa một giọt mỡ. Dân chúng cũng đều mất cảm giác, ai tới đều được, chỉ cần không loạn sát vô tội, bọn họ liền tiếp tục sinh hoạt. Có thể nơi này thu hoạch lại làm cho Lữ Bố bất mãn, hắn xuất quân đến đây chỗ tốt gì đều chưa lấy được có thể nào cam tâm. Ngay sau đó liền quyết định tấn công Trường An. Từ khi Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tú bốn người quay giáo công phá Trường An sau, liền chia cắt đồng chắc lưu lại cơ nghiệp, lớn như vậy một khối thịt mỡ hắn không đi cắn một cái thực sự đáng tiếc. Liền hắn lập tức điểm khởi binh mã chuẩn bị chỉ huy tây tiến, đoạt lại Trường An, thành tựu bá nghiệp. Lạc Dương trên giáo trường, Lữ Bố đứng ở trên đài cao độc viên. Các tướng sĩ, hắn âm thanh vang dội như trùng, để quân Tịnh Châu vì đó một tĩnh, Trường An bị Lý Giác, Quách Tỷ các nghịch tặc chia cắt địa bàn, lẫn nhau nghi kỵ, chính là chúng ta thu phục mất đất, khuôn phủ hán thất thời cơ tốt đẹp. Hai ngày sau, ta liền xuất lĩnh các ngươi giết về Trường An, chém Lý Giác, Quách Tỷ cái kia mấy cái loạn thần tặc tử, để người trong thiên hạ biết, ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Chúa công uy vũ, chúa công uy vũ. Dưới đài Tịnh Châu binh cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn động đến mức đài cao đều hơi rung động. Lữ Bố nhìn các tướng sĩ sục sôi giáng dấp, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, có như vậy một nhánh hổ lang chi sư, lo gì Trường An không phá. Nhưng là ở hắn hăng hái thời điểm, một nô buộc lão đảo chạy đến dưới đài, sắc mặt trắng bệnh, trong tay giơ một phong nhuốm máu thư tín, âm thanh run, chúa công, không tốt. Tịnh Châu xảy ra vấn đề rồi. Lữ Bố nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn nắm lấy thư tín, vội vã quét vài lần, con người bỗng nhiên có rút lại. Thư tín là Thái Nguyên Vương thị phái người đưa tới, mặt trên chữ viết qua loa, còn dính điểm điểm vết máu, giữa những hàng chữ tràn đầy kinh hoàng. Vũ Châu Mục Trương Thế Hảo đột nhiên phái dưới trướng đại tướng Triệu Vân, Trương Phi, Cao Lãm, Trương Hợp xuất lĩnh 8 vạn binh mã, từ đại quận xuất phát, tập kích Tịnh Châu. Bây giờ Tịnh Châu phần lớn thổ địa đã bị chiếm lĩnh, chỉ còn dư lại thượng đảng quận còn ở khổ sở chống đỡ. Thái Nguyên Vương thị tộc nhân ngàn cân treo sợi tóc, khẩn cầu Lữ Bố mau chóng xuất binh hồi viên. Lữ Bố chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, này đều là tức giận. Trương Thế Hảo. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi đem thư tín siết trong tay, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, lửa giận ở trong lồng ngực cuộn cuộn. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi dám thừa dịp ta chưa sẵn sàng, đánh lén ta Tịnh Châu. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, thực sự là hạ lưu vô liêm sỉ. Hắn tức giận rút ra bên hông hoàn thủ đao, hướng về bên cạnh phòng lên giá bổ tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, to bằng cái bát phòng lên giá theo tiếng mà đứt, mặt trên cự phòng lên ầm ầm ngã xuống đất, vung lên một trận bụi bặm. Trên giáo trường các binh sĩ nghi hoặc mà nhìn về phía đài cao. Bọn họ chưa từng gặp Lữ Bố như vậy nổi giận quá, từng cái sợ hãi đến cũng không dám lên tiếng, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một. Lữ Bố hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay về thân vệ lớn tiếng nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, tức khắc đình chỉ Tây Tiến Trường An chuẩn bị, toàn quân chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai, hồi viên Tịnh Châu. Thân vệ không dám trì hoãn, liền vội vàng xoay người xuống truyền lệnh. Lữ Bố nhìn dưới đài binh lính, trong lòng tràn đầy nôn nóng, Tịnh Châu là hắn căn cơ, là nhà của hắn, nếu là làm mất đi Tịnh Châu, hắn liền thành bèo không dễ, cũng không còn tranh bá thiên hạ tư bản. Hắn vốn cho là Trương Thế Hảo cùng hắn không thủ không oán sẽ không tùy tiện tấn công hắn, nhưng không nghĩ đến đối phương càng như vậy vô liêm sỉ, thừa dịp hắn tấn công Lạc Dương thời điểm, ở sau lưng đâm hắn một đao. Chúa công, chúng ta thật sự muốn từ bỏ tấn công Trường An sao? Bên cạnh Mưu Sĩ Vương Song không nhịn được mở miệng hỏi, Lý Giác, Quách Tỷ mọi người mới vừa chia cắt Trường An, nội bộ khẳng định bất hòa, chính là tấn công thời cơ tốt nhất. Nếu là lúc này hồi viên Tịnh Châu, e sợ gặp bỏ mất cơ hội tốt ta. Lữ Bố nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn cảm thấy đến Vương Song nói rất có đạo lý, có thể Tịnh Châu là hắn căn cơ, hắn không thể trơ mắt nhìn Tịnh Châu rơi vào tay người khác ca. Trường An có thể ngày sau lại đoạn, nhưng Tịnh Châu không thể ném. Lữ Bố cắn răng quyết định. Trương Thế Hào dám đánh lén ta Tịnh Châu, ta nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Chờ ta đoạt lại Tịnh Châu, lại xuất lĩnh binh mã giết về Trường An, đến thời điểm bất kể là Trương Thế Hào vẫn là Lý Giác, Quách Tỷ các loại, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vương Song thấy Lữ Bố thái độ kiên quyết, cũng không khuyên nữa nói, chỉ là thở dài, xoay người xuống chỉnh đốn binh mã. Lữ Bố thì lại lần nữa nhìn về phía phương bắc, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Trương Thế Hào ngươi cho ta chờ, ta Lữ Bố chẳng mấy chốc sẽ trở về, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Có thể Lữ Bố tuyệt đối không ngờ rằng, binh mã của hắn còn chưa kịp xuất phát, Tịnh Châu bên kia liền truyền đến càng tệ hơn tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, một cái vết thương chẳng chỉ Thái Nguyên Vương thị tộc nhân liền lảo đảo địa vọt vào thành Lạc Dương bên trong, thẳng đến ngày xưa hoàng cung mà đi. Một đường có vương gia mật lệnh mở đường, hắn thông suốt đi đến Lữ Bố trước mặt, khóc đến tan nát cõi lòng hô, tướng quân, không tốt, thượng đảng quận cũng bị công phá. Trương Thế Hào binh mã quá dũng mãnh, chúng ta căn bản không chống đỡ được a. Vương thị tộc nhân chết, chạy đã chạy, ta đặc biệt trốn ra được, hướng về tướng quân cầu cứu a. Lữ Bố đột nhiên đứng lên đến, thượng đảng quận cũng phá, làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn một phát bắt được Vương thị tộc nhân cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Ta rời đi Tịnh Châu thời điểm, nhưng là lưu lại 20,000 quân coi giữ, lại nói thượng đảng quận địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, làm sao có khả năng hai ngày liền bị công phá? Cái kia tộc nhân sợ đến cả người run, tiếp tục nói, Ú Châu binh quá lợi hại, bọn họ có công thành lợi khí máy ném đá, còn có đáng sợ mũi tên, chúng ta còn chưa kịp tới thủ thành liền bị áp chế không ngóc đầu lên được. Quân địch càng là vây quanh thượng đảng thành, cắt đứt ta quân đường lui, nếu không là chúng ta liều mạng phá vòng đây, nói không chắc chúng ta đã chết hết. Lữ Bố nghe xong buông lòng tay ra, cái kia Vương thị tộc nhân không ngừng mà khóc lóc. Lữ Bố đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình Tịnh Châu, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, liền bị Trương Thế Hào binh mã chiếm lĩnh. Hắn không nghĩ đến chỉ là thăm dò tấn công Lạc Dương, liền phạm vào lớn như vậy sai. Nghĩ đến Thái Nguyên Vương thị tộc nhân sự tin tưởng hắn, bây giờ nhưng rơi vào như vậy hạ trạng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng hối hận xông lên đầu. Trương Thế Hào, Lữ Bố âm thanh khàn giọng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, ta Lữ Bố cùng ngươi không đội trời chung. Thu này không báo, ta thể không là người. Hắn quay về phòng lên giá lung tung bổ đến giảm bớt tức giận trong lòng, này nếu như không phát ra, phòng trừng đều muốn tức chết chính mình chứ. Vương Song nghe được động tĩnh, vội vã đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cả kinh. Chúa công xảy ra chuyện gì? Lữ Bố cầm trong tay tin đưa cho Vương Song, chính ngươi xem đi. Vương Song tiếp nhận phong thư nhanh chóng xem lướt qua, khi thấy thượng đảng bị công hãm thời điểm, trong lòng một mảnh thật lạnh. Người nhà của hắn còn ở thượng đảng của đây. Tướng quân mau mau phát binh cứu viện a. Vương Song lo lắng nói rằng. Lữ Bố vung vung tay, chỉ vào một bên Vương thị tộc nhân nói rằng, không cần, thượng đảng quận đã bị công hãm. Vương Song nhìn thấy một bên cả người máu tươi tộc nhân một trận đau lòng, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận, cũng không có bị cừu hận che đậy hai mắt. Hắn đi lên trước tiếp tục nói, tướng quân, nếu việc đã đến nước này, phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ Tịnh Châu đã mất, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Trương Thế Hào chiếm lĩnh Tịnh Châu, bước kế tiếp rất có thể sẽ tấn công Lạc Dương, chúng ta đến sớm làm tốt phòng bị a. Chương 225, Song Anh chiến Lữ Bố, chương 225, Song Anh chiến Lữ Bố. Lữ Bố hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Hắn biết Vương Song nói đúng, hiện tại không phải phẫn nộ thời điểm, hắn nhất định phải mau chóng tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp bảo vệ Lạc Dương, bằng không, hắn liền thật sự không có thứ gì. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng mạnh thành Lạc Dương phòng thủ, tăng phái binh sĩ đóng giữ mỗi cái cổng thành, nghiêm tra ra vào thành nhân viên, phòng ngừa U Châu binh lẫn vào trong thành. Lữ Bố quay về thân vệ lớn tiếng nói rằng, mặt khác, phái người đi tìm hiểu Trương Thế Hào hướng đi, nhìn hắn bước kế tiếp có tính toán gì. Thân vệ vội vã theo tiếng mà đi. Lữ Bố đi tới bên cửa sổ, nhìn thành Lạc Dương phương hướng, trong lòng tràn đầy trầm trọng. Hắn vốn cho là chính mình có thể tranh bá thiên hạ, cũng không định đến, vẹn vẹn bởi vì công kích một lần Lạc Dương, liền bị Trương Thế Hào đột nhiên đánh lén, triệt để mất đi chính mình căn cơ. Bây giờ, hắn bị vây ở Lạc Dương, hướng gây có Lý Giác, Quách Tỷ mọi người, sau có Trương Thế Hào uy hiếp, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy cơ. Nếu không là Lạc Dương quanh thân khu vực còn khá là giàu có, hắn hiện tại nên tìm sợi dây thừng thắt cổ. Mà lúc này Tịnh Châu, từ lâu thay đổi thiên địa. Triệu Vân, Trương Phi, Cao Lãm, Trương Hợp xuất lĩnh 8 vạn binh mã, thuận lợi chiếm lĩnh toàn bộ Tịnh Châu, chính đang động viên bách tính, chỉnh đốn binh mã. Trương Thế Hào nhận được tin chiến thắng sau, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. Hắn ngồi ở Ký Châu bên trong tòa phủ đệ, nhìn trên bản đồ thuộc về mình địa bàn, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch, chiếm lĩnh Tịnh Châu, bước kế tiếp chính là Lạc Dương. Chỉ cần lại đánh bại Lữ Bố, hắn liền có thể có được toàn bộ phương Bắc, đến thời điểm liền có thể chỉ huy xuôi nam, nhất thống thiên hạ. Triệu Vân, Trương Phi mọi người quả nhiên không có để ta thất vọng. Trương Thế Hào quay về bên người tự thụ nói rằng, Lữ Bố mất đi Tịnh Châu, lại như đứt rễ lục bình, căn bản không đáng nhắc tới. Truyền lệnh xuống, để Triệu Vân, Trương Phi mọi người ở Tịnh Châu nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó chuẩn bị tấn công Lạc Dương, cần phải một lần bắt Lạc Dương, chém giết Lữ Bố. Tự thụ mỉm cười gật đầu trả lời, chúa công chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật ác độc a. Trực tiếp đem Lữ Bố xào huyệt cho bưng, xua hổ nuốt sói a. Trương Thế Hào cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lữ Bố cái con này chó điên, chỉ có đuổi hắn đi cắn người khác mới là tốt nhất dự định, bây giờ Lữ Bố không còn căn cứ địa, ngươi nói hắn sẽ công kích ai? Điền Phong nuốt tròm dâu cười nói, công kích ai cũng không sợ, chúng ta chỉ cần cho Lữ Bố tạo áp lực, Lữ Bố vì mạng sống liền sẽ tìm đường lui, lính hầu thôi. Lữ Bố tuy rằng dũng mãnh, bây giờ đã thành mẹo không dễ, không nghe lời liền triệt để tiêu diệt Lữ Bố, quét sạch cản trở. Trương Thế Hào trong lòng cười thầm, hắn những này mưu sĩ cũng đều học cái xấu, liền Lữ Bố đều không để vào mắt. Mà thành Lạc Dương bên trong Lữ Bố, còn đang vì mất đi Tịnh Châu mà thống khổ không ngớt. Hắn đứng ở trên thành lầu, nhìn phương bắc phương hướng, trong lòng tràn đầy cừu hận. Hắn xin thề, nhất định phải đoạt lại Tịnh Châu, nhất định phải làm cho Trương Thế Hào cùng thủ hạ của hắn trả giá thật lớn. Nhưng hắn cũng biết, đây cũng không phải là chuyện dễ, Trương Thế Hào nắm giữ 5 cái châu, lập tức liền 6 cái. Chiếm cứ Tịnh Châu có lợi địa hình, mà hắn bây giờ chỉ có 5 vạn Tịnh Châu binh, bị vây ở Lạc Dương, tình cảnh gian nan, làm sao đi liệu? Thượng quân, chúng ta thật sự muốn đi đoạt lại Tịnh Châu sao? Vương Song đi tới Lữ Bố bên người, nhẹ giọng hỏi. Lữ Bố hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, bất luận có bao nhiêu khó, ta đều muốn đoạt lại Tịnh Châu. Trương Thế Hào dám đánh lén ta, ta liền muốn cho hắn biết, ta Lữ Bố không phải dễ chơi. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chờ thăm dò kẻ địch lực điểm, chúng ta liền chủ động tấn công, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Vương Song nhìn Lữ Bố ánh mắt kiên định, trong lòng cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hắn biết, Lữ Bố tuy rằng tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình căn cơ. Vương Song gật gật đầu, nói rằng, tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ hiệp trợ ngươi, đoạt lại Tịnh Châu, chấn chỉnh lại kỳ cổ. Nếu Lữ Bố đã chuẩn bị sắp xếp, xuất lĩnh 5 vạn quân Tịnh Châu liền chuẩn bị đi thượng đảng quận thử xem Trương Thế Hào nhánh quân đội này sâu cạn, hắn nghe nói dài như vậy lúc Trương Thế Hào đồn đại, hôm nay liền muốn thử xem. Hai ngày sau, Lữ Bố xuất lĩnh quân Tịnh Châu rốt cục chạy tới Tấn Thành. Lữ Bố lúc này người mặc mặt thú liên hoàng khải, dưới háng chiến mã phun bạch khí, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tấn Thành trên tường thành bồng bềnh Trương tự kỳ. Lữ Bố thúc vào bụng ngựa đi ra quân trận lớn tiếng quát lên, Trương Thế Hào đám chó săn. Nào đó chính là Lữ Bố, người nào dám ra đây cùng một cái nào đó chiến. Tiếng nói của hắn vang dội như lôi, ở vùng hoang dã lần trước đãng. Trên tường thành từ lâu nhận được tin tức Trương Phi Triệu Vân mọi người rất sớm liền canh giữ ở trên tường thành, Trương Phi vừa nghe lời này, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Ha, không nghĩ đến này Lữ Bố kẻ này còn dám kêu gào a, để ta xuống gặp gỡ hắn. Triệu Vân cũng là đầy mặt hưng phấn, dự đức vẫn là ta thử một chút đi. Trương Phi có thể không cùng Triệu Vân phí lời, hai ba bước rơi xuống tường thành, khiên qua chính mình ô truy mã, quay về binh lính thủ thành hô lớn, mau mau mở cửa, xem ta đi lấy hắn thủ cấp. Tiếng nói dứt lời, hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, ô truy mã như mũi tên rời cùng sông ra ngoài. Lữ Bố nhìn thấy nơi cửa thành lao ra một võ tướng, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, hắn thôi thúc chiến mã, phương thiên họa kích nhanh chóng tiến lên liên tiếp. Chỉ nghe cong một tiếng, hai binh tương giao, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, Trương Phi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, miệng hổ mơ hồ đau đớn. Trong lòng hắn cả kinh, không nghĩ đến Lữ Bố khí lực càng to lớn như thế. Hai nhân mã đánh xoay quanh, chiến là một đoàn. Lữ Bố họa kích cả công lẫn thủ, khi thì như mãnh hổ xuống núi, khi thì như rắn độc xuất động, Trương Phi xả mâu lại được mãnh vô cùng, mỗi một chiêu đều mang theo khí thế mạnh mẽ. Trương Phi khởi đầu còn có thể miễn cưỡng chống đối, có thể càng đánh càng hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình võ nghệ tương đối khá, nhưng chân chính giao thủ mới phát hiện, mình cùng Lữ Bố trong lúc đó còn kém một đoạn. 30 tập hợp qua đi, Trương Phi cái trán đã chảy ra mồ hôi hột, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Hắn xả mâu chiêu thức dần dần chậm lại, nhiều lần đều suýt nữa bị Lữ Bố họa kích đâm trúng. Triệu Vân ở trên tường thành thấy rõ ràng, hắn biết còn tiếp tục như vậy, Trương Phi tất nhiên gặp nguy hiểm. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, giữ đức chớ hoảng sợ, nào đó đến giúp ngươi. Chỉ chốc lát hắn cưỡi bạch mã cũng nhằm phía chiến trường. Triệu Vân thương pháp linh động mau lẹ, vừa mới gia nhập chiến đoàn, liền đến thẳng Lữ Bố hậu tâm. Lữ Bố trong lòng dùng mình, mau mau về kích đón đỡ, họa kích cùng ngân thương chạm vào nhau, Lữ Bố chỉ cảm thấy một luồng xảo kình truyền đến, đem chính mình kích thế tan mất hơn nữa. Hắn không nghĩ đến Triệu Vân thương pháp càng như vậy tinh diệu, trong lúc nhất thời càng bị hai người vây công đến có chút luống cuống tay chân. Trương Phi thấy Triệu Vân đến đây giúp đỡ, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn hét lớn một tiếng, xà mâu như cuồng phong mưa to giống như hướng về Lữ Bố công tới, Triệu Vân trường thường trong tay cũng cực tốc đột thứ. Lữ Bố tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt hai đại dũng tướng hợp lực vây công, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn phương thiên họa kích mua đến càng ngày càng chậm, trên trán gân xanh cũng nổi hẳn lên. Vô liêm sỉ tiểu nhân, dám lấy nhiều lần ít, có năng lực một chọi một mình đấu. Lữ Bố gầm lên một tiếng, nỗ lực phá tan hai người vây quanh, có thể Triệu Vân cùng Trương Phi đã sớm đem hắn đường lui đóng kín. Lại chiến hơn 10 tập hợp, Lữ Bố cánh tay trái bị Triệu Vân ngân thương tìm một vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo giáp. Trong lòng hắn hoảng hốt, trong tay họa kích suýt nữa tuột tay. Trương Phi thấy thế, cười ha ha, xà mâu lại lần nữa đâm hướng về Lữ Bố ngực. Chỉ cần có thể thắng lợi, đừng động thủ đoạn làm sao? Đây chính là chúng ta chúa công giáo. Lữ Bố mau mau nghiêng người né tránh, còn là bị xà mâu cắt ra cầm bảo. Hắn biết đánh tiếp nữa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là hư lắc một kích, quay đầu ngựa, hướng về quân trận bỏ chạy. Triệu Vân cùng Trương Phi nơi nào chịu thả, thôi thúc chiến mã liền muốn truy đuổi. Đang lúc này, Vương Song đột nhiên hạ lệnh, cung tiễn thủ hiểm hộ chúa công. Vừa dứt lời, Tịnh Châu hàng đầu binh lính từng cái dương cung cài tên, nhắm vào Lữ Bố phía sau Trương Phi Triệu Vân. Chương 226, Trần Viên liên hợp, chương 226, Trần Viên liên hợp. Nhìn thấy mũi tên bắn lại đây, Trương Phi cùng Triệu Vân lập tức lật ngừng chiến mã, vũ khí trong tay đem phóng tới linh tinh mũi tên đẩy ra, trơ mắt nhìn Lữ Bố trốn về bản bộ. Ai, để Lữ Bố trốn thoát. Trương Phi cảm giác phi thường đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy không nắm chắc được, lần sau muốn giết Lữ Bố liền khó có thêm. Trở lại bản bộ Lữ Bố nơi nào còn có chiến ý, phất tay để quân đội chậm rãi lui lại. Lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, trận chiến này thất bại, còn không bằng lui về Lạc Dương chờ đợi Trương Thế Hào công thành đây, đến thời điểm có tường thành chống đối, còn có thể cùng Trương Thế Hào đọ sức một, hai. Liên Lữ Bố xuất quân bắt đầu chậm rãi lui về Lạc Dương, làm Lữ Bố tiến vào Lạc Dương sau, lập tức đóng kín cổng thành, cũng không đề cập tới nữa đoạt lại Tịnh Châu sự. Hắn đem mình nhốt tại trong phủ, cả ngày ôm vỏ rượu uống ngừng ngực. Rượu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, thấm ướt trước ngực hắn cầm bảo, hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy. Có lúc uống đến hứng khởi, hắn gặp rút ra phương thiên hỏa kích, ở hậu viện bên trong lung tung vung dậy, trong miệng còn chưa ngừng địa mắng, Trương Thế Hảo. Tiểu nhân hèn hạ, đoạt ta Tịnh Châu, nào đó cùng ngươi không đội trời chung. Có thể mắng xong sau khi, chờ đợi hắn chỉ có vô tận quất đủ. hắn lại bị người đánh bại. Lữ Bố là một cái lòng tự tin tăng cao người, thiên hạ võ tướng chưa bao giờ để ở trong mắt, không nghĩ đến Trương Thế Hào tùy tiện một cái thủ hạ liền có thể cùng hắn đánh khó phân thắng bại, vậy hắn còn có cái gì tự hào có thể nói? Phải biết một khi một cái võ tướng không còn vô địch chi tâm, đang muốn hoàn toàn phát huy sức chiến đấu đã là không thể. Trừ phi hắn có thể giết chết Trương Phi cùng Triệu Vân, không phải vậy hắn trước sau ý nghĩ không thông suốt. Có thể hiện tại cái này loại cơ hội cũng không có khả năng, hắn mất đi Tịch Châu, liền cũng không còn cùng thiên hạ chư hầu chống lại tư bản. Đinh Viện ở ngoài hoàng hôn dần dần hạ xuống, đem Lữ Bố cái bóng kéo đến mức rất dài rất dài. Tịnh Châu bị công chiếm tin tức, cũng dường như một đạo kinh lôi, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên đại địa, thiên hạ cách cục, triệt để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ Châu mục phủ trong phòng nghị sự, ánh đến như đậu, ánh đến Trần Khuê tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc sáng lúc tối. Trong tay hắn nắm chặt một phong mới từ phương Bắc truyền đến mật tin, trên thẻ tre chỉ viết Tịnh Châu toàn cảnh quy Trương Thế Hào bảy chữ, liền để hắn cả người băng hàn. Trần Khuê bỗng nhiên đem thẻ tre ngã tại bàn trên chén trà bị chấn động đến mức nhảy lên, nóng bỏng nước trà dội mà ra, theo mặt bàn lách tách mà xuống. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ở Châu mục trong phủ đi qua đi lại, hoa dâm tròm râu cũng bị hắn kéo mấy cây. Lúc này Trần Khuê trong mắt tràn đầy nôn nóng. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trần Khuê lắc đầu căn bản không dám tin tưởng mật nội dung bức thư, khẳng định là nơi nào tính sai. Hắn nhìn chòng chọc vào quỷ gối trước mặt thám báo mắng, ngươi có phải hay không tính sai? Mới bất quá 3 ngày, quân Tịnh Châu như vậy vũ dũng, lại có Thái Nguyên Vương gia đóng giữ, làm sao sẽ ngăn ngắn 3 ngày liền bị công phá? Trương Thế Hào dưới trướng binh sĩ đều sẽ phi sao? Thám báo quỳ một chân trên đất, trên người còn dính mãn phong trần, về sứ quân, tin tức phi thường chuẩn xác, Tịnh Châu đã bị Trương Thế Hào thu vào dưới cờ, Thái Nguyên Vương thị cũng bị quân đội đánh tan. Không biết lưu vòng phương nào. Trương Thế Hào dưới trướng tướng lĩnh sắc thực hung hãn. Trương Phi tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ lao thẳng tới Thái Nguyên thành, trong thành quân coi giữ trượng căn bản không ngăn được. Cao Lãm, Trương Hợp càng là xuất quân vây quanh thượng đảng thành, đánh cho quân coi giữ mở thành đầu hàng, thượng đảng phá thành ngày ấy, tiếng la giết trăm dặm ở ngoài đều có thể nghe thấy. Triệu Vân, Trương Phi, nay đều là từ đâu đến hạ người vô danh, căn bản chưa từng nghe nói a. Trần Khuê thấp giọng lặp lại những tên này, ngón tay vô ý thức đánh bàn, cái kia Tịnh Châu Lữ Bố đánh ổ hoàn cùng Tiền Ti Tôn xưng là phi tướng quân cỡ nào uy phong. Lại bị hai người này tên điều chưa biết tiểu lâu la liên thủ áp chế, còn chật vật trốn về Lạc Dương, Trương Thế Hào dưới trướng lại có như vậy dũng tướng, này Phương Bắc Thiên, là thật sự phải biến đổi. Ta cũng phải dành thời gian chuẩn bị. Hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ bằng gỗ, lạnh lẽo gió lạnh trong nháy mắt chút vào, thổi đến mức dưới ánh nến bất định. Trần Khuê trong lòng cảnh giác, Thanh Châu cùng Từ Châu giáp giới, Trương Thế Hào chiếm Tịnh Châu, bước kế tiếp tất nhiên là chỉnh hợp ký, tu, cũng, thanh, duyệt Nam Châu lực lượng. Trần Khuê âm thanh đột nhiên trở nên ong trầm, Từ Châu sản vật phi nhiều, nhưng không hiểm có thể thủ, nếu là Trương Thế Hào xuất quân xuôi nam, ta nên làm gì chống đối? Liên Lữ Bố đều đánh mất Tịnh Châu, đã thành chó mất chủ, ta nên đi nơi nào? Ai có thể giúp ta một tay đây? Có thể cũng không một người có thể trả lời. Trần Khuê lẩm bẩm. Không được, vẫn là tìm các phụ tá thương lượng một chút biện pháp. Quyết định ý kiến hay Trần Khuê, lập tức phái hạ nhân đi triệu tập chính mình phụ tá, ở Châu Mục trong phủ mở hội, nhất định phải muốn một cái biện pháp ổn thỏa. Rất nhanh, Trần gia nuôi dưỡng phụ tá liền tập hợp cùng nhau, nhìn mặt ủ mày chau Trần Khuê, bọn họ lập tức hai tay ôm quyền hành lễ, nhìn thấy chỗ công. Trần Khuê hiện tại nơi nào còn có tâm tình với bọn hắn quan tâm lễ tiết, hắn khoát tay áo một cái. Lúc này đem được tin tức báo cho các phụ tá, để bọn họ hỗ trợ phân tích một chút, Từ Châu bước kế tiếp nên làm gì. Các phụ tá hai mặt nhìn nhau, có người run giọng nói rằng, sứ quân, không bằng chúng ta hướng về Trương Thế Hào xưng thần. Nếu như có thể bảo vệ Từ Châu an ổn, xưng thần cũng chưa chắc không thể a. Trần Khuê lớn tiếng đánh gãy, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, ta Trần gia cũng coi như là danh môn đại tộc, há có thể hướng về một cái đã từng người quê mùa không đúng. Cái kia Trương Thế Hào dã tâm bừng bừng, hôm nay xưng thần, ngày mai hắn thì sẽ đoạt ta Từ Châu, giết tộc nhân ta. Bực này tuyệt lộ, tuyệt không có thể đi. Hắn một lần nữa đi trở về án trước, đem trong lòng dự định nói cho các phụ tá, bọn họ Trần gia đã cùng đại hán đệ nhất thế gia Viên gia thông gia, xem như là cuốn vào trên chiến thuyền đồng bọn, một khi Trương Thế Hào đánh tới, Viên gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liên hợp Viên Thiệu. Trần Khuê trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng, hắn dùng sức vô dư đổ trên Nam Dương đánh dấu. Viên gia là 4 đời tam công đỉnh cấp thế gia, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, dưới trướng binh mã không xuống 10 vạn, càng có Nhan Lương Văn Sửu bực này đại tướng. Nếu như có thể liên hợp Viên Thiệu, hai nhà hợp lực, định có thể ngăn cản Trương Thế Hào tấn công. Phía dưới các phụ tá cũng đều ánh mắt sáng ngời, không nghĩ đến Trần gia cùng Viên gia còn có tầng này quan hệ, nói như vậy, bọn họ tùy tùng Trần gia tuyệt đối là chính xác nhất một chuyện. Chúa công anh minh. Các phụ tá cùng nhau khen, trong lòng bọn họ cũng vô cùng yên ổn, dưới cái nhìn của bọn họ, Viên gia loại này hàng đầu thế gia, Trương Thế Hào tuyệt đối không dám chê, bọn họ cũng có thể vô tư. Trần Khuê bước nhanh đi tới án trước, nhấc bút lên, mực nước ở trong nghiên mực nghiền nát đến sàn sạt vang vọng. Hắn giơ tay ở gấm lụa trên viết tốt mật tin, đầu tiên là tưởng thuật Tịnh Châu bị chiếm nguy cấp thế cục, nhắc lại cùng hai nhà thông gia tình nghĩa, cuối cùng khẩn cầu Viên Thiệu xuất binh giúp đỡ, cùng chống đỡ Trương Thế Hào. Viết xong tin, Trần Khuê thổi khô nét mực, đem gấm lụa đưa cho Tâm Phúc người hầu, ngươi trong đêm xuất phát, cần phải ở trong vòng 2 ngày đem tin đưa đến Nam Dương Viên Thiệu trong tay. Nói cho Viên Bản Sơ, như hắn chịu xuất binh, ta Từ Châu nguyện ra lương thảo 20 vạn thạch, trợ hắn ở Nam Dương trưng binh phát triển. Người hầu tiếp nhận gấm lụa không người đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, xoay người bước nhanh rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Trần Khuê nhìn người hầu rời đi phương hướng, trong lòng hơi định, có thể vừa nghĩ Viên Thiệu người này xưa nay mắt cao hơn đầu, hắn thật sự gặp đồng ý xuất binh giúp đỡ sao? Vạn nhất Viên Thiệu ngồi yên không để ý đến, thậm chí muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Từ Châu, thật là như thế nào cho phải? Hắn đi tới án trước, bưng lên từ lâu nguội lạnh nước trà, uống một hơi cạn sạch. Trần Khuê trong lòng rất rõ ràng, tại đây thời loạn lạc bên trong, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thông ra tầng này quan hệ, ở thiên hạ bá quyền trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng hôm nay, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào Viên Thiệu có thể thấy rõ thế cục, hỗ trợ đồng thời bảo vệ Từ Châu đi. Trần Khuê trước sau tâm thần không yên, hắn mất ăn mất ngủ chính là phải đợi một cái chuẩn tin. Ngay ở Trần Khuê lại lần nữa vây lui nô bộc thời điểm, ngoài sân chuyển đến một trận ồn ào. Hắn nhíu mày, đang muốn quát lớn, chỉ thấy nhi tử Trần Đăng bước nhanh đến, trong tay cũng cầm một phong mật tin, sắc mặt nghiêm túc. Trần Đăng đem mật tin đưa cho Trần Khuê, âm thanh gấp gáp, Viên Thiệu bên kia có tin tức. Hắn không chỉ có đồng ý xuất binh, còn nói muốn đích thân xuất quân đến đây Từ Châu, cùng chúng ta cộng thương kháng địch đại kế. Trần Khuê trong lòng vui vẻ, vội vã tiếp nhận mật tin. Hắn triển khai vừa nhìn, Viên Thiệu trong thư quả nhiên hứa hẹn gặp xuất 5 vạn đại quân đến đây, còn nói không cần phải lo lắng, Viên gia binh cường mã trắng, hắn tướng như mây, Trương Thế Hào nếu như rằng đến, nhất định phải đánh hắn tơi bời hoa lá. Nhìn thấy mật tin cuối cùng, Trần Khuê nụ cười dần dần đọc lại, Viên Thiệu lại muốn cầu Từ Châu đem Hạ Bi Thành ngược lại, thành tựu hắn đại quân đóng quân khu vực. Hạ Bi Thành. Trần Khuê cau mày, Viên Thiệu đây là tùy ông chi ý bất tại tử a. Hắn ở đâu là đến giúp đỡ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội cướp đoạt Hạ Bi, khống chế Từ Châu môn hộ. Trần Đăng cũng nhíu mày, phụ thân, Hạ Bi Thành chính là Từ Châu trọng trấn, nếu để cho Viên Thiệu, chúng ta liền bằng đem chuôi đao đưa tới trong tay hắn. Nhưng nếu là không đáp ứng, Viên Thiệu tất nhiên sẽ không xuất binh, đến thời điểm Trương Thế Hào xuôi nam, chúng ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết a. Trần Khuê trầm mặc, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng phiên giang đào hải. Một bên là mắt nhìn chằm chằm Trương Thế Hào, một bên là có ý đồ khó lường Viên Thiệu, Từ Châu lại như cuồng phong sậu vũ chung một mảnh thuyền cô độc, bất cứ lúc nào đều có bị nhấn chìm nguy hiểm. Trần Khuê hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, đáp ứng trước hắn. Để Viên Thiệu xuất binh ngăn trở Trương Thế Hào còn Hạ Bi Thành. Chờ vượt qua cửa ải khó, lại nghĩ cách phải quay về. Trước mắt, bảo vệ Từ Châu mới là quan trọng nhất. Trần Khuê liền sai bảo người đi đến Nam Dương, trả lời chắc chắn Viên Thiệu, đồng ý nhường ra Hạ Bi Thành. Tin tức truyền đến Nam Dương, Viên Thiệu quả nhiên đại hỉ, lúc này hạ lệnh chỉnh quân, mệnh Nhan Lương làm tiên phong, xuất 2 vạn đại quân đi đầu xuất phát, chính mình cùng Văn Sửu thì lại tự mình dẫn 3 vạn chủ lực, sau đó đổi tới. Có thể Trần Khuê không biết, hắn quyết định này, không chỉ có không có vì là Từ Châu mang đến an bình, trái lại đưa tới khác một đầu mánh hổ. Viên Thiệu căn bản là không đem Từ Châu bách tính làm người xem. Đại quân vừa tiến vào Từ Châu cảnh nội, liền bắt đầu ven đường cướp bóc bách tính, Nhan Lương càng là dung túng binh sĩ đốt cháy và cướp bóc, còn ở Hạ Bi Thành bách tính biết được tin tức, dồn dập dịu già dắt trẻ, trốn hướng về Tha Hương. Để người như vậy đóng quân ở Hạ Bi Thành, nơi nào còn có bọn họ đường sống? Trần Khuê không chút nào biết Viên Thiệu hành động, hắn coi chính mình đi rồi một bước diệu kỳ, nhưng không nghĩ đến, này nước cờ lại đem Từ Châu đẩy hướng về phía càng sâu vực sâu. Mà lúc này Ký Châu Châu Mục trong phủ, Trương Thế Hào đã thu được Trần Khuê cùng Viên Thiệu liên hợp tin tức. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt cười gằn, vừa vặn muốn tìm Viên gia phiền phức đây, không nghĩ đến Viên Thiệu liền như thế đưa ra. Lần này liền để hắn đến cái một lưới bắt hết. Chỉ bằng Viên Thiệu cùng Trần Khuê đã nghĩ cho ta, thực sự là mơ hão. Trương Thế Hào đem mật báo vứt tại án trên, âm thanh bình thản nhưng mang theo một tia uy nghiêm. Viên Thiệu người này, có điều là dựa vào Viên gia danh tiếng diêu võ dương mà thôi, chân thực chính là một cái kẻ ngốc mà thôi, dám cùng ta là địch, liền muốn trả giá thật lớn. Điền Phong cùng Tự Thụ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, bọn họ cái này chúa công có lúc quá yêu thích xông pha chiến đấu. Rõ ràng còn có Trương Liêu, Cao Thuận, Công Tôn toàn các võ tướng đóng giữ, càng muốn chính mình đi. Thực sự là một cái không khiến người ta bất lo chúa công a. Trương Thế Hào liền xuất lĩnh một vạn An Tây quân chậm rãi hướng về Từ Châu mà đi, trong lịch sử Tào Tháo nước ngập Hạ Bi Thành, như thế đơn giản chiến thuật hắn sao cũng có thể sao gặp a. Ngoài thành Từ Châu trên quan đạo, bụi bặm tung bay. Nhan Lương xuất lĩnh 2 vạn quân viên tiên phong, chính đạp lên đá vụn đường hướng về Hạ Bi Thành phương hướng đẩy mạnh. Giáp trụ va chạm thành, móng ngựa đạp địa thành, lẫn vào các binh sĩ thô thở, về phía trước đi tới. Nhìn như khí thế hùng hổ đội ngũ, lúc này lại hỗn loạn vô cùng, bọn họ những binh sĩ này bên hông mang theo cấp đến lương thực. Tiên ngựa bên cột bách tính gà, thậm chí còn có mấy cái quân tốt thừa dịp hành quân khoảng cách, lén lút phân thực từ nông hộ trong nhà cướp đến bánh. Đều cho lão tử nhanh lên một chút, nếu như làm lỡ chúa công nhiệm vụ, ta chém đầu của các ngươi. Nhan Lương rìm lại dưới háng ngựa lông vàng đốm trắng, trường đao trong tay hướng về trên đất một trụ, chấn động đến mức bụi bặm tung tóe. Hắn đầy mặt dữ tợn, ánh mắt sâm lánh nhìn các binh sĩ. Trần Khuê lão giả kia đã đem Hạ Bi nhường lại, chúng ta phải mau mau chiếm thành trì, không phải vậy chúa công trách tội xuống, ai cũng không gánh được. Vừa dứt lời, đội ngũ phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Một tên thám báo nhanh chóng từ trong rừng lao ra, gọn gàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bẩm báo tướng quân: cách chúng ta 30 dặm nơi, có một nhánh quân đội chính đang nhanh chóng đi tới. Nhan Lương lông mày nhíu lại, có từng nhìn thấy là người nào cờ sĩ? Thám báo tiếp tục nói: hồi bẩm tướng quân, hẳn là Trương Thế Hào quân đội, cờ sĩ trên đại đại trường tự đón gió lay động, ta xem rõ rõ ràng ràng. Trương Thế Hào sao? Xem ra chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Nhan Lương tự lẩm bẩm, quay đầu hắn quay về các binh sĩ giống to: đều con mẹ nó chạy cho ta lên! Nếu như không hoàn thành chúa công nhiệm vụ, không cần kẻ địch động thủ, ta liền đem các ngươi đều kéo đi ra ngoài chém. Nghe được Nhan Lương lời nói, các binh sĩ quả nhiên đều chạy bước nhỏ đi, đều án dọc theo đường tiêu sát kiếp lược lãng phí quá nhiều thời gian, không phải vậy bọn họ đã sớm đến Hạ Bi Thành. Hạ Bi Thành nhưng là một tòa đại thành, mỡ khẳng định rất đủ. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, bọn họ này một đường hành động đã sớm đem Hạ Bi Thành bên trong bách tính dọa chạy, lúc này Hạ Bi Thành chỉ có một ít không sợ chết bách tính cùng may mắn bách tính ở bên ngoài, như một tòa thành trống không. Ai cũng không đốc, Nhan Lương như thế làm, còn ai dám dừng lại a? Chương 227, chuẩn bị nước ngập bảy quân, chương 227, chuẩn bị nước ngập bảy quân. Ở Nhan Lương dục dã, hắn xuất lĩnh 2 vạn đại quân rốt cục ở buổi trưa đi đến Hạ Bi Thành bên trong. Nhìn trên tường thành quân coi giữ tất cả đều là lão ông, càng khuyết đại chính là một tên lão ông vẫn là người què, liền như vậy binh lính thật có thể bảo vệ Hạ Bi thành sao? Nhan Lương đầy mặt vẻ giận dữ cưỡi ngựa đến Hạ Bi thành trước cửa, hắn quay về trên cửa thành hô to, nào đó chính là đại tướng quân Viên Thiệu Tiên phong quan Nhan Lương, nhìn thấy chúng ta đến đây còn không mau mau mở cửa thành ra. Lính già không cần thiết chút nào mở ra cổng thành, ngược lại hiện tại Hạ Bi thành đã thành thành trống không một tòa, nếu không là bọn họ những này tay chân lẩm cẩm chạy trốn không tiện, có thể bọn họ cũng là đào tẩu chứ. Ha, thực sự là một đám rác rưởi, lão tử hô to một tiếng, sợ đến liền mở ra cổng thành, như vậy cũng không cảm thấy ngại làm quân coi giữ. Nhan Lương xem thường nói rằng. Lính già nghe xong không cần thiết chút nào, này Hạ Bi thành ai tới đều được, dù cho là Trương Thế Hào tới trước hắn cũng phải mở cửa, ngược lại hiện tại trong thành không có một bóng người, có cái gì tốt bảo vệ. Hai vạn đại quân mênh mông quần quần tiến vào Hạ Bi thành bên trong, Nhan Lương cưỡi cao đầu đại mã một mặt tiêu ngạo tiến vào Hạ Bi thành bên trong. Nhưng hắn càng chạy càng ngày càng hiện không đúng, này Hạ Bi thành cũng quá yên tĩnh. Dọc đường cửa hàng đều đã quan môn, trên đường cái không có một bóng người, này vẫn là nhân khẩu đông đảo, vật tư phong phú từ châu sao? Con mẹ nó, người đâu? Nhan Lương ánh mắt băng lạnh, hắn cưỡi chiến mã ở trên cao nhìn xuống nhìn lính già quát. Lính già sợ hãi đến lo sợ tắt mét mặt mày, bẩm báo tướng quân, Hạ Bi thành bách tính nghe được ngài đại quân tiên uy đã sớm dọa chạy. Nhan Lương bĩu môi, đừng nói êm hay nói, có phải là nghe được chúng ta nghe đồn mới chạy trốn? Chúng ta đi đến Hạ Bi thành cũng sẽ không như vậy, ven đường chỉ là cùng dân chúng mượn điểm lương từ thôi, không có các ngươi nghĩ tới như vậy. Lính già cười theo, vâng vâng vâng, đại tướng quân thủ hạ binh lính kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngay ở lính già mới vừa nói xong, đi theo sau Nhan Lương thân vệ trên lưng ngựa một con không có cột chắc gà trống tránh thoát dây thường bay tới. Nhìn trước mắt gà trống lính già lúng túng không thôi. Nhan Lương quay đầu mạnh mẽ chừng cái kia thân vệ một ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong trường đao một đao liền đem lính già cho chém. Cái kia lính già trên mặt còn lưu lại kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Lương có thể thẹn quá thành giận động thủ với hắn. Nhan Lương nhưng trong lòng rất thoải mái. Hắn vốn là không phải một cái đồng ý che giấu người, cái con này gà bay đi ra để hắn lúng túng quải không lên mặt, không thể làm gì khác hơn là đem nhìn thấy hắn khiếu dáng vẻ người giết chết. Hắn vốn là một cái coi trời bằng vung người, theo đại hán đệ nhất thế gia Viên gia càng làm cho hắn trắng trợn không kiêng dè, muốn giết cứ giết, muốn cướp liền cướp. Ngược lại không người nào có thể trừng phạt hắn. Chết rồi ngược lại cũng thanh tịnh, lớn như vậy Hạ Bi thành hoàn toàn trở thành chúng ta nơi đóng quân cũng rất tốt, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Nhan Lương lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Hắn quay về bên người thân vệ nói rằng, lập tức sắp xếp các binh sĩ dừng chân, nhiều như vậy phòng trống, muốn làm sao trụ làm sao ở. Có thân vệ sắp xếp, hai vạn binh sĩ rất nhanh sẽ vào ở Hạ Bi thành bên trong nhà, căn bản không cần đáp lều vải còn có thể ngủ thoải mái, thực sự là quá tốt rồi. Trương Thế Hào xuất lĩnh An Tây quân nhanh chóng hành quân trên đường, một tên thám báo tung người xuống ngựa đến đây báo cáo. Khởi bẩm chúa công, cái kia Viên Thiệu quân tiên phong Nhan Lương đã xuất lĩnh khoảng chừng 2 vạn binh mã đi đến Hạ Bi thành, mời ngài chỉ thị. Trương Thế Hào nhưng không chút hoang mang cười ha ha, như vậy tốt nhất, chỉ chờ Viên Thiệu bọn họ tất cả đều tụ tập trở lại một cái nước ngập bảy quân, cũng làm cho người trong thiên hạ đều nhìn ta chí mưu, chớ đem ta xem là chỉ biết khinh suất ngây ngô chân chất. Đi đến dự định vị trí, tứ trên nước dù, chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút. An Tây quân trong nháy mắt đã hiểu Trương Thế Hào dự định, hết tốc độ tiến về phía trước hướng về tứ trên nước dù mà đi. Trong lịch sử Tào Tháo có thể nước ngập Hạ Bi, ta cũng có thể. Không hưởng một binh một tốt, ta liền bắt này Hạ Bi thành. Trương Thế Hào đắc ý nỉ non, chính mình sẽ không lưu kế, sao vẫn sẽ không sao. Căn cứ thám báo truyền đến tin tức, này Hạ Bi thành ba mặt hoàn nước, tây dựa vào tứ nước, phía nam giáp nghi nước, chỉ có cổng bắc thông lục. Nếu có thể ngăn chặn tứ trên nước lưu, tái dẫn nghi nước chảy ngược, không quá ba ngày, này Hạ Bi cứ điểm liền có thể trở thành là ao cá. Hắn ngược lại muốn xem Viên Thiệu này 5 vạn đại quân làm sao phá địch. Nghĩ kỹ đối sách sau, Trương Thế Hào lập tức dặn dò An Tây quân tướng lĩnh, ngón tay hắn đầu ngón tay rời về phía bản đồ hướng tây bắc. Nơi này địa thế cao, ngươi xuất 3000 An Tây quân ngày mai giờ dần xuất phát, cần phải ở buổi trưa trước đến miệng sói than loạn thạch độ cỏ lau loan ba chỗ địa điểm, xây dựng đê đập. Mặt tướng tuân mệnh. Tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, ôm quyền tiếp nhận cờ lệnh. Trương Thế Hào lại lần nữa nhìn về phía một người khác tướng lĩnh, ngươi đi chuẩn bị đập cần dùng đắp đất, hòn đá, khúc gỗ, còn muốn chuẩn bị đầy đủ tiêu, hạo, kháng búa. Ngươi tức khắc kiểm kê theo quân lương thảo cùng khí giới, ngày mai xuất quân chế tạo 1000 cây sẻng, 1000 cây cốt đá, ta có cần dùng gấp. Tướng lĩnh một gối quỳ xuống đáp, chúa công yên tâm, theo quân kho vũ khí bên trong hiện hữu sẻng 800 đem. Quốc đá 600 đêm, rất nhanh sẽ có thể tập hợp, tuyệt đối sẽ không làm lỡ chúa công đại kế. Ngay kế sáng sớm, thiên còn che lại một tầng màu mực, trong rừng cây đã vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. An Tây tướng lĩnh xuất lĩnh 3000 An Tây quân đã hướng về tứ trên nước du cực tốc chạy đi, xây dựng đập lớn nhưng là một cái chuyện rất khó, bọn họ cũng phải kế hoạch một phen. Khác một nhánh đội ngũ cũng nhanh chóng hành động lên, các binh sĩ gánh sẻng, quốc đá tràn vào trong rừng cây, trước tiên dọn dẹp ra một mảnh bằng phẳng sân bãi. Đem cỏ lau bó xếp thành chỉnh tề lỗ châu mai, hòn đá theo, ấn to nhỏ phân loại thả chồng chất, đắp đất thì lại dùng vải bố gói kỹ, mỗi bao ước 50 cân. Thuận tiện vận chuyển. Cùng lúc đó, kiến tạo đập lớn quân đội từ lâu quan sát tứ trên nước dù tình huống. Nơi này đường sông chật hẹp, hai bờ sông là đất và pha, không cần đào sâu nền đất, chỉ cần đem hai bờ sông thổ kháng xây lên đến, lại dùng hòn đá cùng cỏ lau bó ra cố liền có thể. Ngược lại bọn họ kiến tạo đập lớn chính là dùng để phá hoại. Chúa công, nơi này đường sông bề rộng chừng 20 trượng, hai bờ sông cao chừng 3 trượng, đập cần xây thành hình thang, bá đỉnh rộng 5 trượng, bá để rộng 10 trượng, cao 2 trượng 5, như vậy mới có thể ngăn cản đầy đủ lượng nước. Theo tấn này quy mô, cần 5000 người thay phiên hoạt động, ngày đêm liên tục, 4 ngày có thể thành. Trương Thế Hào nhìn thảo đồ, ngón tay ở bá thể vị trí gõ gõ, quá chậm, 5000 người không đủ, ở tăng số người 2000 người, 3 ngày nhất định phải xây thành. Mặt khác, ở bá thể phía tây đảo một cái thoát lũ câu, vạn nhất bá thể vỡ đê, cũng thật có cái bức đệm, miễn cho yêm ta quân đại doanh. Tướng lĩnh vội vã đáp ứng, hắn cũng không muốn chính mình cũng bị Hồng Thủy xung đi rồi. Đập công trình chính thức khởi động, 7000 tên lính chia làm 7 đội, mỗi đội 1000 người, thay phiên ra trận. Đội thứ nhất binh sĩ trước tiên dùng sắt thiêu đào ra hai bờ sông đất vàng, đào ra rộng 10 trượng, thâm 5 thước nền đê, lại đem hòn đá điền vào danh đáy, dùng kháng đuốn lệnh vững chắc. Đội thứ hai thì lại gánh cỏ lau bó, đem ngâm ở bên trong nước biến nhuyễn sau, dài ở trên hòn đá mới, lại đặt lên một tầng đắp đất. Đội thứ ba phụ trách dùng kháng đúa đem thổ đập mạnh, mỗi đánh 3 lần, liền hướng về thổ trên dội một tầng nước, để thổ càng dính hợp. Đội thứ tư ở bá thể hai bên trồng trọt thấp bé bụi cây, gia cố ba pha. Đội thứ năm thì lại phụ trách vận chuyển khí giới cùng nước uống, bảo đảm thi công liên tục. Trương Thế Hào đứng ở trên đài cao nhìn binh sĩ kiến tạo tiến độ, ngươi khoan hãy nói, quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn, cả du đều khô khí thế ngất trời. Liền ngay cả đến ban đêm, thiêu đốt cây đuốc đem đường sông chiếu lên giống như ban ngày, các binh sĩ giơ cây đuốc tiếp tục hoạt động. Mồ hôi theo gò má chảy xuống, Trương Thế Hào cũng không phải cắt xén người, từ trong kho hàng lấy ra lượng lớn ăn thịt cùng lương thực, bảo đảm các binh sĩ mỗi món ăn đều có cơm khô cùng thịt muối, có lúc còn có thể ngao một nồi nước nóng đưa đến công trường để trấn sĩ khí. Đập đồng thời, Trương Thế Hào còn sắp xếp còn lại 1000 người chế tạo bè gỗ, mỗi chiếc trên bè gỗ có thể chứa được 10 tên binh sĩ, bọn họ có thể ở hạ bi thành bị yêm sau đó tiến vào trong thành giết chết. Đến thời điểm mỗi người phân phối một ít nỏ cầm tay, để bọn họ giết cái không còn mình giáp. Chương 228, hạ bi thành bị yêm, chương 228, hạ bi thành bị yêm. Sáng ngày thứ 2 thời điểm, Viên Thiệu cũng theo Văn Sửu tiến vào hạ bi thành bên trong. Nghe tôi tham báo lời nói, Trương Thế Hào lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, "Viên bản sơ a viên bản sơ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, này có thể không oán ta được a?" Liên hắn lập tức bắt đầu quay về An Tây quân tướng lĩnh bắt đầu sắp xếp phe tấn công án. Cái kia Viên Thiệu nếu như nhìn thấy hạ bi thành bị nước ngập, chắc chắn từ cổng bắc phá vòng đây. Đến lúc đó, bè gỗ đội từ tứ nước xuôi dòng mà xuống, ngăn chặn cổng bắc hai bên đường sông, cắt đứt hắn đường lui. Trương Thế Hào quay về các tướng lĩnh ra lệnh, "Chúng ta không chỉ có muốn nước ngập hạ bi thành, còn muốn đem quân viên đường lui toàn đóng kín, tốt nhất có thể chém giết Viên Thiệu, một trận chiến định tàn côn." Trong lều tướng lĩnh cùng nhau trả lời. Ngày thứ 3 buổi trưa, đập lớn rốt cục xây xong. Ngăn chặn tứ nước dòng nước, các binh sĩ đứng ở trên đập, nhìn nước sông từ từ ở bá sau tích tụ, nguyên bản trong suốt tứ nước trở nên vần đục, mực nước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. An Tây quân tướng lĩnh tự mình dẫn người kiểm tra bá thể, dùng cây giáo đâm đâm bá thổ, cây giáo chỉ đâm vào nửa tấc liền bị ngăn trở. "Tướng quân, bá thể rắn chắc cực kỳ, coi như mực nước lại chướng một trượng, cũng không có quan hệ." Trương Thế Hào leo lên bá đỉnh, nhìn xa xa hạ bi thành, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Hắn giơ tay đối với bên cạnh thân vệ nói, "Truyền lệnh xuống, ngày mai sáng sớm, mở bá thả nước. Tối nay liền cẩn thận dự trữ một hồi nước." Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Thế Hào liền chạy đến đập lớn trên, hắn thực sự là chờ không được nhìn thấy này đổ sộ cảnh tượng. Lúc này đập lớn trước đã tụ tập 2000 tên lính. Trương Thế Hào cầm trong tay cờ lệnh, đứng ở bá đỉnh trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới binh lính. Dựa theo kế hoạch chấp hành, mở bá sau, dòng nước gặp trước tiên nhằm phía hạ bi thành tây tứ nước đoàn, lại mạn vào thành nam nghi nước, không ra hai cái canh giờ, hạ bi thành thì sẽ bị yêm. Cần phải bảo vệ đập lớn, không cho bất luận người nào tới gần. Theo Trương Thế Hào ra lệnh một tiếng, các binh sĩ hợp lực kéo dài bá thể trung ương miệng cống. Âm âm một tiếng, tích trữ một ngày một đêm tứ nước sóng nước như buôn lôi giống như tuôn ra, theo đường sông nhằm phía hạ bi thành. Khởi đầu chỉ là một luồng vận đục dòng nước, rất nhanh liền hội tụ thành một cái rít gào cự long, cuốn lên đáy sông bùn cắt cùng hòn đá, đem đường sông hai bên đầm cỏ lao vọt tới liều xiềng. Trương Thế Hào đứng ở thượng du đỉnh dốc nhìn lên rõ ràng, chỉ trong chốc lát, hạ bi thành tây dưới thành tường đã đành dụng được nửa trượng thâm nước, trong thành mơ hồ chuyển đến tiếng ồn ào. Lại quá một cái canh giờ, thành nam nghi nước cũng bắt đầu dâng lên, nước sông vọt vào hạ bi thành bên trong, trong thành quân viên không thể làm gì khác hơn là dồn dập leo lên tường thành, quay về ngoài thành chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt hoang mang. "Tướng quân, quân viên có động tĩnh." Thám báo cao giọng hô, "Cổng bắc nơi có kỵ binh tập kết, tựa hồ muốn phá vòng đây." Nghe được thám báo lời nói, Trương Thế Hào lập tức vui vẻ, quay đầu quay về trên bè gỗ binh lính hạ lệnh. "Truyền cho ta quân lệnh, bè gỗ đội xuôi dòng mà xuống, ngăn chặn cổng bắc hai bên đường sông, như quân viên phá vòng đây, liền dùng nỏ tiện bắn giết." Ngồi ở trên bè gỗ An Tây các binh sĩ từng cái tinh thần chấn hưng, này không phải là tương tự xạ kích trò chơi sao? Vẫn là chân thật nhất. Chỉ có điều mỗi một tiễn đều sẽ tiêu diệt hết một cái thật sự người thôi. Quân lệnh như núi, binh sĩ lập tức hành động. Bè gỗ đội binh lính leo lên bè gỗ, theo tứ nước phiêu lưu mà xuống, rất nhanh liền đến hạ bi cổng bắc phía tây đường sông, đem bè gỗ liền thành một vùng, nỏ tiễn đặt lên trên dây cung, nhắm ngay cổng thành. Chỉ cần có đào binh lao ra, bọn họ liền có thể cho bọn họ một lần suốt đời khó quên đả kích. Giờ khắc này hạ bi thành trong thành, Viên Thiệu đã sợ đến đầy mặt trắng xám, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn có thể gặp gỡ lớn như vậy một lần nước sông tràn lan. Lúc này hạ bi thành đã thành đại dương một mảnh, không trốn nữa chạy lời nói, thật sự sẽ bị chết đuối. Nhan Lương Văn Sửu lúc này cũng lộ ra hoang mang vẻ mặt, bọn họ tự nhận là chính mình võ công cao cường, có thể đối mặt tràn lan nước sông tới nói, cái gì cũng không phải. Đặc biệt là Nhan Lương cùng Văn Sửu đều là người phương Bắc, bản thân liền là vịt lên cạn, nơi nào từng gặp phải lớn như vậy con sông nước tràn lan. Hiện tại còn quan tâm cái gì hạ bi thành? Chỉ cần có thể trốn đi được là được. Hạ bi cổng bắc đột nhiên mở ra, Viên Thiệu xuất lĩnh 2000 viên gia kỵ binh liền vào ra. Chiến mã dẫm không quá mắt cá chân nước bùn, hướng về lục lộ chạy trốn, mai phục tại hai bên tay nọ từ lâu chờ đợi đã lâu. Bọn họ lập tức bắn tên, tiễn như vũ hạ giống như bắn về phía quân viên binh sĩ kêu thảm thiết ngã xuống, liền nước bùn đều rất nhanh bị nhuộm thành màu đỏ. Viên Thiệu thấy thế, trong lòng biết phá vòng vây vô vọng, chỉ được xuất quân lui về trong thành. Nhưng lúc này hạ bi thành bên trong mực nước đã trướng đến hơn một trượng thâm, phong ốc sụp đổ, lương thảo bị yêm, các binh sĩ lòng người bàng hoàng. Viên Thiệu mau mau hướng về trên tường thành mà đi, Hạ Bi thành tường rất cao, có thể tạm thời bảo vệ mình an toàn. Viên Thiệu đứng ở trên tường thành, nhìn bên ngoài thành không bờ bến hồng thủy, thở dài một tiếng, lần này thật đúng là bị bắt ba ba trong giọ. Lúc này hắn xuống đất không đường, trời cao không cửa a. Nhìn Hạ Bi thành uốn cong bên ngoài cung cải tên bè gỗ thuyền, Viên Thiệu nội tâm rất rõ ràng, hắn triệt để thua. Lúc này hắn 5 vạn đại quân, sinh sinh, chết chết, đã đến đường cùng. Coi như hắn muốn chạy trốn, hiện tại cũng trốn không thoát. Hạ Bi thành đã không có lui lại có thể nói. Còn sống sót đứng ở Hạ Bi thành trên tường viên gia binh sĩ, lúc này đã không đủ 1 vạn. Điều này làm cho Viên Thiệu nhìn thấy thiên nhiên khủng bố địa phương. Hắn khỏe mạnh 5 vạn đại quân, liền kẻ địch mặt đều không thấy đến, liền tổn thất nặng nề, coi như đã viên gia của cải cũng chịu không được như thế bị tao đả. Làm Trương Thế Hảo xuất lĩnh binh sĩ bước vào Hạ Bi thành lúc, hồng thủy đã lui đi hơn nữa, trên đường phố tràn đầy nước bùn cùng tạp vật, đầu hàng quân viên binh sĩ túi đầu đủ rũ địa đứng ở ven đường. Trương Thế Hảo đi tới Hạ Bi thành trung ương lầu canh trước, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cười ha ha nói, Mãng Phu Môn, như vậy mưu kế thế nào? Ta phi. Trương Thế Hảo ngươi thắng mà không vẻ văn gì, có bản lĩnh cùng ta đào thật súng thật trải qua một hồi. Viên Thiệu bị hai tên an tây quân áp, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn hận không thể đem Trương Thế Hảo ăn tươi nuốt sống. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Đường Triều đại tướng quân, Viên Thiệu viên bản sơ a, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Trương Thế Hảo đắc sắc nói rằng. Phi. Trương Thế Hảo, ngươi không nên đắc ý, chúng ta Viên gia đã ở Đại Hán truyền thừa 300 năm, điểm ấy nho nhỏ đả kích là đả kích không được chúng ta. Ngươi nếu như dám thả ta, ít ngày nữa ta liền xuất lĩnh đại quân thảo phạt ngươi. Viên Thiệu con mắt trợn lên xem Trung Đồng, liền như thế hung tợn nhìn Trương Thế Hảo. Ngươi có phải hay không khi ta là kẻ ngu si? Ngươi đều bỏ ta trong tay vẫn như thế hung hăng, quả nhiên là cái đàn ông. Viên Thiệu đắc ý nói, hừ, sợ chưa, thức thời cũng sắp mau thả qua ta, không phải vậy Viên gia nhất định sẽ cùng ngươi đấu, chó gà không tha. Vậy thì quá tiếc nuối. Ngươi không có cơ hội nhìn thấy một ngày kia. Nói chuyện Trương Thế Hảo liền từ bên hông rút ra chính mình bách luyện đao thép. Ngươi không muốn sang bậy à, ta nhưng là Viên gia thiếu gia, thật đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể gánh chịu không được. Viên Thiệu ngoài mạnh trong yếu quát, nỗ lực dọa lui Trương Thế Hảo. Không muốn dây rủa, lên đường thôi. Trương Thế Hảo quay về Viên Thiệu đầu khoa tay. Không, ta nhưng là Viên gia con trai trưởng, ta làm sao có thể ở nơi như thế này ngã xuống. Ta còn muốn trở thành hoàng đế người. A chương 229, chém giết Viên Thiệu, chương 229, chém giết Viên Thiệu. Trương Thế Hảo không còn xem Viên Thiệu cái kia khổ sở cầu xin dáng dấp, giơ tay chém xuống, Viên Thiệu tốt lắm đại một cái đầu người liền bị bổ xuống. Theo Viên Thiệu tử vong, Trương Thế Hảo trong thai vang lên lâu không gặp tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ chém giết một phương chư hầu, khen thưởng kỹ năng, thế gia bằng hữu. Thế gia bằng hữu, ký chủ đem thu được trong phạm vi trăm dặm sĩ tộc, cường hào ác bá chủ động quy phụ, danh sĩ hiệu lực sát suất tăng lên 20%, quan lại địa phương phối hợp độ tăng cao trên diện rộng. Lãnh địa thuế phu tăng cường 10%, thương mại mậu dịch tăng cường 20%. Này Viên Thiệu lão tiểu tử quả nhiên không thẹn là 18 đường chư hầu minh chủ a. Kỹ năng này khen thưởng thực sự là ngưỡng bức. Chuyện này quả thật chính là vì tranh bá thiên hạ chuẩn bị kỹ năng a. Trước tiên nói danh sĩ nương nhờ vào tăng cường 20% có cái kỹ năng này, thì có càng nhiều nhân tài đến giúp hắn. Cho tới thuế phú cùng thương mại mậu dịch cái kia càng là càng nhiều càng tốt. Trương Thế Hảo cũng không phải rất coi trọng, mậu dịch có thể có cướp đến nhanh sao? Chém Viên Thiệu, Trương Thế Hảo trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn đã sớm muốn giết Viên Thiệu, lúc trước ở Lạc Dương thời điểm còn với hắn trang bức. Hắn đã sớm nói muốn cho hắn đi chết, hôm nay rốt cục được đền bù mong muốn. Ngươi dám đem đại tướng quân cho giết? Ngươi làm sao dám? Vậy cũng là bốn đời tam công Viên gia a. Ngươi làm như vậy liền không sợ thiên hạ thế gia tập thể thảo phạt ngươi sao? Nhan Lương tuy rằng bị hai cái an tây quân áp, nhưng hắn đầu hất lên rất cao, một bộ kiêu càng khó thuần dáng vẻ. Ồ, tốt lắm a. Ta vừa vặn chẳng muốn đi tìm bọn họ. Trương Thế Hảo trêu tức nhìn Nhan Lương, một cái mãng phu mà thôi, không chút nào để ở trong mắt. Ngươi đừng muốn can dỡ, Viên gia nhất định sẽ vì là đại tướng quân báo thù, ngươi căn bản không biết chọc như thế nào quái vật khổng lồ. Nhan Lương trào phúng nói rằng. Vâng, ta là không biết chọc Viên gia sẽ như thế nào, nhưng ta biết ngươi sẽ như thế nào. Trương Thế Hảo bản có thể một đao giết Nhan Lương, nhưng hắn lại không muốn cái này cục lốc liền dễ dàng như vậy chết đi. Hắn vây vây tay, quay về bên người thân vệ nói rằng, áp xuống, cho ta đến cái ngũ mã phân thây, ta cũng nhìn hiếm có, yêu thích. Thân vệ lập tức xuống chuẩn bị đi tới, chỉ chốc lát thời gian liền dắt tới 5 con hùng tráng liêu đông chiến mã. Nghe được Trương Thế Hảo lời nói, Nhan Lương trợn mắt nhìn, ngươi không thể như vậy, giết người có điều đầu điểm địa, ngươi cho ta một cái thoải mái. Trương Thế Hảo lắc lắc đầu, hù dọa Nhan Lương nói, ngươi chẳng lẽ không biết người làm sao thời điểm chết không hoàn chỉnh, liền không cách nào đầu thai sao? Như ngươi vậy chỉ có thể cả đời ở địa phủ bị khổ, vĩnh viễn không được luân hồi. Nghe được Trương Thế Hảo lời nói, Nhan Lương mặt đều dọa trắng, hắn người này văn hóa không cao, hơn nữa đây là cuối thời Đông Hán, thần quỷ câu chuyện rất là tín phục, biết có như vậy hậu quả sao? Nhan Lương nghe hầu âm thanh đều run rẩy. Không, không. Ngươi không thể như vậy đối với ta, ta nói thế nào cũng là một người tướng lãnh, nên có thể diện cái chết. Trương Thế Hảo mới không để ý Nhan Lương gầm rú, bắt chuyện binh sĩ liền bắt đầu bộ dây thừng, nhìn Nhan Lương hai tay hai chân đều bị trói trụ, Trương Thế Hảo rất tự nhiên đem cái cuối cùng dây thừng bộ đến Nhan Lương trên cổ. Trương Thế Hảo quay về Nhan Lương bên thai từ từ nói, một hồi 5 con mã toàn lực chạy trốn thời điểm, ta rất chờ mong xem ngươi bị xé thành mảnh vỡ cảnh tượng. Nhan Lương lúc này đều sợ vãi tè rồi, một cái võ tướng dĩ nhiên khóc sức mướt lên, ta đồng ý quy hàng cho ngươi, có thể hay không tha ta một mạng. Trương Thế Hảo vỗ Nhan Lương mặt cười ha hả nói, Chi Lăng Điểm, đừng mất mặt, ta vẫn là yêu thích ngươi tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Nhan Lương vừa nhìn Trương Thế Hảo căn bản sẽ không buông tha chính mình, tâm thái vỡ triệt để mắng to, Trương Thế Hảo ngươi chớ đắc ý, ta sẽ ở địa phủ chung đằng ngươi. Trương Thế Hảo ngửa mặt lên trời cười to, chuyện cười, các ngươi ở Dương Gian còn chơi không qua ta, chết rồi còn sợ các ngươi những này cô hồn dã quỷ. Ngươi loại này người thất bại liền tiếp tục chờ đi, xem ngươi nói như vậy ta đã thấy rất nhiều. Trương Thế Hào quay về An Tây Quân nháy mắt, năm tên cưỡi chiến mã An Tây Quân lập tức quay về chiến mã cái mông đánh mạnh một hồi. Chiến mã bị đau trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, nguyên bản còn nằm trên đất Nhan Lương lập tức bị lôi kéo trôi nổi ở giữa không trung, thân thể xé rách làm cho Nhan Lương đau kêu thành tiếng. Theo chiến mã bắt đầu chạy, Nhan Lương thân thể lập tức chia năm xẻ bảy lên. Liên một bên đứng Văn Sửu đều dọa lùi về sau vài bước, chỉ lo chính mình trở thành cái kế tiếp người bị hại. Cái này cũng chuẩn bị. Trương Thế Hào ánh mắt nhìn lướt qua Văn Sửu nói rằng: "Ta đầu hàng. Sứ quân ngài đúng là hỏi ta một hồi ý nguyện a, ta căn bản là không nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta phi thường hy vọng có thể ở ngài dưới trướng làm việc." Văn Sửu lúc này liền quỳ. "Đùa giỡn, Trương Thế Hào thực sự là quá ác. Không chút nào chiều chuộng bọn hắn, một lời không hợp liền đến cái ngũ mã phân thây. Còn có cái kia khủng bố không vào luân hồi nguyên rủa, hắn cảm thấy cho hắn đối với Viên gia cũng không có như vậy trung thành tuyệt đối." "Ồ, ta không có hỏi sao?" Trương Thế Hào nghi ngờ hỏi. "Ngài không có hỏi, ngài nếu như mở miệng, ta đã sớm hàng rồi." Ngũ đại tam thu Văn Sửu đều nói lên kính ngữ, có thể tưởng tượng đem hải tử dọa thành dạng gì. Trương Thế Hào nhìn Văn Sửu trung thành độ dĩ nhiên đến 90 điểm, đời này đều sẽ không phản bội, lúc này mới đầu hắn hỏi, "Vậy ngươi đồng ý hàng ta sao?" "Đồng ý, quá đồng ý." "Ngài không biết, ta đã sớm ngóng trông tùy tùng ngài, ta đối với đại nhân ngưỡng mộ như nước sông quần quận liên miên không dứt, cũng như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a." Văn Sửu định mọt nói rằng, nhanh nhẹn một cái chó săn. Trương Thế Hào vừa nhìn, hắc, không nghĩ đến hắn hôm nay còn có thể nhìn thấy một vị gian thần a. Hắn lập tức quay về Văn Sửu quét xuống. Vũ lực 102, đỉnh cấp võ tướng. Thống linh 82, có thể chỉ huy 12.000 người tác chiến. Kỹ năng, qua núi phủ kích. Qua núi phủ kích, Văn Sửu hai tay nắm chặt chiến phủ, đem toàn thân man lực rót vào với chiến phủ, có thể phát huy 120% uy lực. Không chỉ có thể đem bán kính 5 trượng bên trong quân địch chấn động đến mức binh khí trong tay tụt tay, còn có thể chấn động đến mức quân địch khí huyết cuồn cuộn, trong thời gian ngắn khó có thể chống đỡ, vì là Văn Sửu đến tiếp sau súng phong hoặc phá vòng vây sáng tạo khe hở. Xem xong Văn Sửu kỹ năng, Trương Thế Hào gật gù, cũng coi như là một vị có thể chiến chi đem. Quang hắn có thể dẫn dắt một vạn binh mã thống lĩnh trị đã đáng giá lôi kéo. Có như vậy một vị chiến tướng, hắn sau đó thì càng ung dung. "Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền theo ta đi, không để cho ta thất vọng." Trương Thế Hào phất tay để thân vệ buông tha Văn Sửu lúc này mới có thể thoát thân. Văn Sửu xoa xoa ép đau vai, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ hỏi, "Chúa công, người thật sự chết rồi nếu như thân thể không hoàn chỉnh không thể đầu thai sao?" "Hả? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trương Thế Hào buồn bực hỏi. "Tây ta sau đó nếu như lại bị bắt nhất định trước một bước lau cái cổ, cũng không thể giống như Nhan Lương, lạc một cái không thể đầu thai hạ tràng." Văn Sửu lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Trương Thế Hào cười ha ha, "Ngươi là của ta thủ hạ, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Ta rất tự tin." Trương Thế Hào phi thường tự tin, làm cho người ta một loại không thể cản phá cảm giác. Văn Sửu nết miệng nở nụ cười, "Chúa công anh minh, có thể theo ngài, có phúc ba đời." Chương 230, bị tập kích, chương 230, bị tập kích. Theo Trương Thế Hào nước ngập Hạ Bi thành, một lần diệt Viên Thiệu 5 vạn đại quân, ở toàn bộ thiên hạ đều đánh ra huy danh hiển hách, trong lúc nhất thời, thiên hạ danh sĩ cùng võ tướng như cá giết sang sông, tất cả đều tràn vào Ký Châu. Chỉ cần có thể vào được Trương sứ quân pháp nhãn, bọn họ nửa đời sau đều sẽ thăng chức rất nhanh. Người tinh tưởng vừa nhìn liền biết, lấy Trương Thế Hào thực lực, nhất thống thiên hạ chính là chuyện sớm hay muộn. Có thể là chịu Viên Thiệu bị giết tin tức ảnh hưởng, vẫn là Trương Thế Hào mới thu được thế gia bằng hữu kỹ năng. Trần Khuê ở thu được Viên Thiệu 5 vạn đại quân bị tiêu diệt tin tức sau lập tức viết một phong thư, cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Hạ Bi thành bên trong. Trong thư ý tứ rất rõ ràng, chính là đồng ý túi đầu xương thần. Hắn đồng ý đem Từ Châu giao cho Trương Thế Hào bàn tay, hy vọng Trương Thế Hào có thể mở ra một con đường, buông tha Trần gia. Trương Thế Hào thu được tin rất bất ngờ, không nghĩ đến Trần Khuê cái này lão tiểu tử như thế thức thời vụ, nhìn thấy Viên Thiệu bị giết sau, lập tức mở thành đầu hàng, là cái thật tinh mắt. Liền Trương Thế Hào xuất lĩnh một vạn An Tây quân mênh mông quần quật hướng về Bành thành nơi đó đã có Trần Khuê đàng hoàng ở trước cửa thành chờ đợi. Trương Thế Hào dọc theo con đường này hành quân rất an ổn, cũng không có mắt không mở sơn tặc dám đến tìm việc, hắn rất nhanh xuất lĩnh quân đội liền đạt tới Bành Thành. Lúc này đã là đầu hạ lúc, Bành Thành gió thổi tới ấm áp, lại làm cho Trần Khuê trong lòng không chắc chắn. Hắn không biết Trương Thế Hào gặp làm sao xử lý Trần gia, có đến hay không cái chém đầu cả nhà. Trần Khuê năm nay đã qua 50 tuổi, thái dương đã sinh tóc bạc, giờ khắc này lại không nửa phần thận trọng dáng vẻ, lo lắng ở cửa thành chờ đợi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy tự cổng bắc mà đến kỵ binh. Móng ngựa bước qua trên con đạo, cho bụi lầy trời. Đứng ở Trần Khuê bên người Trần Đăng, so với phụ thân chấn định chút, nhưng cũng theo bản năng đặt tại trên chôi đao, nếu như Trương Thế Hào đuổi tận giết tuyệt, hắn nhất định sẽ bảo vệ mọi người trong nhà chạy đi. "Phụ thân, Trương sứ quân quân đội đã sắp đến." Trần Đăng âm thanh ép tới cực thấp, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết cảnh giác. Người có tên cây có bóng, từ khi thiên hạ đại loạn sau sẽ không có một lần thất bại Trương Thế Hào, nhân vật như vậy giết bọn họ còn chưa là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến bên trong, Trần Đăng bàn tay bắt đầu run rẩy, trong lòng hắn cũng hoảng sợ tới cực điểm, kế hoạch thật có thể thành công sao? Trần Khuê nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, Hạ Bi thành là Từ Châu bình phong, Hạ Bi thành vừa vỡ, Bành thành liền không kiên thành có thể thủ, trong tay hắn điểm ấy binh lực, muốn ngăn trở Trương Thế Hào bách chiến tinh binh. Trương sứ quân đến. Nhìn Trương Thế Hào cưỡi thượng cấp đại ngựa đến thành Từ Châu cửa, Trần Khuê đột nhiên không người cúi đầu, thu dọn một hồi trên người quan phục nhăn nheo. Hai tay giơ lên cao Từ Châu mục cấn thụ, nạp đầu liền bái. Tội thần Trần Khuê nguyện mở thành đầu hàng, hy vọng Trương sứ quân đối xử tử tế Từ Châu bách tính. Dứt lời lúc, hắn cúi đầu tiến lên một bước, đem đệm lót chậm rãi đưa ra. Trương Thế Hào nhìn Trần Khuê truyền đạt đệm lót nhưng không có tiếp nhận, ánh mắt khẽ hất một ánh mắt đứng ở Trần Khuê bên người Trần Đăng, lúc này Trần Đăng trên đầu ngâm ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ lửng không cố định, bàn tay nắm bên hông bảo kiếm, một bộ muốn liều mạng tư thế. Liên đứng ở Trương Thế Hào bên người Văn Sửu cũng nhìn ra, hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn Trần Đăng, chỉ cần Trần Đăng dám manh động, hắn đại phụ không ngại đưa Trần gia phụ tử đi chết. Trương Thế Hào nhìn đệm lót trên phía kia ngọc thạch đại ấn, ngón tay vuốt nhẹ, hắn nhìn về phía túi đầu quỳ gối trước người mình Trần Khuê hỏi, "Trần Khuê, Từ Châu liền dễ dàng như vậy hiến hàng rồi, có hay không không cam lòng?" Trần Khuê đầu lắc như cái trống bối, "Không không không. Tội thần chưa bao giờ dám có như thế ý nghĩ." Trần Khuê hiện tại tâm tình thấp thỏm không ngớt, Trương Thế Hào nước ngập hạ bi thành, như vậy ngoan nhân có thể hay không chém tận giết tuyệt. Hắn ở đánh cược phía sau tùy tung bách tính, Trương Thế Hào cũng không thể ngay ở trước mặt Từ Châu bách tính bắt hắn cho giết chứ. Trần Khuê ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Thế Hào, chỉ cảm thấy người này trước mặt hắn thân hình cao lớn, sức dài vai rộng, trên người một loại vương bá chi khí để hắn trong lòng sợ hãi. Trương Thế Hào vỗ vỗ Trần Khuê bay, "Không cần sốt sắng, ta người này rất thủ quy củ, ngươi nếu đồng ý đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Trần Khuê trong lòng yên ổn, hắn thở phào nhẹ nhõm nói rằng, "Tạ Trương sứ quân." Trương Thế Hào hai tay tiếp nhận đệm lót, đang lúc này, Trần Đăng rốt cục đợi đến cơ hội tốt như vậy, hắn rút ra bên hông bảo kiếm đâm thẳng Trương Thế Hào yết hầu mà đến. "Trương Thế Hào, để mặc lại." Cũng trong lúc đó, đi theo sau Trần Đăng quỷ tử sĩ, đều rút ra bên hông hoàn thủ đao như ong vỡ tổ quay về Trương Thế Hào vào tới. "Đừng thương ta chủ." Quát to một tiếng chấn động đến mức chu vi quan chức run lên, bọn họ chưa từng có nghĩ đến Trần gia còn có như thế vừa ra a. Văn Sửu dường như sấm sét từ Trương Thế Hào phía sau vào tới, trong tay hắn cự phủ mang theo kình phong, cất bước che ở Trương Thế Hào trước người, khôi ngô thân thể như tháp sắt vẫn không núc ních, cự phủ quay về đám tử sĩ quanh ngang. Ken một tiếng vang dọn, tử sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, trong tay bọn họ hoàn thủ đao càng bị cự phủ chém đứt, phủ thế chưa giảm, quay về thân thể bọn họ bổ tới. Một tiếng lưỡi dao sắc vào thị tâm thanh, cự phủ chém trúng tử sĩ thân thể, máu tươi trong nháy mắt phun ra mà ra. Phía bên phải tử sĩ thấy đồng bạn thất thủ, nâng đao đâm thẳng Văn Sửu, lại bị Văn Sửu dư quang thoáng nhìn. Hắn không tránh không né, trở tay đem cự phủ hướng về trước vung mạnh, lưng dịu đập tầm ầm ở tử sĩ trong lòng, đối phương rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng gầu ra máu tươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đi theo sau Trương Thế Hào An Tây quân cũng đều phản ứng lại, xoạt xoạt xoạt. Chiến đao ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, rất nhanh liền đem Trương Thế Hào bảo vệ ở chính giữa, Trương Thế Hào vẻ mặt trước sau đều là không có chút rung động nào, tựa như cười mà không phải cười nhìn quỷ trên mặt đất Trần Khuê. Trần Khuê hiện tại trên mặt đã che kín tuyệt vọng, Trần Đăng nếu như thành công cũng được, có thể xem tình huống như vậy là thất bại. Trần Đăng lần này động thủ xem như là cho Trần gia mang đến họa lớn ngập trời. Ngươi cái này nữ tử, ngươi muốn đem Trần gia đưa vào địa phủ sao? Trần Đăng trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, không nghĩ đến cơ hội chuẩn bị như thế xuất kỳ bất ý, vẫn không thể nào thành công a. Trần Đăng cũng coi như là tiêu hùng như thế nhân vật, biết kế hoạch sau khi thất bại cũng không hối hận, tay run rẩy trưởng cũng ổn định lại. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Theo Trần Đăng một tiếng giống to, cửa thành binh lính cùng nhau dương cung cài tên đối với hướng về Trương Thế Hảo. Có thể Trần Đăng vẫn là chậm một bước, nếu như rất sớm cung tên bắn một lượng, Trương Thế Hào nói không chắc gặp chúng tên, có thể hiện tại An Tây quân đã giá được rồi lại thuẫn, điểm ấy mũi tên căn bản thương không được Trương Thế Hào mảy may. Văn Sửu trong tay cự phủ vũ uy thế hùng hực, gión mũi chân, thân hình trận xoay tròn, cự phủ như là trăng tròn quét ngang, chỉ nghe xì xì một tiếng. Vây quanh mà đến tử sĩ đều bị chặn ngang chém đứt, liền hành đều không hử, liền ngã vật trong đất. Có điều trong nháy mắt, hơn 10 người tử sĩ hết mức mất mạng. Văn Sửu tiến lên một bước kéo lấy quỳ trên mặt đất Trần Khuê, lớn tiếng quay về Trương Thế Hào hỏi, "Chúa công, không việc gì hay không?" Trương Thế Hào âm thanh bình thản, những này bọn chuột nhắt vẫn không có thương năng lực của ta. Trương Thế Hào cầm trong tay đệm lót tiện tay ném xuống đất, liền đại biểu Từ Châu mục đại ấn cũng không có chút nào không để ý. Phía sau An Tây quân căn bản không cho Trần Đăng binh sĩ lại bắn một mũi tên cơ hội, liền đại quân xung phong mà lên, rất nhanh liền đem những này cùng tiễn thủ chém đổ đến địa. Liên banh thành trên tường thành binh lính cũng bị một lưới bắt hết. Trương Thế Hào vỗ tay một cái, tiện tay đẩy ra che ở trước mặt An Tây quân đi tới Trần Khuê trước mặt, ngươi đây thực sự là không tự lượng sức a. Ta rõ ràng chuẩn bị để Từ Châu cựu lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng lộc như cũ. Bách tính miễn năm nay thuế má, phàm nhân chiến loạn mất đi ruộng vườn bách tính, do quan phủ đo đạc thổ địa, một lần nữa phân phối. Có thể ngươi này đều khô cái gì? Là chuẩn bị mang theo Từ Châu bách tính chôn cùng sao? Trần Khuê ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Thế Hảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Hắn không tin tưởng Trương Thế Hảo sẽ lòng tốt như vậy buông tha hắn, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới ám sát Trương Thế Hảo. Hắn vốn định quy hàng sau, dâng ra hơn nửa gia sản có thể an ổn làm cái phú gia ông, không nghĩ đến Trần Đăng như thế một làm, bọn họ Trần gia thật sự đến cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc thời điểm. Chương 231, thu chương triều, mi trúc. Chương 231, thu chương triều, mi trúc. Có thể đến mức độ này Trần Khuê như cũ còn may mắn quỳ trên mặt đất. Trương sứ quân, những thứ này đều là con ta một người gây nên, cùng Trần gia không quan hệ à? Mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha Trần gia chứ? Trương Thế Hào cười lạnh, dựa vào cái gì? Bây giờ ta đã khống chế Bành Thành cổng thành, còn dùng ngươi mở thành đầu hàng? Trần Đăng là con trai của ngươi, ta liền không tin tưởng giết con trai của ngươi ngươi có thể thờ ơ không động lòng. Vì lý do an toàn, ta vẫn là quyết định nổ cỏ tận gốc. Trần Khuê con mắt đỏ chót, cầu ngài buông tha Trần gia đi, chúng ta thật sự không biết ta. Chúng ta phụ tử đồng ý tự vẫn tạ tội, mời ngài nguôi giận. Trương Thế Hào chuyện quyết định vẫn không có đổi ý thời điểm, hắn mở miệng đánh gãy Trần Khuê, được rồi, Trần gia nếu hưởng thụ ngươi mang đến tài nguyên liền muốn nghĩ đến có như thế một ngày. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục mà. Phụ thân ngươi đừng cầu hắn, thất bại chính là thất bại. Hắn chỉ cần giết chúng ta Trần gia, sau đó sẽ không có người đồng ý đầu hàng cho hắn. Hắn liền muốn một thành đánh tới. Bởi vì, thế nhân đều biết hắn tàn sát hiến thành Trần gia a. Có chúng ta làm tấm gương, người trong thiên hạ thì sẽ không tin tưởng Trương Thế Hảo, ha ha. Trần Đăng vẫn như cũ tự đắc, đây chính là Dương Nhu, Trương Thế Hảo nếu như giết Trần gia liền mất đi người trong thiên hạ tâm, nếu như không giết Trần gia, lại đại biểu hắn Trương Thế Hảo mềm yếu vô lực. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trương Thế Hảo vốn là dự định một thành thành đánh khắp toàn quốc. Một cái nho nhỏ Trần gia còn không có cách nào để hắn buồn phiền. Trần Đăng Dương Dương tự đắc nhìn Trương Thế Hảo, một bộ mưu kế thực hiện được dáng vẻ. Trương Thế Hảo không thèm quan tâm, quay về còn quỳ trên mặt đất bành thành Trương thị, Đông Hải Mi thị tiếp tục hỏi, các ngươi cũng không muốn quỳ hàng sao? Không không không, chúng ta đồng ý quy hàng. Chỉ cần Trương sứ quân dơ cao đánh khẽ, gia tộc chúng ta nhất định duy thủ là chiêm. Một vị dâu mép hoa dâm ông lão nói rằng. Trương Thế Hào ánh mắt nhìn về phía ông lão, quay về hắn sử dụng quét hình. Nhân vật: Trương Chiêu, tự tử bố. Chí lực 100, thống lĩnh 75, có thể chỉ huy 1500 người tác chiến. Kỹ năng: Điện luật an bang. Điện luật an bang, Trương Chiêu có thể quy chế lập chế, an dân chỉnh quân làm trụ cột, đồng bộ tăng lên lãnh địa dân sinh, lại trị cùng quân bị tam đại phương hướng, xây dựng vững chắc căn cơ. Hiệu quả 1, có thể làm cho lãnh địa quan lại tham hủ suất hạ thấp 15%, hành chính hiệu suất tăng lên 20%, phòng ngừa tài nguyên nội háo. Hiệu quả 2, có thể làm cho lãnh địa lưu dân quy phụ tốc độ tăng lên 30%, đồng thời có thể chống đỡ một lần trung đẳng quy mô nạn hạn hán hoặc nạn châu chấu, thông qua sớm dự trữ cùng tới quy hoạch thực hiện. Hiệu quả 3, có thể làm cho lãnh địa mỗi tháng sinh sản nhiều ra 150 bộ hợp lệ vũ khí, quân đội sĩ khí ổn định độ tăng lên 25%, phòng ngừa nhân trang bị thấp kém hoặc biên chế hỗn loạn dẫn đến sức chiến đấu tổn hại. Này Lao Đăng dĩ nhiên là Trương Chiêu. Cái kia nội sự bất quyết hỏi Trương Chiêu, ngoại sự bất quyết hỏi Chu Du Trương Chiêu. Cái tên này không phải Giang Đông tiểu bá vương Tôn bá phủ thủ hạ sao? Chạy thế nào nơi này? Có điều rất nhanh Trương Thế Hào liền từ bỏ suy tư, tốt như vậy đại tài cũng không thể để hắn chạy. Trương Thế Hào cười ha ha tiến lên, đỡ lên quỳ trên mặt đất Trương Chiêu, ngươi thật sự đồng ý quy hàng cho ta? Trương Chiêu gật đầu như đạo tỏi, đồng ý, đồng ý, lão hủ nguyện mang Trương gia cùng quy hàng sứ quân. Trương Thế Hào dùng sức vỗ Trương Chiêu vai, cho này lão đang áp lực, nhìn Trương Chiêu trung thành trị từ 60 vẫn cao lên tới 90 mới triệt để yên tâm. Được, nếu ngươi đồng ý quy hàng cho ta, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Nghe được Trương Thế Hào lời nói, Trương Chiêu lo sợ tắt mét mặt mày, tạ chúa công thu nhận giúp đỡ, lão hủ tuy bất tài, nguyện lấy mỏng manh thân thể, ra sức châu ngựa. Trương Thế Hào thỏa mãn gật gật đầu, Trương Chiêu lão già này hiện tại theo hắn, cái kia Tôn Sách nên làm sao cùng Tôn Quyền Vĩ thắt đây. Ngay ở Trương Thế Hào ngây người thời điểm, quỳ trên mặt đất Mi Trúc đã là mồ hôi lạnh liên tục, Trần gia vậy thì bị chém đầu cả nhà, vậy hắn Mi gia nên làm gì? Nhà bọn họ tuy nói ra tài vật quán, nhưng Mỹ Hào Thương hội tin tức hắn vẫn là biết đến. Cái kia không phải là Trương Thế Hào thành lập sao? Hắn còn cùng Mỹ Hào Thương hội cạnh tranh qua đây. Bây giờ Trương Thế Hào đánh tới Từ Châu, vậy hắn Mi gia còn có thể có được không? Nếu không ta liền đem sở hữu gia sản tặng cho Trương sứ quân, để cầu toàn gia mạng sống đi. Gia sản không còn còn có thể kiếm, người chết rồi liền không thể phục sinh. Quyết định chủ ý sau, Mi Trúc bay về Trương Thế Hào dập đầu một cái. Trương sứ quân, ta rất có gia tư, nguyện toàn bộ tặng cho sứ quân. Trương Thế Hào cao mày, hắn rất lâu chưa từng nghe qua như thế trang bức lời nói. Không nghĩ đến có một ngày còn có người ở trước mặt hắn dám nói rất có gia tư. Ánh mắt của hắn đảo qua Mi Trúc, tin tức của hắn liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhân vật: Mi Trúc tự tử trọng. Kỹ năng: Phú giáp một phương. Phú giáp một phương, Mi Trúc có chính mình kinh thương chi đạo, mỗi lần đầu tư nhất định có thu hoạch. Như thương hội có lương, đông, mỗi các cơ sở vật tư, mỗi tháng ngoài ngạch thu được vừa thành, một thành thuế má. Như thương hội có ngọc, tất, tơ lụa chờ quý hiếm đặc sản, có thể đem phá giá tiêu hướng về thủ, ngụy hai địa, tiền lợi tăng gấp đôi. Càng có 30% xác suất hấp dẫn nơi khác phú thương mang theo tư định cư, vì là lãnh địa tăng cường thương mậu tài nguyên. Xem xong Mi Trúc tin tức, Trương Thế Hào trong lòng rất là bình thản. Hóa ra là Mi Trúc a. Xem số liệu này cũng là kỹ năng như bước một điểm, không phải vậy Mi Trúc như vậy kẻ ngốc cũng không xứng vào Trương Thế Hào mắt. Hắn có Trương Mỹ Hoa Mỹ Hảo thương hội trợ giúp mậu dịch, thêm vào chính mình công thành đoạt đất, Mi Trúc chút ít đồ này hắn cũng không đáng kể. Coi như giết Mi ra, nhà hắn gia sản như thường là Trương Thế Hảo. Có lời là, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Chỉ cần ngươi có thể đứng ở quyền lực đỉnh điểm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Một cái nho nhỏ Mi ra không đáng nhắc đến. Ngươi cũng đồng ý tùy tùng cho ta. Trương Thế Hảo tùy ý do hỏi. Ta đồng ý. Chỉ cần Trương sứ quân không chê là được. Mi Trúc đem đầu thấp rất thấp, căn bản không dám nhìn Trương Thế Hảo. Sĩ, nông, công, thương. Cái khác thì thôi là phú giáp một phương cự thương, đứng ở chân chính chư hầu trước mặt, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ lo Trương Thế Hảo một cái không cao hứng, hắn Mi ra toàn ra diệt môn. Một cái tay cầm lượng lớn tài sản có thể không có cách nào bảo vệ mình thời điểm, số tiền này tài chính là lấy mạng đạo tác. Được thôi, ngươi có thể xuất lĩnh toàn gia đi hướng về U Châu, hỗ trợ Trương phu nhân quản lý chuyện làm ăn, chỉ cần theo ta, ta bảo vệ ngươi phong hầu bái tướng. Trương Thế Hảo phân phó nói. Hắn hiện tại họa bánh là lại lớn lại tròn. Nghe được Trương Thế Hảo lời nói, Mi Trúc đầy mặt hưng phấn, hắn rốt cục không cần chết rồi, đừng nói đi U Châu, coi như để hắn đi lạnh lẽo Tịnh Châu đều được. Tại chúa công ân điện, thu rồi hai người kia mới, Trương Thế Hào lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trần Khuê cùng Trần Đăng. Hắn đi tới Trần Đăng trước mặt vỗ Trần gò má nói rằng, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng ngươi thông minh đều là không phong khoáng. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chân chính vương giả là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Người thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Thiên hạ này con đường, chỉ có thể do ta đến dẫm, người bên ngoài dám chặn, liền để hắn liền thất vọng đều không dư thừa. Trương Thế Hào nhìn về phía Văn Sửu, này Trần gia liền giao cho ngươi, dựa theo gia phả đi giết, toàn gia giả trẻ chó gà không tha. Văn Sửu cười hì hì, nặng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 232, viên thuật tốt, chương 232, viên thuật tốt. Có Văn Sửu bảo đảm, Trương Thế Hào liền yên tâm, toàn bộ Từ Châu cũng rất nhanh rơi vào Trương Thế Hảo trong tay. Bởi vì Viên Thiệu bị Trương Thế Hảo chém giết, còn tổn thất 5 vạn binh mã, Viên Thuật thuận thế thu hồi Nam Dương khu vực, thực lực cuối cùng cũng coi như trở lại đỉnh cao. Bắt đầu quay về Lạc Dương phát động tấn công, lúc này Lạc Dương đến Trường An khu vực tất cả đều ở Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú 4 người trong tay. 4 người từ khi Bình Quân phân địa bàn sau liền lẫn nhau ma sát lên, cũng nghĩ ra được càng nhiều địa bàn. Không nghĩ đến bị Viên Thuật đánh một cái không ứng phó kịp, vốn đang ở lại Lạc Dương Phản Chủ không chống đỡ được mãnh liệt tấn công, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Lạc Dương trốn hướng về Trường An. Tuy nói Lý Giác Quách Tỷ bọn họ đã không giống trước như vậy hòa thuận, nhưng nhìn thấy đồng thời cộng sự nhiều năm Phản Chủ chạy về, cũng đều giận không chỗ phát tiết. Dồn dập tụ tập binh mã cùng Viên Thuật đại chiến lên. Trận đại chiến này đánh phi thường kịch liệt, hai bên nhân mã đều tử thương nặng nề, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nhìn thấy Viên Thuật chiến sự rơi vào giằng co, sát bên Thọ Xuân Tào Tháo lập tức phát động tấn công. Lần này đánh Viên Thuật một cái không ứng phó kịp. Hắn chưa từng có nghĩ đến, cùng nhau lớn lên bạn thân có một ngày sẽ ở hắn phía sau lưng đâm hắn một đao. Tào Tháo tuy nói không thể tiêu diệt Chu Du cùng Tôn Sách, nhưng cũng đem bọn họ áp xúc ở một nơi tiểu địa, nghĩ đến Trương Thế Hào bây giờ Đại Hán Giang Sơn đã đến thứ hai, hắn tràn ngập gấp gáp. Chỉ cần Trương Thế Hào yên ổn Từ Châu nhất định sẽ tiếp tục xuôi nam, đến lúc đó hắn đứng núi chịu sào. Thừa dịp hắn nghỉ ngơi nắm giữ thời cơ càng nhiều thổ địa mới là vương đạo, đến lúc đó hai bên đối chiến thời điểm cũng có một trận chiến lực lượng. Hắn Tào Tháo chưa bao giờ yếu hơn người. Đừng xem Trương Thế Hào danh giới bao la, hắn Tào Tháo vẫn như cũ không phục. Viên Thuật gặp phải Tào Tháo đâm lưng, lập tức triệu tập còn lại binh lính bắt đầu chống đỡ. Hắn trọng thị hoàng đế dù cho gặp gỡ xong tuyến đối chiến vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Nhữ Nam cùng Nam Dương chính là trung nguyên trọng địa, một mã bình xuyên, lương thực thu hoạch cũng rất tốt, hoàn toàn có thể chống đỡ Viên Thuật như vậy tiêu xài. Ngay ở ba bên đều ở khổ sở dây dưa thời điểm, vẫn án binh bất động Lưu Biểu đột nhiên động thủ. Hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ chiến tướng Trương Doãn cùng Thái Mạo bắt đầu tấn công Nam Dương, lúc này Nam Dương quân coi giữ đại thể đều điều động tới tiền tuyến, căn bản vô lực phòng thủ. Liên như vậy Thái Mạo cùng Trương Doãn dễ như ăn cháo đánh hạ Nam Dương. Ở Viên Thuật nhận được tin tức sau tức giận phun ra một ngụm máu tươi ngất đi, hắn chưa từng có nghĩ đến gặp có nhiều như vậy chư hầu liên thủ công kích hắn. Viên Thuật như thế một bộ mê, để trọng thị triều đình khủng hoảng, các văn võ ba quan trong lòng đã bắt đầu đánh tới đường lui. Vong quốc thời khắc, ai còn thật sự đồng ý xuất lực? Bách quan môn đóng gói chính mình toàn bộ gia tài bắt đầu hướng về Duyện Châu thoát đi, Duyện Châu bây giờ là Trương Thế Hào địa bàn, không người nào dám tấn công, bách tính an cư lạc nghiệp, trật tự xã hội vững vàng. Bọn họ phảng phất sinh sống ở hai cái thế giới bên trong như thế. Chờ Viên Thuật tỉnh lại thời điểm đã biết không thể cứu vãn, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh thu nạp hàng phòng thủ. Nam Dương khu vực bỏ qua cho Lưu Biểu, Hợp Phỉ khu vực bỏ qua cho Tào Tháo. Mới vừa đánh xuống Lạc Dương cùng Dĩnh Xuyên quận bỏ qua cho Lý Giác Quách Tỷ, độc lưu một cái Nhữ Nam quận nắm giữ trong lòng bàn tay. Lúc này Trọng Thị Đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, khổ sở bảo vệ Nhữ Nam quận chống lại. Bệnh nặng một hồi Viên Thuật đã không có trước xưng đế lúc khí phách. Khi đó hắn ăn mặc điểm đầy Minh Châu đế bảo, tiếp thu bách quan làm lễ, cho rằng dựa vào bốn đời tam công gia thế cùng Giang Hoài phú thứ, liền có thể ngồi vững vàng thiên hạ. Nhưng hôm nay, chỉ chừa một cái nho nhỏ Nhữ Nam quận. Nhìn trên đại sảnh ít ỏi quan chức, Viên Thuật cũng tâm cho ý lạnh, không còn thương lượng lưu kế, thừa dịp cuối cùng huy hoàng thỏa thích phong túng. Viên Thuật cả ngày cùng Phùng Phương nữ ở phía sau cung Trần Miên, căn bản không để ý trọng thị hoàng triều chết sống, không tới thời gian một tháng, toàn bộ hoàng cung liền hết rồi hơn một nửa. Cung nữ cùng hoạn quan môn biết Viên gia không thể cứu vãn, dồn dập cầm trong cung vật phẩm bắt đầu thoát thân, không thèm quan tâm Viên Thuật người hoàng đế này. Chỉ cần đem được vật phẩm bán đổi tiền, bọn họ cũng đến mau mau đổi một cái chỗ an toàn sinh hoạt. Lại lần nữa từ Ôn Nhu Hương bên trong tỉnh lại, Viên Thuật cảm thấy bụng một trận đói bụng bay về ngoài điện hoạn quan hô lớn, nhanh đi chuẩn bị cho ta ngự thiện. Cửa hoạn quan là Viên gia Gian Ô, đã khăng khăng một mực tùy tùng Viên gia, dù cho đến thời khắc cuối cùng vẫn như cũ trung thành chấp hành Viên Thuật mệnh lệnh. Rất nhanh, hoàng cung cửa phòng bị phá đi thiêu hỏa, ngự thiện phòng bên trong liền nửa khối thịt khô cũng không tìm tới, chờ hoạn quan môn bưng tới ngô cháo loang bên trong suốt thấy đáy thời điểm. Viên Thuật nắm bắt bát ngọc tay không ngừng run rẩy, đột nhiên đem bát quán trên đất, hắn chửi ầm lên, chấm chính là thiên tử. Há có thể thực này vật mọn. Hoạn quan không người dám theo tiếng. Viên Thuật vịn cái ghế đứng lên đến, bên hông thắt lưng ngọc lỏng ra nửa đoạn, nguyên bản đấy đà gò má hấp xuống, hốc mắt thanh hắc, chỉ còn một đôi mắt còn lộ ra mấy phần không cam lòng điên cuồng. Hắn đột nhiên vũ bản, truyền trong ý chỉ, khiến Trương Vân, Tiểu Ly xuất quân phá vòng đây. Chấm muốn thân trình, đoạt lại Cửu Giang. Có thể ý chỉ truyền đi, nửa ngày chỉ đến rồi mấy cái xanh sao vàng gọi hoạn quan. Báo. Trương Vân bộ đội đêm qua liền bị Tào Tháo đánh tan, Tiểu Ly chết trận tin tức sớm có người lén lút báo đến, chỉ là ngài đang bận, vì vậy không biết. Viên Thuật nghe xong hoạn quan tin tức truyền đến, lại nhìn trống rỗng đại điện, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười khang giọng. Đều đi rồi. Liên chấm thân tộc, cũng tất cả đều cách chấm mà đi. Hắn lảo đảo đi tới hậu cung, ngày xưa cung nữ từ lâu tan hết, chỉ còn mấy cái lao nô bảo vệ không lố. Thấy hắn đi vào, sợ đến mau mau quỳ xuống đất dập đầu. Hắn không chút nào để ý tới, trực tiếp hướng đi ngự chủ, lật tung rồi sở hữu tủ bát, chỉ tìm tới mấy khối mốc meo bánh mì. Tức giận Viên Thuật cầm trong tay bánh mì mạnh mẽ ngã xuống đất, hắn đột nhiên nắm lấy một cái hoạn quan cổ áo hô to, mật nước. Chấm muốn uống mật nước. Hoạn quan sợ đến nước mắt chảy ròng, đập đầu nói, vậy hạ, trong thành đều cạn lương thực nửa tháng, cái nào còn có mật nước à? Viên Thuật lòng tay ra, thân thể lùi về sau vài bước, đánh vào băng lạnh kệ bếp trên. Nghe cung ở ngoài tiếng la giết càng gần hơn, tựa hồ còn nghe thấy va chạm cổng thành vang trầm. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu làm được bốc lửa. Cái kia cô đối với mật nước khát vọng vô cùng mãnh liệt. Chấm liền mật nước đều uống không lên sao? Chấm nhưng là bốn đời tam công Viên Thuật, Viên công lộ. Chấm chính là thiên mệnh sở quy, sao rơi xuống như vậy đất ruộng? Hắn tự lẩm bẩm, thân thể một trận vô lực. Không biết qua bao lâu, bùng thang một tiếng đạp cửa tiếng vang lên. Tào Tháo xuất lĩnh rất nhiều tướng lĩnh vào. Công lộ huynh, có khỏe hay không a? Tào Tháo âm thanh mang theo ý cười, lại không nửa phần ấm áp. Hắn chắp tay đứng ở điện bên trong, ánh mắt đảo qua viên thuật dáng dấp chật vật, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra không che giấu được đắc ý. Hắn vô tay, thân binh sau lưng bưng một trên hộp cơm trước, ẩm địa đặt ở viên thuật trước mặt thạch cán trên, nắp hộp xốc lên, có điều là một bát gạo lứt cơm, cùng mấy cái bánh ngô, một cái đĩa lá rau càng rõ ràng. Bây giờ trong quân lương thảo hút hàng, ta chỗ này cũng chỉ có những này. Tào Tháo cúi người, ngón tay nhẹ chút thạch cán, trong thanh âm tràn đầy trêu chọc. Ngươi tâm tâm niệm niệm mất nước, đừng nói ta nơi này không có, toàn bộ hoàng cung đều không có, có điều xem ở chúng ta không bao lâu quen biết về mặt tình cảm, chén cơm này còn có thể cho ngươi lót lót cái bụng. Viên thuật nhìn chằm chằm cái kia bát gạo lứt cơm, trong cổ họng phát sinh ùng ục tiếng vang. Hắn từ lâu đói bụng đến phải mắt nổ đom đóm, giờ khắc này cũng không lo nổi cái gì đế vương thể diện, đưa tay đã bắt hướng về bánh ngô. Khô rắn vị lạt cho hắn lợi đau đớn. Hắn nhưng xem không nhận biết tự, miệng lớn hướng về trong miệng nhét, không tước mấy cái liền hướng nuốt xuống, đột nhiên một hồi bị nẹn đến mắt trợn trắng lên, hai tay gắt gao cầm lấy cổ, mặt trướng thành màu đỏ tía. Tào Tháo ở một bên nhìn, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, giơ tay ra hiệu thân binh đưa nước. Một bát thanh thủy đưa đến viên thuật trước mặt, hắn đoạt lấy bát, ngửa đầu chút mạnh, thanh thủy theo khóe miệng chảy vào cổ áo, ướt nhẹp trước ngực đầy vết bẩn, mãi đến tận nửa bát nước thấy đáy, hắn mới thở ra hơi, đỡ thạch tán kịch liệt ho khan, nước mắt đều uống đi ra. Viên thuật thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hướng về Tào Tháo, trong ánh mắt không còn sự thù hận, ngược lại nhiều hơn mấy phần chỗ trống. Hắn lau khóe miệng với nước, đột nhiên túi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần cô đơn, mạnh đức, ngươi đúng là cái phúc hậu người, chí ít không để ta chết đói. Tào Tháo ngồi dậy, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, chỉ lạnh lạnh nhìn hắn, được làm vua thua làm giặc, hôm nay hạ chẳng là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, thân binh sau lưng liền tiến lên một bước, trong tay một cái bảo kiếm đưa cho Viên Thuật. Viên Thuật chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng cái kia tia tiêu ý còn treo ở khoe miệng, như là rốt cục dỡ xuống sở hữu chấp niệm. Đế vương có đế vương cái chết. Hắn bình tĩnh thu dọn một hồi trên người long bảo, dùng tay áo lau khô ráo trên mặt đầy vết bẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận truyền đạt bảo kiếm, lập tức liền nằm ngang ở chính mình cổ trước. Mạnh Đức, ta đi trước một bước. Lưỡi lao hạ xuống trong ngay mắt, hắn tựa hồ còn nghĩ tới năm đó ở Lạc Dương, cùng Tào Tháo cùng uống rượu tháng ngày, khi đó bọn họ đều còn chỉ là lòng mang chí khí thiếu niên, ai cũng không ngờ tới cuối cùng gặp lấy phương thức như thế kết thúc. Tào Tháo nhìn ngã vào trong vũng máu Viên Thuật, giơ tay phất đi bảo góc cho bụi, xoay người đi ra thiên điện, quay về bên người thân vệ nói rằng, đây là tay chân của ta huynh đệ, hậu táng đi. Chương 233, diệt tôn sách cùng Chu Du, chương 233, diệt tôn sách cùng Chu Du. Theo Viên Thuật chết rồi, trước hắn địa bàn cũng bị ba nhà chia cắt, Tào Tháo càng là nhân cơ hội chiếm một tảng lớn thổ địa. Càng là đem Tử Dĩnh xuyên thoát thân mà đến Quách gia cùng Hí Chí Tài thu vào dưới trướng. Điều này làm cho Tào Tháo vui mừng khôn xiết, cho tới nay hắn đều là chính mình một người lập ra chiến lược. Hắn trong tộc huynh đệ tuy đều võ nghệ cao cường, nhưng chỉ là phụ mệnh làm việc. Đối với kế sách cùng thống trị đều là một chữ cũng không biết. Bây giờ đến này đại tài thật có thể vì hắn chia sẻ một phần. Hai người cũng cảm thấy trên đường đi gặp minh chủ, lúc này liền nạp đầu liền bái, một mảnh quân thần hài hòa cảnh tượng. Chờ chiếm lĩnh toàn bộ Như Nam quận sau, Tào Tháo lập tức mời tiệc sở hữu tướng sĩ, bây giờ hắn chiếm cứ Giang Hoài cùng phần lớn Giang Đông khu vực, đã xem như là có năng lực tự vệ, chỉ có Ngô quận cùng Hội Kê quận hai người này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt còn đang rẽ rủa khổ sở. Hắn nhất định phải trước tiên quét sạch cảnh nội không yên tĩnh nhân tố mới có thể hết sức chuyên chú tranh bá thiên hạ, vừa vặn cùng Quách gia cùng Hí Chí Tài thương lượng một chút, làm sao diệt trừ Tôn Sách cùng Chu Du. Tào Tháo ngón tay vuốt nhẹ chạm đất đồ trên Ngô quận, Hội Kê hai quận đường biển, ánh mắt rơi vào Giang Đông cái kia mảnh bị Tôn Sách, Chu Du gắt gao thủ trên đất. Quách gia một ghế thanh sam sấn cho hắn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng lượng như hàn tinh, Hí Chí Tài cũng nâng một quyển thẻ tre, đang xem Ngô huyện sơn âm này hai nơi địa danh, giữa hai lông mày ngược lại có mấy phần suy tư. Minh Công, Giang Đông khu vực, Tôn Sách bằng Dũng, Chu Du bằng Nhiều, hai người tương đắc, có thể lấy Ngô gặp hai quận làm cơ sở chống đối chúng ta. Hí Chí Tài trước tiên mở miệng, đem thẻ che rơi vào ở án trên, như muốn mạnh mẽ tấn công. Nô huyện có Lâu Môn, Tư Môn chi hiểm, Hội Kê như Ư Khê, Hội Kê sơn vì là bình phong, Chu Du lâu ở Giang Đông, thủy bộ quân tình rất quen, mạnh mẽ tấn công tất hao binh tổn tướng, không phải thượng sách vậy. Tào Tháo gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Quách gia, Phùng Hiếu có thể có phương pháp phá giải. Theo ý kiến của ngươi, lúc này lấy kế gì phá cục? Quách gia vuốt ve trong râu, ngón tay thon dài trước tiên chỉ về Ngô quận phía tây Thái Hồ, Tôn Sách tuy được nô sẽ, nhưng mà cảnh nội cũng không yên ổn, Ngô quận từng là Nghiêm Bạch Hổ địa bàn. Hắn bộ hạ cũ tất cả đều ẩn nó với Thái Hồ hòn đảo. Hội Kê có Vương Lãng Dư đảng chiếm giữ lại đến Hải Sơn bên trong. Những người này tuy không đại đồ, nhưng hận Tôn Sách lâu rồi, mới có thể xua hổ nuốt sói. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay lại rời về phía Trường Giang khẩu. Còn nữa, Giang Đông lương đạo nhiều lại sông tiền đường, Phổ Dương Giang thủy vận, Chu Du khiến đồng tập, Trần Vũ xuất thủy sư tuần thú, nhìn như nghiêm mật, kỳ thực thủy sư chủ lực tập trung vào Ngô huyện cảng, vùng duyên hải ra huyện phòng bị trống vắng. Hí Chí Tài cũng tiếp nhận câu chuyện, nói bổ sung, Phùng Hiếu nói rất có lý. Nào đó cho rằng có thể phân ba bước đi. Bước thứ nhất, khiển mật thám mang theo Kim Bạch vào Thái Hồ, liên lạc Nghiêm Bạch Hổ bộ hạ cũ. Hứa Dĩ phá Tôn sau khi, trong trận tưởng thưởng chi nặc khiến cho đột kích gây rối Ngô quận lương đạo, đoạn Tôn Sách trên lục địa tiếp tế. Đồng thời cử người hướng về đối biển, nói Hàng Vương Lãng Dư đảng khiến cho đánh nghi binh hội Kê quận trị Sơn Âm, kiểm chế Chu Du binh lực. Hắn túi người ở dư đồ trên vẽ ra một cái đường vòng cung. Bước thứ hai, Minh Công có thể khiến Tào Nhân, Hạ Hầu Viên xuất bộ kỵ 2 vạn, Trần binh lưu giang quận cảnh, bày ra muốn từ lục lộ tấn công Ngô huyện tư thế, hấp dẫn Chu Du sự chú ý. Trong bóng tối thì lại khiến Lý Điển, Vu Cấm xuất thủy sư 3000, thừa thuyền nhỏ từ Quảng Lăng quận Đông Độ, tránh khỏi Chu Du thủy sư chủ lực, lao thẳng tới Hội Kê vùng duyên hải Cú Trương huyện, nơi đó là lương chữ trọng địa, nếu có thể đoạt được, Hội Kê tất loạn. Quách gia gật đầu liên tục. Bước thứ ba, chờ Ngô gặp hai quận trong ngoài đều loạn, chính là thu lưới thời gian. Tôn Sách tính tình cứng cỏi, thấy lương đạo bị quấy nhiễu, tất gặp tự mình dẫn tinh nhuệ hướng về Thái Hồ Bình Định, Chu Du làm người cẩn thận, thấy Cú Trương báo nguy, lại sợ Tào Nhân hạ hầu huyện xuôi nam, tất chia binh cứu viện. Lúc này Minh Công dễ thân xuất trung quân, tự Đan Dương quận xuôi nam, lấy đạo tuyên thành, rộng rãi đức, lật đổ Ngô huyện phía sau. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, ngữ khí chắc chắc, tôn sách như về sư cứu Ngô huyện, tất cùng ta trung quân ở giữa đường gặp gỡ, nó tinh nhuệ đã mệt mỏi, ta quân di giật đãi lao, có thể một trận chiến tóm lại. Chu Du như hồi viên không kịp, Ngô huyện mất thì lại hội cây cô, đến lúc đó hoặc hàng hoặc phá, đều ở Minh Công trong lòng bàn tay. Tào Tháo nghe xong cười ha ha, hai vị tiên sinh này vây ngụy cứu triệu, tiêu diệt từng bộ phận như kế thực sự là cao a. Hắn nhìn trên bản đồ Giang Đông phương hướng, trong mắt tràn đầy nhất định muốn lấy được ánh sáng, cái kia liền dựa vào này kế làm việc. Mật thám tức khắc xuất phát, Vũ Cấm, Lý Điện các bộ ngày mai điểm binh, sau nửa tháng, ta muốn ở Ngô huyện cung trong thành, cùng hai vị cộng ẩm khánh công rượu. Quách Gia nhìn Tào Tháo quay về hắn nói rằng, Chu Du người này trí kế hơn người, kế này tuy rượu, nhưng cần cẩn thận ứng đối, chỉ sợ Chu Du ở Cú Trương mai phục. Ký chí tài gật đầu, đem thẻ che cuốn lên, nào đó đã nghĩ đến, cố ở khiển Lý Điện, Vũ Cấm xuất chính lúc, cần khiến cho nhiều mang thám báo, tìm rõ Cú Trương hư thực sẽ hành động lại tay. Đồng thời khiến mật thám mật thiết giám thị Chu Du thủy sư hướng đi, như nó có gấp rút tiếp viện Cú Trương tâm ý, liền khiến đối biển Vương Lãng Dư đảng gia tăng thế tiến công, tha hoãn nó bước chân. Tào Tháo thỏa mãn gật gật đầu, rốt cục không cần tự thân hắn ta trầm tư suy nghĩ, có mưu sĩ cảm giác thật tốt ta. Sau đó mấy ngày, Thái Hồ bên trên quả nhiên vang lên tiếng chém giết, Nghiêm Bạch Hổ bộ hạ cũng được Tào Tháo mật thám kích động, nhân màn đêm đột kích gây rối Ngô quận hướng về Thái Hồ ven bờ ra huyện Lương Xê, ánh lửa ánh đỏ toàn bộ mặt hồ. Cũng trong lúc đó, Vương Lãng Dư đảng cũng nâng lá cờ phản loạn, mấy ngàn người hướng về Sơn Âm phương hướng tiến quân, làm hội kê quận lòng người bàng hoàng. Tôn Sách biết được tin tức sau, quả nhiên giận không nhịn nổi, không để ý Chu Du khuyên can, chọn đủ 5000 tinh nhuệ, tự mình xuất quân hướng về Thái Hồ Bình Định. Chu Du bất đắc dĩ, chỉ được lưu lại 3000 binh lực thủ Ngô huyện, tự xuất 7000 thủy sư hướng về Cú Trương gấp rút tiếp viện, lại phân 2000 bộ kỵ hướng về Sơn Âm phòng bị Vương Lãng Dư đảng, nguyên bản tập trung binh lực trong nháy mắt bị hóa giải đến liều xiềng. Mà lúc này, Tào Tháo đã tự mình dẫn 5 vạn trung quân, ở Quách Gia, khí chí tài phụ tà dưới, từ Đan Dương quận Lạng Yên xuôi nam. Ven đường quân coi giữ thấy Tào quân thế lớn, trực tiếp không chiến mà hàng. Làm Tào quân đi tới Ngô huyện Tây Bắc Phong tiểu lúc, thám báo đến báo, Tôn Sách ở Thái Hồ cùng Nghiêm Bạch Hổ bộ hạ cũ giao chiến, tuy thắng liên tiếp 2 trận, lại bị tha ở đảo giữa hồ, nhất thời không cách nào hồi viên. Chu Du thủy sư đi tới cửa sông Thiên Đường, bị Lý Điển, Vũ Cấm thủy sư kiềm chế, lại nghe nói Sơn Âm báo nguy, chính rơi vào lưỡng nan khu vực. Quách Gia đối với Tào Tháo nói, Minh Công, lúc này Ngô huyện chỉ còn 3000 già yếu quân coi giữ, có thể mau chóng công chi. Tào Tháo nghe xong lúc này hạ lệnh, khiến Hứa Trừ xuất hộ vệ quân làm tiên phong, mạnh mẽ tấn công Ngô huyện cửa phía tây. Ngô huyện thủ tướng thấy Tào quân như thủy triều vào tới, lại không ai giúp quân tin tức, lòng người tăng dã, vừa mới nửa ngày, cửa phía tây liền bị công phá. Tào quân vào thành sau, đối với bách tính không mảy may tơ hảo, chỉ chiếm linh tôn sách của nhà, động viên bách tính, triệt để tan rã giang đông quân dân lòng kháng cự. Làm tin tức truyền đến Thái Hồ, Tôn Sách như bị sét đánh, lúc này hạ lệnh về sư, nhưng ở giữa đường tao nộ Tào Tháo từ lâu mai phục tốt phục binh. Lúc này Tôn Sách dưới trướng tinh nhuệ đã mệt mỏi, Tào quân thì lại lấy giận chờ lao, Quách Gia khiến Hứa Trừ, Tào Hồng tả hữu giáp công, Tôn Sách tuy dũng, nhưng không chịu nổi Tào quân tầng tầng mây công, cuối cùng lực kiệt mà chết. Mà Chu Du ở cửa sông Tiền Đường biết được Ngô huyện đã phá, Tôn Sách bị giết tin tức sau, thủy sư tướng sĩ nhất thời quân tâm đại loạn, Lý Điển, Vu Cấm Nhân cơ hội khởi sướng đánh mạnh, Chu Du tuy liều mạng chống lại, nhưng trung quy quả bất địch chúng, chỉ được xuất tàn quân hướng về hội kê lui lại. Nhưng lúc này hội kê quận từ lâu nhân Cú Trương thất thủ, lương đạo đoạn tuyệt mà hỏng. Vương Lãng Dư đảng thấy Tào quân thế lớn, cũng phản chiến đối mặt, Chu Du vừa tới Sơn Âm, liền bị Tào quân cùng hàng binh đoàn đoàn vây nốt. Quách Gia thân hướng về trước trận, đối với Chu Du nói, công cẩn, Tôn Sách đã chết, Ngô huyện đã phá, Giang Đông không thể cứu vãn. Minh Công mời ngươi tài năng, như chịu quy hàng, tất ủy thác trọng trách, hà tất đem một thân tài hoa mai một với bại vong bên trong. Chu Du nhìn xa xa Sơn Âm thành đường biển, lại nghĩ tới cùng Tôn Sách cùng bình định Giang Đông năm tháng, trong mắt tràn đầy bi thương, hắn giơ lên trong tay bội kiếm. Bá phủ, năm xưa ngươi ta định giao, nói định cộng lấy Giang Đông, này nặc vẫn còn bên hai. Bây giờ ngươi buông tay mà đi, Giang Đông tình thế nguy cấp chưa giải, Tào Tháo lại mắt nhìn chằm chằm, có thể không có ngươi này người tâm phúc, công cẩn dù có đầy người mưu lược, lại hướng về ai tập trung. Hôm nay liền theo ngươi mà đi, trên đường xuống Hoàng Tuyển, cũng thật phải mở. Chu Du nói xong, không để ý Quách Gia kinh ngạc thốt lên, tự vẫn chết. Đến đây, Ngô quận, hội kê hai quận hết mức đưa về Tào Tháo dưới trướng, Giang Đông khu vực tận bình. Đêm đó, Tào Tháo ở Ngô huyện cung thành đãi tiệc, mời tiệc Quách Gia, khí chí tài cùng chư tướng. Rượu qua ba lượt, Tào Tháo giơ lên ly rượu, đối với hai người nói, hôm nay có thể định Giang Đông, đều là nhờ Phụng Hiếu cùng chí tài kế sách, hai vị làm chiếm công đầu. Quách Gia uống cạn rượu trong ly cười nói, Minh Công hùng tài đại lượng, nào đó cùng chí tài có điều là lược tận sức mà thôi. Khí chí tài cũng đứng dậy nâng chén, Giang Đông vừa bình, bước kế tiếp chính là Kinh Châu, Ích Châu hai địa, nào đó cùng Phụng Hiếu, nguyện theo Minh Công cộng sang đại nghiệp. Được, một lời đã định. Tào Tháo trên mặt kích động, lập tức đồng ý. Chương 234, hội nghị tổng kết, chương 234, hội nghị tổng kết. Ở Tào Tháo thống nhất Giang Đông sau, toàn bộ thiên hạ lại lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh, mỗi cái chư hầu bắt đầu phát triển từ bản thân lãnh địa. Đặc biệt là Trương Thế Hảo, thừa dịp cơ hội lần này khỏe mạnh mở ra một hồi hội nghị. Lần này hội nghị vẫn như cũng là ở Ký Châu Cự Lộc Thành, nơi này là sở hữu lãnh địa vị trí trung tâm, Trương Thế Hảo bây giờ đã đem Cự Lộc Thành chế tạo thành so với Lạc Dương cùng Trường An càng thêm phồn hoa thành thị. Lúc này Cự Lộc Thành bên trong cung điện, Trương Thế Hảo một thân cẩm bào ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn hôm nay chiếm cứ Ký Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Tịnh Châu, U Châu, Đông Bắc khu vực 7 cái khu vực, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo. toàn bộ Đại Hán 1/2 nhân khẩu tất cả đều ở hắn lãnh địa ở trong, cũng nhờ có Trương Thế Hào chuẩn bị khá là sung túc, cũng không có để bách tính trắng trợn tuyệt diệt. Thêm vào Trương Thế Hào chia đều thổ địa, để dân chúng chân chính trải qua ngày tốt. Bách tính có lương thực mới có thể nghĩ đến kết hôn sinh con sự, hiện nay hắn lãnh địa tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ mức độ lớn tăng lên trên, dùng không được mấy năm, dưới tay hắn lãnh địa liền có thể kéo dài phát triển lên. Tất cả những thứ này phồn vinh hương thịnh đều không thể rời bỏ văn thần thống trị, bây giờ dưới tay hắn văn thần có tự thụ, Điền Phong, Mao Giới, Trương Chiêu, Tôn Cản các loại. Võ tướng nhưng là Trương Phi, Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận, Cao Lãm, Trương Hợp, Công Tôn Toản, Văn Sửu các loại. Cho tới bộ giáo dục có Thái Ung, bộ thương mại có Trương Mỹ Hoa cùng Mỹ Trúc các loại. Nhiều như vậy văn thần võ tướng ở, để Trương Thế Hào triệt để thanh tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ cần đem văn thần võ tướng phân bố ở mỗi cái châu quận là được. Có bọn họ ở, căn bản không người nào dám tạo phản. Trương Thế Hào đối xử kẻ địch trước sau là nhổ cỏ tận gốc. Ở hắn lãnh địa châu quận bên trong, nếu là có người ức hiếp bách tính, căn bản không cần với hắn báo cáo trực tiếp chém đầu cả nhà. Tại đây dạng trùng điện dưới, rất nhanh tân đánh xuống từ châu liền yên ổn. Ở Trương Thế Hào tỉ mỉ đào tạo dưới, hắn hiện tại ngoại trừ mới vừa được từ châu ở ngoài, những châu khác quận tất cả đều trồng trọt cao sản lương thực, xem bắp nô, khoai tây, khoai lang, gạo các nơi kho lúa đã không chứa nổi đều. Có lương thảo, liền có thể huấn luyện càng nhiều binh mã, Trương Thế Hào bây giờ mang giáp sĩ binh đã vượt qua 500.000. Còn đều là một ngày ba bữa bộ đội tinh nhuệ. Dựa vào trong tay hắn ngụy vũ tốt, huyền giáp quân, thiết phù đồ, an tây quân làm cơ sở sở, tân thu vào binh lính cũng được chuyên nghiệp nhất chỉ đạo. Hơn nữa có Cao Thuận cái huấn luyện này ra hám trận doanh luyện binh chuyên gia làm tổng giáo đầu, lính mới cũng rất nhanh lột sắc thành chiến trường tinh nhuệ, chỉ cần để bọn họ lần trước chiến trường gặp một lần huyết, sống sót binh lính mới có thể một mình chống đỡ một phương. Bộ thương mại từ khi có trang giấy, muối tinh, xi măng sau, Trương Thế Hào lại hối đoái ra cất rượu lấy ra kỹ thuật, còn có đường trắng lấy ra kỹ thuật. Không nên xem thường cái này hàng ngày đồ dùng hàng ngày, đây mới là kiếm được tiền nhất chuyện làm ăn. Toàn bộ Đại Hán bách tính đều là người tiêu thụ, chỉ cần người sống sót liền không thể rời bỏ muối, rượu, trà, đường. Trương Thế Hào chỉ cần lũng đoạn những này, hắn liền có thể đối với toàn bộ thiên hạ bắt đầu thu gặt. Chỉ cần dùng qua Trương Thế Hào sản phẩm bách tính lại quay đầu đi dùng trước tạp muối, rượu đục, đường nghĩa quả thực khó có thể nuốt xuống. Những này đúng là người có thể ăn sao? Dân chúng dồn dập mua Trương Thế Hào trong tay sản phẩm, không riêng sản phẩm được, còn hàng đẹp giá rẻ. Làm những châu khác thương nhân đem trước chữ hàng muối, rượu, đường đều đánh trong tay. Trương Thế Hào càng là đem Tào Tháo sau đó sáng tạo ra đến rồi đoạn ca hành trước tiên vồ lấy đi ra, lần này triệt để vì là Trương Thế Hào buôn bán rượu đánh ra danh khí, xem như là tam quốc sớm nhất quảng cáo. Cái khác văn nhân mặc khách khi nghe đến Trương Thế Hào đoạn ca hành sau từng cái đối với than thở không ngớt. Trương Thế Hào loại này văn võ toàn tài không phải là ai cũng có thể làm. Thơ bên trong dũng cảm cùng câu nói kia thiên hạ quy tâm, thể hiện ra Trương Thế Hào muốn hùng bá thiên hạ quyết tâm, liền ngay cả hiện tại Giang Đông bá vương Tào Tháo nghe xong đều hưng phấn không thôi. Này Trương Thế Hào quả thực chính là chi kỳ a. Cùng ý nghĩ của hắn bất nhu nhi hợp. Để hắn tuy hận Trương Thế Hào nhưng cũng tâm tâm nung nhớ, đối thủ như vậy đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Thiên tài các chư hầu nghe được bài thơ này sau từng cái sốt sáng lên đến, cũng không biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo. Lấy Trương Thế Hào loại này binh cường mã tráng thế lực, muốn tiêu diệt một phương chư hầu đều là dễ như ăn cháo a. Thiên hạ văn nhân cũng mặc kệ chư hầu làm sao nghĩ, bọn họ hiện tại điên cuồng cướp đô khang rượu, các châu rượu đều là tăng giá bán ra. Hiện tại đô khang rượu cũng đã cùng hoàng kim treo lên câu. Có một lạng hoàng kim một vỏ rượu Mỹ Sưng. Lượng lớn vàng bạc châu báu, lương thực khoáng sản, điên cuồng thu được Mỹ Hảo thương hội bên trong. Cái khác chư hầu trong lúc vô tình liền tổn thất nặng nề, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, tuy nói ở chiến quốc thời điểm cũng đã có kinh tế chiến cái này mưu kế, có thể theo Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc. Lưu Bang thành lập Đại Hán, đã không ai nghĩ đến kinh tế chiến cái này mưu kế. Coi như biết cũng là kiến thức nửa đời, chính mình cũng khiến cho rơi vào trong sương ngủ. Trương Thế Hào liền không giống nhau, hắn là hậu thế đến, đương nhiên biết kinh tế chiến đáng sợ. Đó là một cái quốc gia quan trọng nhất mạch máu, nếu như bách tính trong tay cũng không có tiền lương chống đỡ cuộc sống mình thời điểm, liền sẽ tạo phản. Lại như hiện tại Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú bốn người hiện tại tao ngộ. Bọn họ vốn là đều là võ tướng xuất thân, mỗi một người đều là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt dũng tướng, để bọn họ ăn chơi trẻ chén vẫn được, để bọn họ thống trị lãnh địa quả thực chính là mơ hão. Bọn họ không hề chú ý bách tính chết sống, chỉ cần quân đội không có lương thực, bọn họ liền phái binh ở lãnh địa bên trong cướp đoạt lên. Dân chúng đều là khổ không thể tả, ở biết trốn vào Trương Thế Hào lãnh địa có thể phân địa sau, bách tính bắt đầu mang nhà mang người chạy tán loạn. Quan Lạc Dương, Trương An hai địa bách tính trốn đi xuất liền lên đến 80%, còn lại 20% không phải là không muốn chạy mà là nhà bọn họ tài vật quán, căn bản không trốn được. Các binh sĩ từ lâu khóa chặt bọn họ, những người này một mặt không nơi trong nhà tiền tài, mặt khác còn có may mắn tâm lý, cho rằng bọn họ đều là cao môn đại hộ, người bình thường vẫn chưa thể chọc giận hắn. Không biết, không tốn thời gian dài, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú liền đem bọn họ đoạt cái không còn một ngống. Điều này cũng triệt để lạnh lẽo thế gia đại tộc tâm. Theo thế gia đại tộc rời đi, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú lương thảo cung cấp liền triệt để đứt đoạn mất, bọn họ chỉ có thể giá cao từ những cái khác địa điểm mua. Thường xuyên qua lại, bọn họ kinh tế triệt để vỡ, cũng tiến vào kinh tế tuần hoàn ác tính vòng lẩn quẩn, hẹp làm chậm làm, không làm được một cái lương thực, dù cho nhà địa chủ có chút lương thực dư, cũng không ngăn được binh sĩ tham lam. Bọn họ dựa theo trước phương pháp, quay về quanh thân bách tính bắt đầu rồi cướp bóc, thu được vàng bạc châu báu, tất cả đều đổi thành đô khang hoa bia thiên diệu địa. Như vậy càng thêm tốc bách tính thoát đi, mãi đến tận Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú bốn người có phát hiện thời điểm, mới bắt đầu ra lệnh. Sau đó nhìn thấy mang nhà mang người người nhất định phải để lại, cũng không bao giờ có thể tiếp tục mất đi càng nhiều bách tính. Chương 235, Thu Lương Châu, chương 235, Thu Lương Châu. Đang nhìn đến Lý Giác, Quách Tỷ, Phan Chu, Trương Tú khiến cho Bách Tính tiếng oán than dậy đất thời điểm, Trương Thế Hào quả đoán bắt đầu rồi tấn công. Lúc này tấn công Tây Lương chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, muốn binh có binh, cần lương có lương. Trương Thế Hào binh lính trang bị hoàn mỹ, khát vọng lập công nhiệt tình tăng vọt, Tây Lương binh sĩ căn bản không ngăn được bọn họ tấn công. Trong vòng nửa tháng ném mất Lạc Dương, một tháng liền đánh vào Trường An. Lần này Trương Thế Hào cũng không có vững vàng, Bách Tính đang nhìn đến tấn công tới được người là Trương Thế Hào sau, từng cái không những không chống cự, còn lén lút trong ứng ngoài hợp. Càng có Bách Tính vì là Trương Thế Hào bộ đội dẫn đường, để ngăn cản ở Trương Thế Hào trước mặt quan hải ung dung công phá. Một ít tiểu huyện thành biết Trương Thế Hào đánh tới càng là trực tiếp mở thành đầu hàng. Điều này cũng làm cho Trương Thế Hào bất đi công thành thời gian. Mà hiện tại che ở Trương Thế Hào trước mặt chỉ có Trường An tòa này kiên thành. Trương Thế Hào ngồi ngay ngắn ở đại huyện lập tức, nhìn này huy hoàng Trường An thành tượng, trên lỗ châu mai quân Tây Lương cờ sĩ bị thổi làm bay phân phật, càng nhìn ra được Tây Lương binh sĩ trong mắt kinh hoàng. Lần này tấn công Trường An, Trương Thế Hào chỉ mang theo Cao Thuận, Trương Liêu, Văn Sửu ba vị này tướng lĩnh, cái khác võ tướng đều là tùy tùng Trương Thế Hào đánh trận nhiều năm lao tướng. Này có này ba tướng tập trung vào dưới trướng không có chiến tích, lần này Trương Thế Hào dẫn bọn họ đến chính là vì để bọn họ dương danh. Không phải vậy binh lính thủ hạ không phục bọn họ làm sao bây giờ? Ba người bọn họ cũng phi thường cảm tạ Trương Thế Hào, tuy rằng các binh sĩ cũng không có ngoài miệng đã nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ ánh mắt căn bản không sánh được Trương Phi Triệu Vân mọi người. Bọn họ cũng đè lên một luồng khí, lần này nhất định phải đánh ra uy danh của bọn họ. Cao Thuận lần này vô cùng hưng phấn, hắn chưa từng có chỉ huy quá đại quy mô như vậy chiến tranh. Giờ khắc này hắn rìm ngựa đứng ở quân trước trận liệt, một thân giáp trụ đem hắn tôn lên uy vũ bá khí, đi theo sau hắn binh lính, từng cái trên người mặc huyền sắc chiến giáp, ở tà dương dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang. Lần này bọn họ xuất quân 20 vạn, sắp tới một nửa quân lực, chính là chuẩn bị đem Tây Lương thu vào dưới trướng. 20 vạn mang giáp sĩ binh xếp chỉnh tề phương trận, trường thương như rừng, giáp diệp như nước thủy triều, để Trường An thành trên tường quân coi giữ sợ hãi đến không dám nhìn nhiều. Nay tối om om binh lính, xem ra quá hù dọa. Cao Thuận giơ tay rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi kiếm chỉ về Trường An thành tường, một tiếng giống to theo tiếng gió truyền khắp toàn quân, ta cùng chúa công từng hạ xuống quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày, tất phá thành này. Tất phá thành này. Tất phá thành này. Các binh sĩ cũng theo hò hét, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội a. Bây giờ Trương Thế Hào dưới trướng Bách Tính an cư lạc nghiệp, nhìn những cái khác binh sĩ đã trong tay có 10 mẫu ruộng tốt, bọn họ vẫn không có nặng dâu, trận chiến này nhất định phải đánh ra một mảnh trời đến. Nếu không thì tay không trở lại còn chưa bị trong thôn các hương thân cười đến rụng răng a. Binh lính trẻ tuổi môn khát vọng công lao, khát vọng tăng lên trên con đường. Dù cho người hiện đại đến cổ đại có thể chém giết một tên địch tướng liền có thể đổi một mẫu đất lời nói, cũng sẽ gào gào gọi xung phong đi đến, liều một phen xe đạp biến mô tô a. Theo Cao Thuận chỉ huy, song song 10 chiếc máy bắn đá ở binh sĩ dưới sự che chở đã đẩy mạnh đến cự tường thành 300 bộ vị trí. Tráng kiện giá gỗ bị các binh sĩ ra sức kéo xuống, mang theo thiên quân chi lực đá tảng bị đột nhiên ném không trung, vẽ ra từng đạo đường vạ dạ tổn, mạnh mẽ đập về phía Trường An trên tường thành. Đá tảng đánh vào đắp đất trên tường thành, đá vụn tung tóe, bụi bặm ngập trời, trên tường thành quân Tây Lương binh sĩ bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, có người thậm chí trực tiếp từ trên lỗ châu mai té rớt. Lý Giác giờ khắc này cũng tự mình tọa trấn cổng phía nam, hắn người mặc mặt thú giáp, cầm trong tay cán dài đại đao, khí lên hô, bắn tên. Mau bắn cung. Trên tường thành cung tiễn thủ cuống quýt giương cung, mũi tên như mưa bắn về phía ngoài thành. Lại bị Trương Thế Hào quân hàng trước thuận binh dùng sắt thuẫn đỡ. Len ken cong cong tiếng vang không dứt bên hai. Dù cho có mấy mũi tên cá lọt lưới, cũng sẽ bị bọn họ tinh xảo trang bị đỡ được, chút nào không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngay ở cổng phía nam ác chiến giữa lúc say mê lúc, Trương Liêu xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh đột nhiên chuyển hướng cổng phía đông, kỵ binh móng ngựa đạp địa, vung lên bụi bặm che kín bầu trời, dường như một luồng dòng lũ màu đen dâng tới cổng phía đông. Trên tường thành Lý Giác xem rõ rõ ràng ràng, hắn vốn tưởng rằng Trương Thế Hào tụ tập bên trong binh lực tấn công cổng phía nam, giờ khắc này thấy kỵ binh tập kích, nhất thời rối loạn trận tuyến, vội vàng điều động một nửa binh sĩ đi chống đối. Có thể không chờ hắn an bài thỏa đáng, ngoài thành đột nhiên vang lên hưu hưu tiếng xé gió, các kỵ binh bắt đầu quay về trên tường thành bắn một lượt, nhất thời đánh các binh sĩ một cái không ứng phó kịp. Trương Thế Hào có lượng lớn thợ thủ công, đặc chế tên sắt đầu lực xuyên thấu cực cường, trực tiếp bắn thủng quân Tây Lương giáp ra, không ít binh sĩ theo tiếng ngã xuống đất. Nhìn thấy cổng phía đông đã không còn chống lại, Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh mười mấy thất chiến mã dùng xích sắt khẽ động to lớn thiết một mạnh mẽ đánh vào trên cửa thành. Chỉ nghe đùng một tiếng, cổng thành liền ao hãm xuống một tảng lớn. Lại có mười mấy thất chiến mã kéo lấy xích sắt lôi thiết một đụng vào. Đùng, đùng, đùng thanh không dứt bên tai. Chẳng mấy chốc cửa thành phía đông rốt cục không ngăn được, phát sinh cọt kẹt rên rỉ, cuối cùng len ken một tiếng bị phá tan một cái khe. Tây Lương binh sĩ thấy thế, mau mau dùng khúc gỗ đứng vững cổng thành, muốn ngăn trở tấn công, có thể đã lúc này đã muộn. Lượng lớn kỵ binh quay về cổng thành bật lên. Ở cửa thành sau chống đối Tây Lương binh căn bản không ngăn được, bị đè ép đến một bên. Cướp quân công, quân Tây Lương bị đánh quân tâm tan rã, lại bị kỵ binh vọt tới trận cướp đại loạn, cũng không lâu lắm liền bắt đầu tan tác. Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh triệt để nhảy vào trong thành. Lý Giác đã giết đỏ cả mắt rồi, trái bổ phải chém, trên người tiên đầy máu tươi. Vừa vặn một bên binh lính càng ngày càng ít, bị thân vệ bảo vệ từ trên tường thành lui hạ xuống. Nhìn Trường An thành bên trong triệt để đại loạn, Lý Giác cũng cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị thừa dịp loạn từ trong thành chạy đi, lại bị mắt sắc Trương Liêu phát hiện. Chỉ huy lượng lớn kỵ binh vây quanh quá khứ. Trương Liêu phi thường tán đồng Trương Thế Hào một câu nói, đánh trận không phải công bằng đối chiến, biết rõ kẻ địch ở ngoan cố chống cự, ở đưa lên quyết đấu là ngu ngốc quyết định. Hắn nhưng là muốn làm nho tướng người, làm sao có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Lý Giác vũ lực sắc thực bất phàm, liên tiếp giết 3 tên kỵ binh mới bị cái khác kỵ binh vây quanh ở chính giữa. Lý Giác tự biết hôm nay lành ít dữ nhiều, gào thét múa đao phản công, lại bị vài tên kỵ binh từ mặt bên dùng cây giáo đâm thủng lồng ngực, hắn giáp trụ căn bản không ngăn được nhiều như vậy công kích. cả người cũng như là vòi hoa sen như thế, thân thể dòng máu lưu đâu đâu cũng có. Trường đao trong tay len ken rơi xuống đất, liền như vậy Lý Giác thân thể chậm rãi ngã xuống, con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cổng thành phương hướng. Phòng trưng là không thể chạy đi tiếp hợp đi. Trong thành binh sĩ chết, chạy đã chạy, chỉ dùng một ngày, Trường An thành liền bị Trương Thế Hào công phá, cũng làm cho Phùng Dực quận, quận Phu Phong, Hoàng Nông quận Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú kinh hại đến biến sắc. Vậy phải làm sao bây giờ a? Phải biết Lý Giác thực lực có thể không kém a. Liền như vậy dễ dàng bị Trương Thế Hào cho diện. Vậy bọn họ có thể làm sao bây giờ a? Đúng rồi, hợp tác đối địch. Liền Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tú ba người lập tức đem binh mã tụ tập lên, gộp lại cũng có 15 vạn chi chúng. 15 vạn đối với 20 vạn, có thể nói trên là kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ cần vững vàng, nhất định sẽ ngăn trở Trương Thế Hào tấn công. Ba người đóng quân tại thành Hàm Dương bên trong, chờ đợi Trương Thế Hào tấn công. Ở nghỉ ngơi 5 ngày sau, Trương Thế Hào tiếp tục đi đến Hàm Dương, hắn đã ở thám báo tin tức bên trong biết Quách Tỷ mọi người dự định. Muốn thủ thành, có một chút ý nghĩ kỳ lạ. 15 vạn quân đội mênh mông quần quật chạy tới thành Hàm Dương ở ngoài, Trương An thành bên trong lưu 5 vạn đại quân thủ thành, dù cho thất bại cũng có thể có lực lượng tự bảo vệ. Lúc này thành Hàm Dương bên trong Quách Tỷ hấp thụ Lý Giác giao hấn, ở tường thành ở ngoài chất đầy đá tảng, còn ở trên tường thành bố trí càng nhiều cung tiễn thủ. Coi như bị máy bắn đá đập trúng tường thành, Trương Thế Hào đại quân cũng tiến vào không được thành. Cao Thuận chỉ huy máy bắn đá chậm rãi tới gần tường thành, Phan Chu thấy thế, hạ lệnh cung tiễn thủ bắn ra tên lửa thiêu đốt ngoài thành bụi rậm, trong nháy mắt, khói đặc cuộn, sang đến ngoài thành binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cao Thuận hơi nhướng mày, lập tức hạ lệnh, chậm rãi lui lại, chờ những này tuổi gỗ thiêu xong ở công thành. Hắn còn chưa tin, Quách Tỷ bọn họ tuổi gỗ thiêu không xong, không phải là khói đặc sao? Nhẫn bọn họ mấy ngày thì phải làm thế nào đây? Liên tiếp 3 ngày Quách Tỷ ở trong thành cướp đoạt tuổi gỗ, càng là đem bách tính xà nhà đều hủy đi, chỉ cần khói đặc cuộn, Trương Thế Hào binh lính liền công không được thành. Trương Thế Hào ở ngoài thành nhìn cuộc náo kịch này, phi thường có kiên trì, bây giờ hắn lương thảo sung túc, đầy đủ ở ngoài thành đóng quân 3 năm 5 năm. Cái phương pháp này rất tốt, chính là quá phí khúc gỗ, chờ trong thành khúc gỗ thiêu xong xuôi, lại nhìn bọn họ làm sao bây giờ. Trương Liêu càng là phái ra đi kỵ binh dò xét 4 cái cổng thành, nếu như phát hiện quân địch có ra ngoài dự định lập tức bắt đầu công thành. Rất nhanh, Quách Tỷ liền không chịu nổi, trong thành cũng không còn khúc gỗ, liên thành bên trong cửa phòng đều bị bới hạ xuống, dưới thành tường đại hỏa mắt thấy liền muốn dập tắt. Chúa công, chúng ta hạ lệnh công thành đi. Cao Thuận ôm quyền chờ lệnh nói. Chớ đội, này đại hỏa đốt chừng mấy ngày, tường thành cũng phòng tay a. Chờ nhiệt độ hạ xuống được lại nói. Trương Thế Hào không để ý chút nào nói rằng, lại quá một ngày, tường thành triệt để nguội đi, Trương Thế Hào mới mệnh lệnh Cao Thuận bắt đầu công thành. Cao Thuận thu được mệnh lệnh sau, bắt đầu chỉ huy máy bắn đá bắt đầu đánh tường thành, cũng phái một phần binh sĩ gánh thang mây nhằm phía tường thành. Các binh sĩ dụng cả tay chân trèo lên trên, Phan Chu vội vàng tổ chức binh sĩ đến giang, dùng đá lăn, dầu sôi đi xuống đánh, không ít công thành binh sĩ bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, thang mây cũng bị thiêu đứt đoạn mất vài giá. Có thể Cao Thuận binh lính quần quật không ngừng, ngã xuống một nhóm lại xông lên một nhóm. Càng là có quyết trương nọ ở dưới thanh áp chế, liền ngay cả Phản Chủ cũng không tránh kịp bị mưa kiếm từ phía sau lưng đâm thủng bụng. Hắn rên lên một tiếng, chờ xoay người, nhìn càng ngày càng nhiều quân địch leo lên thành tường, trong lòng đã biết không thể cứu vãn, chậm rãi tựa ở thành chặt trên. Cùng với bị bắt làm tù binh giàn vật đến chết, còn không bằng múa đao tự vẫn đến thoải mái, trong tay hắn bảo kiếm đối với mình cổ chính là một hồi, máu tươi tung tóe ở trên tường thành, nhuộm đỏ tảng lớn tường thành. Hiện nay chỉ còn dư lại Quách Tỷ cùng Trương Tú còn ở ngoan cường chống lại. Quách Tỷ nhìn thấy tường thành đã bị công phá, cũng không có chống lại tâm tư, theo thân vệ hoảng loạn bên trong chạy ra trong thành. Hắn hiện tại đã tâm cho ý lệnh, chỉ muốn trở lại quê hương của chính mình mai danh nhận tích vượt qua quãng đời còn lại. Thiên hạ này nước quá sâu, hắn nắm bắt không được. Chờ Cao Thuận chỉ huy binh sĩ đến rồi một cái vi tam quyết nhất, Trương Tú trung quy bị lừa rồi, mang theo thân vệ chạy ra thành. Nhưng hắn không biết ngoài thành từ lâu chờ đợi đã lâu, hai bên triển khai một hồi khốc liệt chém giết, tiếng vó ngựa, đao tiếng thương, tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau. Trương Tú cầm trong tay trường thương, anh dũng giết địch, mũi thương nơi đi qua, quân địch dồn dập xuống ngựa. Có thể Trương Liêu kỵ binh số lượng là hắn gấp 10 lần, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, Trương Tú binh lính từng cái ngã xuống. Chính hắn cũng vết thương chẳng trị, vai bị chém trúng, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ trường thương. Trương Liêu gìm ngựa đứng ở cách đó không xa, nhìn Trương Tú dục huyết phấn chiến bóng người, không khỏi có chút khâm phục. Hắn cao giọng hô: "Trương Tú, đầu hàng đi, ta có thể cầu chúa công tha cho ngươi một mạng." Trương Tú nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Liêu, trong mắt tràn đầy quả tường, hắn cười lạnh một tiếng: "Ta Tây Lương binh sĩ, thà chết không hàng." Nói xong, hắn giơ lên trường thương, hướng về Trương Liêu vào tới. Trương Liêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giơ tay ra hiệu bên người binh lính bắn tên. Mấy chục mũi tên đồng thời bắn về phía Trương Tú, hắn nỗ lực vây thương đón đỡ. Có thể mũi tên quá nhiều, bị vô số mũi tên bắn trúng ngực, thân thể hắn quơ quơ, từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến. Trước khi chết, hắn còn duy trì xung phong tư thế, con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Liêu, không cam lòng nuốt khí. Theo Trương Tú chết trận, Tây Lương binh sĩ rắn mất đầu, dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Trong thành đâu đâu cũng có giải rác binh khí, cờ sĩ cùng thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đường phố, liền thành hào nước đều biến thành màu đỏ sậm. Toàn bộ Tây Lương cũng rơi vào Trương Thế Hào trong tay. Theo Trương Thế Hào đại thắng diệt Tây Lương chư hầu sau, thiên hạ nhất thống tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Bây giờ còn sống sót chư hầu chỉ còn dư lại Tào Tháo, Lưu Trương, Lưu Biểu, Trương Lỗ, bọn họ tứ gia biết được Trương Thế Hào mạnh mẽ dồn dập liên minh lên. Tào Tháo cùng Lưu Biểu bắt đầu kết minh, Lưu Trương cùng Trương Lỗ cũng có thể bắt đầu rồi kết minh. Nưu đồ ngăn cản được Trương Thế Hào tấn công. Theo thời gian trôi đi, Trương Thế Hào thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, có thể lẫn nhau liên minh chư hầu nhưng từng người mang ý xấu riêng. Tào Tháo trước hết không nhịn được. Hắn nhìn càng ngày càng mạnh mẽ Trương Thế Hào trong lòng bất chấp. ở ban đêm xuất quân đánh lén Kinh Châu chín quận, vừa mới bắt đầu thời điểm Lưu Biểu bị đánh một cái không ứng phó kịp, bị Tào Tháo chiếm cứ Quế Dương quận. Lưu Biểu phản ứng lại sau lập tức phái đóng tại Trường Sa Hoàng Trung đi vào đối chiến. Khi thấy đối diện là một cái hơn 50 tuổi ông lão lúc, Tào Tháo có chút xem thường, không chút nào để vào trong mắt. Có thể giao thủ một cái mới phát hiện này Hoàng Trung bất phàm. Cùng Tào Tháo đánh có đến có về, để chiến sự giằng co lên. Này không phải là Tào Tháo kế hoạch. Tào Tháo kế hoạch là nhanh chóng đánh chớp nhoáng Kinh Châu, ở sở hữu chư hầu đều chưa kịp phản ứng thời điểm bắt. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiếp tục như vậy hắn gặp tiêu hao lượng lớn binh mã lương thảo, có thể tới tay Quế Dương quận hắn lại không nỡ ném mất. Cũng làm cho Lưu Biểu có phản kích cơ hội, hắn phái thủy quân Thái Mạo cùng Hoàng Tổ cũng chạy tới Trường Sa cùng Hoàng Trung đồng thời đối chiến Tào Tháo, để Tào Tháo tổn thất nặng nề. Lưu Biểu càng là viết tin mắng Tào Tháo không giữ chữ tín, một mình sẽ bỏ thỏa thuận, cũng sẽ không bao giờ cùng Tào Tháo kết minh. Nhận được tin tức Trương Thế Hào lập tức đối với Tào Tháo bắt đầu phát động tấn công, trong tay hắn binh cường mã tráng, không phải là Tào Tháo những này tạp binh có thể chống đối. Chương 236, tấn công Giang Đông, chương 236, tấn công Giang Đông. Trương Thế Hào thân mang huyền sắc cờ bào, eo đeo bảo kiếm, ngón tay chạm đất đổ phân tích nói: "Tào Tháo tập kết 5 vạn bộ kỵ, 3 vạn thủy quân, do Hạ Hầu Huyên làm tiền phòng, thủy bộ đồng tiến bắt Kinh Châu Quế Dương quận. Không nghĩ đến Lưu Biểu thủ hạ cũng có năng lực người, áp chế Tào Tháo không được tiến thêm, rơi vào đánh giằng co, chính là chúng ta tấn công thời cơ tốt." Tự thụ túi người nhìn bản đồ, đầu ngón tay điểm ở Quế Dương quận cùng Giang Đông dự trường quận nơi giao giới, Quế Dương giáp giới dự trường, Tào Tháo như bắt nơi đây, vừa có thể ngăn chặn Lưu Biểu, có thể vì là Giang Đông xây lên một đạo bình phong. Hắn cho rằng thừa dịp ta quân chưa động trước tiên chiếm đoạt Kinh Châu, liền có thể ổn định thế cuộc, cũng không biết này chính là tự chịu diệt vong chi đạo. Điền Phong nghe vậy cười to, công giữ cùng ta nghĩ đến một nơi đi tới. Tào Tháo tự mình dẫn 8 vạn đại quân cách Giang Đông, phúc địa tất nhiên trống vắng. Nếu như chúng ta hiện tại tấn công Giang Đông, tất nhiên đánh Tào Tháo một cái không ứng phó kịp. Trương Thế Hào nghe xong gật gật đầu, quay về bên người thân vệ nói rằng, truyền lệnh xuống, triệu các tướng quân tức khắc đến phủ nghị sự. Có điều thời gian nửa nén hương, Trương Liêu, Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi, Trương Hợp mọi người liền tụ hội trong lều. Trương Thế Hào nhìn người thủ hạ mới nhiều, trong lòng hào khí vạn trượng. Những người này đều là Tam Quốc có tiếng võ tướng, không nghĩ đến để hắn tập kết cùng nhau. Trương Liêu ở lịch sử 800 phá 10 vạn, uy trấn hợp phì. Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh chưa từng bại trận, mỗi chiến nhất định phải thành tiên đăng. Triệu Vân trưởng phản pha thất tiến thất xuất, cứu thiếu chủ với trong vạn quân. Trương Phi ở làm Dương Kiều đoán hậu, gầm lên giận dữ dọa lui Tào Tháo 10 vạn đại quân. Trương Hợp thì lại tinh thông binh pháp, thiện dùng đất hình, từng nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Nhìn các tướng quân mỗi cái thân mang giáp trụ, eo đeo binh khí, riêng là đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế bức người. Chư vị, Tào Tháo đã xuất quân tấn công về phía Quế Dương, bây giờ Giang Đông trống vắng. Trương Thế Hào chỉ vào bản đồ, âm thanh nói năng có khí phách. Trừ tướng nghe lệnh. Do Trương Phi, Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Hợp đem 5 vạn binh mã, tổng cộng 25 vạn đại quân, thủy lộ đồng tiến tấn công Giang Đông. Trương Liêu, Trương Hợp, hai người ngươi xuất thủy quân từ Thanh Châu Bắc Hải cảng xuất phát, vùng duyên hải xuôi nam, đến thẳng Nô quận, đoạn Tào Tháo đường lui. Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi, ngươi ba người xuất bộ kỵ từ Châu Hạ Bi xuất phát, tấn công Lư Giang, dự trường, cần phải ở 1 tháng bên trong cùng thủy quân hội sư kiến nghiệp. Mặt tướng tuân lệnh. Năm người cùng kêu lên đáp, âm thanh tràn ngập kích động, có thể đánh trận liền có thể thu hoạch công lao. Hiện nay thiên hạ nhất thống sắp tới, ai không muốn nhiều kiến công lập nghiệp a? Trương Thế Hào nhìn cái khác không điểm danh tướng quân an ủi, các vị tướng quân không cần tiếc hận, các ngươi đều có nhiệm vụ, Công Tôn Toàn cùng Cao Lãm xuất binh 5 vạn đi vào Tịnh Châu, đem Ô Hoàn cùng Tiền Ti tộc tiếp tục hướng về phương bắc đánh, đặt xuống càng nhiều danh giới. Văn Sửu xuất quân 2 vạn đi đến Trường An, đem Tây Lương cảnh nội tiểu cỗ phản loạn toàn bộ thanh lý, thu hồi Tây vực con đường. Ba người bọn họ cũng là đầy mặt mừng rỡ, nguyên lai bọn họ cũng có nhiệm vụ a. Trương Thế Hào vừa nhìn về phía một bên Trình Dục cùng Giả Hủ, Trọng Đức, ngươi theo Trương Liêu thủy quân đồng hành, phụ trách mưu tính thủy chiến. Văn Hòa, ngươi theo bộ kỵ lại quân, ứng đối lục lộ chiến sự. Tào Tháo dưới trướng có Quách Gia, khí trí tài, hai người này chí mưu hơn người, các ngươi không thể bất cẩn. Trình Dục cùng Giả Hủ đều là độc sĩ, Trình Dục thiện cạn lương thực đạo, mai phục binh, Giả Hủ thì lại am hiểu công tâm, dùng kỳ kế. Có hai người này lão âm bị ở, Tào Tháo không chiếm được lợi ích. Hai người không người lĩnh mệnh, chúa công yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Sáng sớm hôm sau, Ký Châu ngoài thành trên giáo trường, 25 vạn đại quân đã tập kết xong xuôi. Bộ kỵ quân xếp chỉnh tề phương trận, giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, trường thương như rừng, cờ xí như biển. Mà thủy quân thì lại đã sớm ở Thanh Châu bên bờ bến tàu tập kết, mấy trăm chiếc lâu thuyền đầu đuôi đụng vào nhau, trên thuyền máy bắn đá, nọ Liên Châu từ lâu nối xong xuôi, đã xuất phát. Trương Thế Hào đứng ở xây dựng trên đài cao quay về phía dưới binh lính động viên nói: "Lần này xuất chinh, chỉ vì bình định Giang Đông, nhất thống thiên hạ. Chư vị tướng sĩ, kiến công lập nghiệp, cộng hưởng vinh hoa. Bình định Giang Đông, nhất thống thiên hạ." Mấy trăm ngàn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh vang vọng mây xanh. Trương Thế Hào vừa nhìn binh sĩ sĩ khí tăng vọt, vung tay lên, lập tức xuất phát. Hắn người này đều là ngôn ngữ ngắn gọn, mới sẽ không cùng lãnh đạo mở hội lúc như thế, nói chuyện chính là mấy tiếng. Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi nghe được mệnh lệnh sau, lập tức xuất lĩnh bộ kỵ đại quân, mênh mông quần quận hướng về từ Châu Hạ Bi xuất phát. Cùng lúc đó, Tào Tháo đang cùng Quách Gia, khí chí tài thương nghị chiến sự, Tào Tháo thân mang màu tím triều phục, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là khóe mắt nếp nhăn bại lộ nội tâm hắn lo lắng. Hắn đã qua tuổi 40, tự thiên hạ đại loạn tới nay, trải qua to nhỏ mấy chục chiến, thật vất vả chiếm cứ Giang Đông, nhưng không nghĩ đến Trương Thế Hào quật khởi tốc độ nhanh như vậy, bây giờ đã thành vì thiên hạ to lớn nhất chư hầu. Không nữa mau chóng phát triển, hắn Tào Tháo chỉ có một con đường chết. Ngay ở Tào Tháo cùng Lưu Biểu ở Quế Dương rằng co thời khắc, Trương Thế Hào đại quân đã áp sát Giang Đông. Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi xuất lĩnh 15 vạn bộ kỵ từ Châu Hạ Bi xuất phát, một đường thế như trẻ tre, liên tiếp đánh hạ Tào Quân đóng giữ Hạ Bi, Quảng Lăng trở thành, ép thẳng tới Lư Giang quận. Lư Giang quận là Giang Đông môn hộ, do Lý Điển, Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 2 vạn đại quân đóng giữ. Biết được Trương Thế Hảo đại quân đến công, Lý Điển cùng Hạ Hầu Đôn lúc này hạ lệnh ra cố thành phòng thủ, chuẩn bị tử thủ. Hạ Hầu Đôn càng là lập xuống quân lệnh trạng, như Lư Giang thất thủ, nguyện lấy chết tạ tội. Chờ Trương Thế Hảo đại quân đến Lư Giang thành ở ngoài sau, Triệu Vân lập tức ưỡn thương lập tức đi đến bên dưới thành đấu tướng. Hắn phát hiện mình võ nghệ thật giống không sai, nếu có thể giết thủ thành tướng lĩnh sau, công thành liền có thể đơn giản rất nhiều. Hắn quay về tường thành hét lớn một tiếng, Tào Tặc mau chóng đầu hàng. Nếu dám chống lại, phá thành sau khi, chó gà không tha. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, giận không nhịn nổi, cầm trong tay trường đao, xuất lĩnh 1 vạn binh sĩ ra khỏi thành lên chiến. Triệu Vân thấy thế, thúc ngựa mà ra, trường thương trong tay đâm thẳng Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn múa đao đón đỡ, hai người chiến ở một nơi. Triệu Vân thương pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một thương đều nhắm thẳng vào Hạ Hầu Đôn chỗ yếu. Hạ Hầu Đôn tuy dũng, nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Lý Điển nhìn thấy Hạ Hầu Đôn không phải Triệu Vân đối thủ, thúc vào bụng ngựa quay về Triệu Vân đánh tới. Trương Phi thấy thế, thúc ngựa mà ra, cầm trong tay trượng bát xà mâu, đến thẳng Lý Điển. Còn tưởng rằng liền các ngươi có giúp đỡ sao? Lý Điển cầm trong tay trường thương, ra sức chống đối, nhưng hắn ở đâu là Trương Phi đối thủ? Có điều mười hiệp, Lý Điển liền bị Trương Phi một mâu đánh rơi dưới ngựa, may mắn được thân binh liều mạng cứu giúp, mới có thể lui về trong thành. Cao Thuận thì lại chỉ huy binh sĩ nối thang mây công thành. Hán thống lĩnh hãm trận doanh quả nhiên danh bất hư truyền, các binh sĩ mỗi người anh dũng giành trước, liều lĩnh thành trên mũi tên, đá lăn, không ngừng hướng về trên tường thành leo lên. Thành trên Tào Quân binh sĩ tuy liều mạng chống lại, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. 3 ngày sau, Lư Giang quận thành phá. Lý Điển, Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh tàn quân phá vòng vây, hướng về Dự Trương quận bỏ chạy. Cùng lúc đó, Trương Liêu, Trương Hợp xuất lĩnh thủy quân cũng đến Nô quận ngoài thành. Nô quận là Tào Tháo Giang Đông trọng trấn, do Tào Hồng xuất lĩnh 3 vạn thủy quân đóng giữ. Trình Dục xuất lĩnh chiến thuyền chính diện tấn công, Trương Hợp xuất lĩnh bộ phận chiến thuyền nhiều đến Nô quận thủy quân cánh, khởi xướng tập kích. Tào Hồng xuất lĩnh thủy quân lên chiến, hai bên ở trên sông triển khai ác chiến. Trương Liêu tự mình nổi chống trợ uy, Tào quân thủy quân tuy dũng mãnh, nhưng không địch lại Trương Thế Hào thủy quân trang bị hoàn mỹ. Trương Thế Hào chiến thuyền đều là kiên cố lâu thuyền, phân phối máy bắn đá, nọ liên châu chở vũ khí hạng nặng. Máy bắn đá đem đá tảng ném Tào quân chiến thuyền, mỗi đập trúng một tảng đá lớn, Tào quân chiến thuyền liền sẽ đánh cái hố to. Có nọ liên châu bắn ra dày đặc mũi tên, Tào quân ở trên thuyền căn bản chống đối không được, binh sĩ dồn dập ngã xuống đất. Ác chiến nửa ngày, Tào quân thủy quân tổn thất nặng nề, Tào Hồng chết trận, còn lại bộ đầu hàng, Nô quận thành phá. Trương Liêu, Trương Hợp xuất lĩnh thủy quân vào thành, động viên mách tính, đồng thời phái người hướng về Trương Thế Hào bẩm báo tình hình trận chiến. Tin tức truyền đến Tào Tháo ở Dự Trương quận đại doanh, Tào Tháo biết được Lư Giang, Nô quận đã phá, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn gấp triệu Quách Gia, khí chí tài thương nghị đối sách. Quách Gia sắc mặt nghiêm nghị, chúa công, Trương Thế Hào thế tới hung mãnh, 25 vạn đại quân chia làm hai đường mà đến, Giang Đông nguy rồi. Không bằng tức khắc rút quân hồi viên, như chậm thì Giang Đông khó giữ được. Khí chí tài cũng nói, Phụng Hiếu nói rất có lý, Quế Dương đánh lâu không xong, như lại bị Trương Thế Hào vồ lấy đường lui, ta quân tướng rơi vào cảnh hai mặt thủ địch. Có thể khiến Hạ Hầu Viên xuất quân đoạn hậu, để ngừa Lưu Biểu truy kích, chúa công mau mau xuất chủ lực hồi viên Giang Đông đi. Tào Tháo trong lòng bất đắc dĩ, chỉ được hạ lệnh rút quân. Hắn khiến Hạ Hầu Viên xuất lĩnh 1 vạn bộ kỵ đoạn hậu, chính mình thì lại xuất lĩnh 6 vạn đại quân, đêm tối hướng về Giang Đông kiến nghiệp chạy đi. Nhưng mà, Hạ Hầu Viên mới vừa xuất bộ đoạn hậu, liền gặp phải Lưu Biểu đại quân truy kích. Hoàng Trung cùng Thái Mạo xuất lĩnh 5 vạn bộ kỵ, từ Quế Dương xuất phát, một đường truy kích Hạ Hầu Viên. Hạ Hầu Viên tuy dũng, nhưng quả bất địch chúng, chỉ được bên chiến bên lùi, tổn thất nặng nề. Đối lại hắn xuất quân lùi đến Dự Trương quận lúc, dưới trướng chỉ còn hơn 3000 người. Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực hồi viên đến Dự Trương quận, khi biết Hạ Hầu Viên chiến bại, trong lòng càng là lo lắng. Hắn không dám dừng lại, xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng về kiến nghiệp chạy đi. Nhưng mà, khi hắn đến kiến nghiệp ngoài thành lúc, lại phát hiện Trương Thế Hào thủy bộ đại quân từ lâu hội sư, 25 vạn đại quân đem kiến nghiệp thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chương 237, Tào Tháo tốt, chương 237, Tào Tháo tốt. Kiến nghiệp trong thành, Tào Tháo tập hợp còn lại binh lực, cộng đến 10 vạn đại quân. Hắn lấy Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Nhạc Tiến, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn làm tướng, Quách Gia, Khí Chí Tài vì làm mưu sĩ, chuẩn bị cùng Trương Thế Hào quyết một trận tử chiến. Trương Thế Hào nhìn thấy binh sĩ thế như trẻ tre, cũng tự mình xuất lĩnh An Tây quân đi đến tiền tuyến. Hắn tọa trấn quân trong lều, nhìn này cuối cùng quyết chiến. Trình Dục nói, kiến nghiệp thành tường cao dày, dễ thủ khó công, như mạnh mẽ công thành, ta quân tất thương vong nặng nề. Không bằng chọn dùng bao vây nhưng không tấn công kế sách, đoạn tuyệt trong thành lương thảo, chờ nó lương tận thì sẽ tự sụp đổ. Giả Hủ cũng nói, Trình Dục tiên sinh nói rất có lý, đồng thời có thể phái người phân tán lời đồn, gọi Lưu Biểu đã đồng ý quy hàng, nhiễu loạn Tào quân quân tâm. Trương Thế Hào gật đầu đáp ứng, lúc này hạ lệnh, khiến binh sĩ ở ngoài thành xây lên doanh trại, đoạn tuyệt kiến nghiệp thành cùng ngoại giới liên hệ, lại phái mật thám lẻn vào trong thành, phân tán lời đồn, nhiễu loạn Tào quân quân tâm. Trong thành Tào quân biết được bị vây, lại nghe nói không có việc quân, quân tâm nhất thời đại loạn. Tào Tháo mỗi ngày triệu tập chúng tướng nghị sự, nhưng thủy chung không phá địch kế sách. Quách Gia, Khí Chí Tài tuy vắt hết óc nghĩ ra mấy mưu kế, nhưng đều nhân Trương Thế Hào đại quân thực lực hùng hậu mà thất bại. Đầu tiên là Khí Chí Tài kiến nghị phái Hạ Hầu Uyên xuất quân đánh lén Trương Thế Hào lương nói. Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 5000 tinh binh, nhân màn đêm xuất phát, nỗ lực nhiều đến Trương Thế Hào đại quân phía sau, tiêu hủy lương thảo. Nhưng mà, Giả Hủ từ lâu ngờ tới Tào Tháo gặp có kế này, hắn khiến Triệu Vân xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh, ở lương đạo phụ cận mai phục. Hạ Hầu Uyên xuất quân mới vừa gia nhập mai phục vòng, liền gặp phải Triệu Vân đại quân tập kích. Tào quân binh sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập bị chém giết, Hạ Hầu Uyên liều mạng phá vòng đây, mới có thể trốn về trong thành, dưới trướng 5000 tinh binh còn sót lại mấy trăm người. Sau là Quách Gia kiến nghị trá hàng, muốn nhân cơ hội ám sát Trương Thế Hào. Hắn khiến thuộc cấp nhạc tiến giả trang đầu hàng, hướng về Trương Thế Hảo dâng lên kiến nghiệp thành bố trí canh phòng đồ, tùy thời ám sát Trương Thế Hảo. Nhưng mà Trương Thế Hảo từ lâu nhận biết nhạc tiến vẻ mặt khác thường, hắn khiến binh sĩ ở trong lều bố trí mai phục. Làm nhạc tiến ở quân trướng bên trong nỗ lực ám sát Trương Thế Hảo lúc, mai phục binh lính cùng nhau tiến lên, đem nhạc tiến bắt được. Tào Tháo biết trá hàng kế sách bại lộ, trong lòng càng là tuyệt vọng, đây chính là trong tay hắn đại tướng a. Liên như thế không minh bạch hy sinh, thực sự là quá đáng tiếc. Như vậy quá một tháng, kiến nghiệp trong thành lương thảo báo nguy, các binh sĩ bụng đói cồn cào, sĩ khí suy sụp. Rất nhiều binh sĩ thậm chí bắt đầu lưu vong, Tào Tháo tuy hạ lệnh nghiêm trị lưu vong binh sĩ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Trương Thế Hảo cũng đứng ở trung quân ngoại trướng, nhìn kiến nghiệp thành phương hướng, đối với bên người giả hủ nói rằng, Văn Hòa, bây giờ kiến nghiệp trong thành lương thảo đã hết, là thời điểm khởi xướng tổng tiến công. Giả hủ gật đầu nói, chúa công nói rất có lý. Tào quân sĩ khí suy sụp, lúc này khởi xướng tổng tiến công, định có thể một lần phá thành. Trương Thế Hảo lúc này hạ lệnh, Trương Liêu, Trương Hợp xuất lĩnh thủy quân từ sông Tần Hoài tấn công, dùng máy bắn đá phá hủy trong thành phòng ngự. Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi xuất quân chính diện công thành, cần phải ở hôm nay phá thành. Quân lệnh truyền đạt sau, Trương Thế Hảo đại quân lập tức hành động lên. Thủy quân phương diện, Trương Liêu, Trương Hợp xuất lĩnh mấy trăm chiếc chiến thuyền, duyên sông Tần Hoài hướng về kiến nghiệp thành xuất phát. Trên thuyền máy bắn đá đem đá tảng ném trong thành, mỗi một khối đá tảng đều có thể đập nát mấy gian phòng ốc, trên tường thành công sự phòng ngự cũng bị đánh đến nát tan. Bộ binh phương diện, Cao Thuận, Triệu Vân, Trương Phi xuất lĩnh 15 vạn đại quân từ chính diện công thành. Các binh sĩ cầm trong tay thang lây, anh dũng đăng thành. Thành trên tảo quân binh sĩ tuy liều mạng chống lại, nhưng cuối cùng không thể cứu vãn. Hãm trận doanh cầm trong tay trường thương, cái thứ nhất leo lên tường thành, chém giết mấy tên tảo quân binh sĩ, mở ra một lỗ hổng. Sau đó, càng nhiều binh lính tràn vào trong thành, tảo quân binh sĩ dồn dập tan tác. Tào Tháo ở trong phủ biết được thành phá, cầm trong tay bội kiếm, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta Tào Tháo một đời chinh chiến, muốn đồ bá nghiệp, nhưng không nghĩ đến bây giờ nhật bại vào Trương Thế Hảo bàn tay. Trời không giúp ta a. Quách Gia, khí chí tài mau mau đưa tay ngăn cản. Chúa công lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi ta. Không bằng chúng ta xuất quân phá vòng vây, đi đến Giao Châu ở đồ hậu sự. Tào Tháo nhưng lắc đầu nói, Giang Đông đã phá, ta như phá vòng vây, cũng là không chỗ có thể đi. Trương Thế Hảo hùng tài đại lược, dưới trướng dũng tướng như mây, như thần như mưa, thiên hạ đã không người có thể cùng chống lại. Ta hôm nay lợi dụng chết minh trí, không có nhục ta một đời anh danh. Dứt lời, hắn giơ lên bội kiếm, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu. Chúa công không thể. Quách Gia nhào tiến lên, gắt gao ôm lấy Tào Tháo cánh tay, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra. Giang Đông tuy phá, nhưng mà phía Nam vẫn còn có tàn quân, Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lâu cũng không thần phục. Chúa công như chết, chúng ta liền như chó mất chủ, lại không phục hưng cơ hội. Không bằng tạm thời đầu hàng, chờ ngày sau tìm cơ hội lại nổi lên. Khí Chí Tài cũng ở một bên không người khuyên can, Phụng Hiếu nói rất có lý. Nam gai nếm mật, chúa công chính là đương đại tiêu hùng, há có thể nhân nhất thời chi bại liền xem thường chịu chết. Tào Tháo nhìn trước mắt hai vị trung thành tuyệt đối mưu sĩ, trong mắt lóe ra một chút do dự. Hắn một đời chinh chiến, chưa bao giờ nghĩ tới đầu hàng hai chữ, nhưng hôm nay kiến nghiệp thành phá, đại quân tan tác, nếu không đầu hàng, e sợ thật sự gặp rơi vào bỏ mình tộc diệt hạ chẳng. Nhưng mà, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Trương Thế Hảo lòng dạ độc ác, tất nhiên sẽ không chứa đựng chính mình bực này đã từng cương địch, mặc dù đầu hàng, cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Thôi, thôi. Tào Tháo đẩy ra Quách Gia, thở dài một tiếng. Ta Tào Tháo một đời, nên để ta phụ người trong thiên hạ, đừng vội người trong thiên hạ phụ ta. Hôm nay chiến bại, chính là thiên mệnh, ta cần gì phải sống chui nhủi ở thế gian. Hắn lại lần nữa giơ lên bội kiếm, không chút do dự mà giơ kiếm tự vẫn. Máu tươi tung tóe chiếu vào phủ nha gạch lát sàn trên, nhuộm đỏ chu vi gấm vóc màn tre, một đời kiêu hùng liền như vậy ngã xuống. Quách Gia, Khí Chí Tài thấy Tào Tháo đã chết, cực kỳ bi thương. Bọn họ biết rõ chính mình như đầu hàng Trương Thế Hảo, cũng khó có thật hạ tràng, huống chi bọn họ rất được Tào Tháo ân mộ, không muốn phản bội chủ cũ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là quyết tuyệt vẻ. Khí Chí Tài chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, nói với Quách Gia, Phùng Hiếu, chúa công đã qua, chúng ta cũng làm tùy theo mà đi, lấy toàn quân thần chi nghĩa. Quách Gia gật đầu, trong mắt rưng rưng, công mới nói rất có lý. Ta vốn là bệnh đến giai đoạn cuối, có thể cùng chúa công, công mới cộng sự một hồi, chính là ta đời này may mắn. Hôm nay liền cùng chúa công cùng chịu chết, kiếp sau lại phụ tá chúa công thành tựu bá nghiệp. Dứt lời, hai người đồng thời giơ kiếm tự vẫn, ngã vào Tào Tháo bên cạnh thi thể. Lúc này, phủ nha ở ngoài, tiếng la giết đã càng ngày càng gần. Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân xuất lĩnh tàn quân liều mạng chống lại, nhưng chúng quy quả bất địch chúng. Hạ Hầu Uyên cầm trong tay trường thương, ở trong loạn quân ra sức chém giết, trên người đã nhiều chỗ bị thương, máu tươi thẩm thấu áo giáp. Hắn nhìn bên cạnh binh lính từng cái ngã xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hạ Hầu tướng quân, nhanh phá vòng vây đi, không đi nữa liền đến không kịp. Một tên thân binh vọt tới Hạ Hầu Uyên bên người, la lớn. Hạ Hầu Uyên lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia bi tráng, ta chính là Tào quân đại tướng, chúa công đã chết, ta ha có thể một mình bảo mạng. Hôm nay liền chết trận ở đây, để chúa công ơn chi ngộ. Dứt lời, hắn giơ lên trường thương, nhằm phía Trương Thế Hảo đại quân, cuối cùng bị vài tên binh sĩ vây công, lực kiệt mà chết. Tào Nhân nhìn thấy Hạ Hầu Uyên chết trận, trong lòng càng là bi thống. Hắn biết không thể cứu vãn, vẫn như cũ không muốn đầu hàng. Tào Nhân cầm trong tay đại đao, chém giết mấy tên quân địch binh sĩ sau, nói với Lý Điển, Mạn Thành, ngươi nhanh phá vòng vây, đi đến Lích Châu nhờ vả Lưu Trường, ngày sau như có cơ hội, lại là huynh trưởng cùng chúa công báo thủ. Lý Điển lắc đầu nói, ta cùng ngươi cùng tổng quân, hôm nay ha có thể bỏ ngươi mà đi. Muốn chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ. Dứt lời, hắn cầm trong tay trường thương, cùng Tào Nhân kể vai chiến đấu. Cuối cùng, hai người người bị thương thế quá nặng, lực kiệt chết trận. Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh tàn quân ở trong thành chạy trốn tứ phía, lại bị Trương Thế Hảo đại quân bao quanh vây nốt. Hạ Hầu Đôn nhìn bên cạnh còn sót lại mấy trăm tên binh sĩ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn nhưng là Tào Tháo thân tộc, căn bản không thể đi đầu hàng Trương Thế Hảo, không bằng ra sức một kích đến thoải mái. Hắn giơ lên đại đao, nhằm phía quân địch, cuối cùng chết trận xa trường. Kiến Nghiệp Thành chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày, mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây, trong thành tiếng la giết mới dần dần lắng lại. Trương Thế Hảo xuất lĩnh đại quân tiến vào Kiến Nghiệp Thành, nhìn trong thành cảnh tượng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đã từng phồn hoa giang đông trọng trấn, bây giờ đã trở nên tàn tạ không thể tả, trên đường phố đâu đâu cũng có thi thể cùng vết máu, dân chúng trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Trương Thế Hào hạ lệnh binh sĩ không được quấy nhiễu dân, lại phái binh sĩ động viên bách tính, phân phát lương thực. Sau đó, hắn đi đến Tào Tháo soái phủ, nhìn Tào Tháo, Quách Gia, khí chí tài mọi người thi thể, trong lòng không có một chút nào vui sướng, trái lại nhiều hơn mấy phần kính trọng. Hắn biết, Tào Tháo là một vị hiếm thấy kiêu hùng, nếu không là hắn xuyên việt đến thời loạn này, Tào Tháo hài tử còn có thể làm hai giới hoàng đế. Tào Duệ sau khi, Tào Ngụy hoàng đế như Tào Phương, Tào Mao, Tào Hoán đều vì là Tào Duệ con nuôi hoặc bảng chi thân thuộc, cũng không phải là Tào Tháo trực tiếp nhi tử. Đem Tào Tháo, Quách Gia, khí chí tài mọi người thi thể hảo hảo an táng đi. Trương Thế Hào đối với bên người binh lính nói rằng, bọn họ tuy là vì quân địch, nhưng cũng là đương đại anh hùng, lẽ ra nên được tôn trọng. Các binh sĩ lĩnh mệnh, đem Tào Tháo mọi người thi thể liệm lên, tìm một nơi phong thủy chỗ tốt an táng. Trương Thế Hào đứng ở mộ trước, trầm mặc hồi lâu, mới xoay người rời đi. Chương 238, đại kết cục, chương 238, đại kết cục. Theo Trương Thế Hào xuất lĩnh quân đội triệt để thanh trừ Tào Tháo dư nghiệt, toàn bộ Giang Đông cũng vào hắn bản đồ. Bây giờ chỉ có Kinh Châu cùng Ích Châu, Giao Châu ba địa không có đánh xuống. Có điều Trương Thế Hào cũng không lo lắng, hắn để ý nhất Tào Tháo chết rồi, Lưu Biểu cùng Lưu Trương hai người này thủ cương chi chủ không đáng nhắc đến. Hắn ở Kiến Nghiệp Thành trên giáo trường cử hành long trọng khánh công đại hội, khen ngợi ở trong chiến đấu lập xuống chiến công tướng lĩnh cùng binh sĩ, ban thưởng lượng lớn vàng bạc châu báu cùng thổ địa. Dưới đại tướng sĩ mỗi người vui mừng khôn xiết, đánh trận không phải chính là một ngày này sao? Trương Thế Hào vung tay lên, lập tức tưởng thưởng tăng quân, đặt xuống địa bàn lớn như vậy ăn chút uống điểm không quá đáng. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến buổi tối. Trương Thế Hào ở trong phủ thành chủ nhìn tùy tùng chính mình trung tướng nói rằng, bây giờ Giang Đông đã phá, Tào Tháo thế lực bị triệt để bình định, thiên hạ 13 châu, chúng ta đã đến nó 10. Sau đó, chúng ta chỉ cần bình định Kinh Châu, Ích Châu cùng Giao Châu, liền có thể nhất thống thiên hạ. Trung tướng sĩ cũng lộ ra kích động tâm tình, nhất thống thiên hạ. Bọn họ sau đó chính là khai quốc công thần. Trung tướng cũng cùng kêu lên đáp, nguyện theo chúa công nhất thống thiên hạ, kiến công lập nghiệp. Trương Thế Hào nhìn trung tướng, trong lòng tràn ngập tự tin. Có lớn như vậy danh giới, nếu như còn diệt không được Lưu Biểu mọi người, hắn cũng không cần la lộn. Từ xuyên việt đến cuối thời Đông Hán đến hiện tại hắn đã dùng dòng dã 6 năm, chứ hắn còn lo lắng sợ hãi quá, lần này rốt cục có thể vô tư. Trong tay có nắm 10 châu khu vực còn có thể thua, vậy thì tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Ngay ở Trương Thế Hào nghỉ ngơi nửa năm sau, chuẩn bị xuất quân tấn công Kinh Châu lúc, Kinh Châu mục Lưu Biểu nhưng phái người đến đây đầu hàng. Lưu Biểu biết Tào Tháo thế lực bị diệt sau, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Trương Thế Hào, cùng với chống lại, không bằng chủ động đầu hàng, hay là còn có thể bảo toàn chính mình cùng người nhà tính mạng. Hắn nghĩ tới cũng rất đúng, Trương Thế Hào biết được Lưu Biểu đầu hàng tin tức sau, trong lòng hết sức cao hứng. Có thể không phí một binh một tốt bắt Kinh Châu chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Hắn tiếp nhận rồi Lưu Biểu đầu hàng, nhận lệnh Lưu Biểu vì là Kinh Châu thái thú, tiếp tục trấn thủ Kinh Châu. Sau đó, hắn lại phái Tôn Càn đi vào du thuyết Lưu Trương cùng Trương Lỗ, hy vọng bọn họ có thể đầu hàng miễn cho lại nổi lên binh nào. Ai biết Trương Lỗ cùng Lưu Trương con vịt chết mạnh miệng, quay về Tôn Càn quát mắng, ta Ích Châu núi sông hiểm trở, căn bản không sợ Trung Nguyên đại quân, có bản lĩnh liền chiến đấu một hồi. Lưu Trương vẫn tính là hán thất dòng họ, cũng không có chém giết lai sứ, không phải vậy Tôn Càn mạng nhỏ khó bảo toàn. Trương Thế Hào khi biết hai người thái độ sau tức giận phi thường, tập hợp đủ toàn quốc lực lượng toàn lực tấn công Ích Châu, hắn còn chưa tin tưởng. Coi như là gặp núi mở núi, gặp nước bắt cầu cũng phải diệt Trương Lỗ cùng Lưu Trương. Liên năm sau đầu xuân sau, Trương Thế Hào xuất lĩnh 80 vạn đại quân nhắm thẳng vào Ích Châu mà đi. Lúc này Dương Bình quan lầu quan sát trên, hán trung thái thú Trương Lỗ người mặc vải huyền thiết giáp, tay vịn lỗ châu mai, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quan ngoại kéo dài mấy chục dặm màu đen liên doanh. Đó chỉ là Trương Thế Hào đại quân tiên phong doanh, doanh trại liên miên như trường xà, doanh kỳ trên trường tự đại kỳ ở trong gió bay phần phật, liền không khí đều giống bị nhiễm phải khí tức sơ xác. Ba ngày trước, làm thám báo tin tức chuyển đến trong tay hắn sau, hắn liền không đi ngủ được. 80 vạn đại quân, kinh khủng như vậy con số đừng nói đánh trận, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đối hắn. Trương Lỗ trong đêm phái người chạy tới thành đô, cùng Ích Châu mục Lưu Trương định ra gắn bó như môi với răng, cùng chống đỡ cường tặc ước hẹn. Giờ khắc này Dương Bình quan dưới mỗi một tấc đất đều thành ngăn cản Trương Thế Hào vào thuộc đạo thứ nhất bình phong. Trương Thế Hào đại quân đến Dương Bình quan sau, lập tức đối với Trương Lỗ phát động tấn công. Quan ngoại liền vang lên rung trời động địa tiếng trống. Trương Lỗ đang quan viễn vọng, chỉ thấy Trương Thế Hào quân trận chia làm ba đội, trước đội là cầm trong tay cự thuẫn bộ binh, mặt khiên hội giữ tận thú văn, mỗi một mặt cự thuẫn đều có 1.5m cao, hoàn toàn có thể chống đối phần lớn công kích. Trung đội là người mặc trọng giáp binh lính, trong tay bọn họ nắm sáng lấp lóa đao thép, bàn về công thành đến, còn phải xem hám trận doanh. Sau đội thì lại sắp xếp mười mấy giá máy bắn đá, mười mấy tên binh sĩ chính vây quanh máy ném đá bận rộn, đem to bằng cái thất hòn đá chuyển lên máy bay tảo. Thái thú đại nhân, quân địch muốn công thành. Phó tướng Dương Ngang cầm trong tay trường đao, âm thanh nhân căng thẳng mà hơi run. Trương Lỗ hít sâu một hơi, rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào quan ngoại, truyền lệnh xuống, cung tiễn thủ thượng huyền đã lăn lôi một chuẩn bị đầy đủ, dám có lui về phía sau người, chém thẳng không tha. Lời còn chưa dứt, quan ngoại tiếng trống đông nhiên khẩn cấp, trước đội cự thuẫn bộ binh bước chỉnh tề bước tiến, dường như di động tường thành giống như hướng quan ải áp sát. Chờ quân địch đi tới tiễn trình bên trong, Trương Lỗ ra lệnh một tiếng, bắn tên. Chỉ một thoáng, quan trên tường mũi tên như mưa, dày đặc mưa tên lướt qua tường thành, hướng về cự thuẫn bộ binh vọt tới. Nhưng những này cự thuẫn cực kỳ kiên cố, mũi tên bắn ở mặt khiên trên, rất nhanh liền bị văng ra, chỉ có số ít mũi tên từ thuẫn cùng thuẫn trong khe hở xuyên qua, linh tinh đẩy ngã vài tên binh sĩ. Trương Thế Hào quân bộ binh không ngừng nghỉ chút nào, vẫn như cũ vững bước về phía trước, đem cự thuẫn gác ở trên đất, hình thành một đạo lâm thời hàng phòng thủ. Nguyên bản còn ở cự thuẫn mặt sau hám trận doanh binh sĩ lập tức vọt ra, gánh trưởng thê liền hướng dưới thành tường mà đi, dùng đá lăn lôi mục. Trương Lô thấy thế, lại lần nữa hạ lệnh. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng các binh sĩ hợp lực đem trên tường thành trồng chất đá tảng, gỗ tròn đẩy xuống, lôi mục mang theo tiếng rít quét ngang, đem tới gần quan tường quân địch quét ngã một mảnh, quan ngoại nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trương Thế Hào ở trung quân trướng trước trên đài cao nhìn chiến cuộc, lông mày cau lại. Dương Bình quan địa thế hiểm yếu, quan tường cao vót, máy bắn đá căn bản không phát huy ra tác dụng, như vậy ngạnh đánh hạ đi, chỉ có thể chỉ tăng thương vong. Tại đây bất bình trên sân đạo, cũng chỉ có thể tạm thời san bằng một khu vực dùng để quan đá. Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy giá máy ném đá đồng thời phát lực, to bằng cái thất hòn đá vẽ ra trên không trung đường vòng cung, hướng về Dương Bình quan thành lầu ném tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hòn đá nện ở trên thành lầu, vụn gỗ tung tóe, gạch đá đổ nát, mấy tòa lầu quan sát trong nháy mắt bị đập sập, mặt trên cung tiễn thủ không kịp tránh né, dồn dập rơi rụng bên dưới thành. Trương Lỗ thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết, này Dương Bình quan hàng phòng thủ đã tràn ngập nguy cơ. Bên dưới thành hãm trận doanh nhìn thấy trên tường thành Trương Lỗ binh sĩ bị áp chế, nhanh chóng nhấc lên trường thê hướng về trên tường thành bỏ tới. Trên tường thành nhất thời hỏng. Trương Lỗ sắc mặt đột nhiên biến, hắn vội vàng đem trong thành binh lực tất cả đều điều động tới tường thành muốn bảo vệ, có thể mệnh lệnh mới xuống, Trương Thế Hào đại quân liền khởi xướng tổng tiến công. Người kia sơn nhân hải quân địch xung phong triệt để đem Trương Lỗ sợ vỡ mật, hắn thiên sư đạo đồ đều vô dụng, dồn dập bắt đầu lui lại. Trên tường thành quân coi giữ vốn là binh lực không đủ, bắt đầu chạy trốn sau, quân tâm tăng dã, dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng. Trương Lỗ nhìn tan tác binh lính, biết Dương Bình quan đã không thủ được, hắn thở dài một tiếng, mang theo tàn dư mấy trăm thân vệ, mở một đường máu, trốn hướng về Ích Châu, nhờ vả Lưu Trương mà đi. Dương Bình quan liền như vậy lõm vào, Trương Thế Hào đại quân cũng mở ra vào thuộc môn hộ. Dương Bình quan thất thủ tin tức truyền đến thành đô, Ích Châu mục Lưu Trương kinh hãi đến biến sắc. Hắn vội vàng triệu tập văn võ ba quan, thương nghị đối sách. Tòng quân Hoàng Quyền khuyên can nói: "Chúa công, Trương Thế Hào thế lớn, Dương Bình quan đã phá, Hán Trung đã mất, ta Ích Châu môi hở răng lạnh. Kế sách hiện nay, chỉ có tử thủ kiếm các, dựa vào kiếm các nơi hiểm yếu, ngăn cản Trương Thế Hào đại quân vào thủ. Kiếm các một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, chỉ cần chúng ta thủ vững cung ra, chờ Trương Thế Hào quân lương tiêu hao hết, tất bất chiến tự lùi." Lưu Trương nghe xong gật đầu liên tục, tức khắc mạng lớn đem Trương Nhậm xuất 3 vạn đại quân, đi đến kiếm các đóng giữ, đồng thời lại từ thành đô điều binh 2 vạn, bổ sung kiếm các binh lực, thế phải đem Trương Thế Hào ngăn cản ở kiếm các ở ngoài. Kiếm các ở vào Ích Châu Bắc Bộ, là vào thuộc phải vượt qua con đường, hai bên là cao vút trong mây vách núi treo leo, trung gian chỉ có một cái lối đi hẹp, bên đường chính là sâu không thấy đáy hẻm núi. Thật là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khu vực. Trương Nhậm đến kiếm các sau, lập tức hạ lệnh ra cố quan hải, ở hai bên lối đi vách núi trên thiết trí phục binh, lại đang trong đường nối mai phục cự mã, dây cả ngựa, chuẩn bị nên tiếp Trương Thế Hào đại quân đến. 10 ngày sau, Trương Thế Hào xuất lĩnh đại quân đến kiếm các. Hắn nhìn trước mắt hiểm trở kiếm các, không khỏi thở dài nói, quả nhiên là nơi hiểm yếu khu vực, như muốn mạnh mẽ tấn công, khó như lên trời a. Trương Liêu cũng tới trước nói rằng, chúa công, kiếm các đường nối chật hẹp, ta quân binh lực khó có thể triển khai, như mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể tổn thất nặng nề. Không bằng phái một nhánh tinh nhuệ tiểu đội, từ vách núi treo leo trên leo lên quá khứ, vòng tới kiếm các quan sau, cùng chính diện đại quân tiền hậu giáp kích, mới có thể phá quan. Trương Thế Hào nhớ lại trong lịch sử thật giống là Đặng Ngải lén qua Âm Bình mới diệt thuộc Hán, bây giờ hắn cũng có thể sử dụng chiêu này a. Âm Bình nói. Trương Thế Hào thấp giọng tự nói, lập tức triệu đến Trương Liêu, Cao Thuận hai tướng, chỉ vào bản đồ trầm giọng nói, kiếm các dễ thủ khó công, khẳng định đánh lâu không xong, ta có thể không có thời gian cùng Lưu Trương hao tổn. Ta biết nơi này có một nơi tiểu đạo, tuy là vì hiểm đồ, nhưng có thể tha mở kiếm các, xuyên thẳng Lích Châu Phúc Điệp. Cao Thuận mệnh ngươi tự mình dẫn một vạn tinh nhuệ, tối nay liền từ Âm Bình đạo lén qua, đến thẳng Giang Du Quan. Trương Liêu vẫn như cũ ở kiếm các đánh nghi binh, kiềm chế Trương Nhậm binh lực. Trương Liêu, Cao Thuận liếc mắt nhìn nhau, tuy biết Âm Bình đạo hung hiểm, nhưng cũng rõ ràng đây là phá thuộc duy nhất đường tắt, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân lệnh. Ngày đó đêm khuya, Cao Thuận liền chọn lựa ra một vạn thân cường thể kiện, am hiểu leo lên binh lính, mỗi người chỉ mang 3 ngày lương khô, đoạn đao cùng dây thừng, lặng yên không một tiếng động địa rút khỏi kiếm các tiền tuyến, hướng về Âm Bình đạo xuất phát. Âm Bình đạo bắc lên Âm Bình quận, nam đến Giang Du Quan, toàn bộ hành trình mấy trăm dặm, đa số vách núi treo leo cùng rừng rậm nguyên thủy, xưa nay ít có dấu tích người. Tiến vào rừng rậm sau, đại quân liền tao ngộ liên miên bụi gai lâm, các binh sĩ dùng đoạn đao chém vào bụi gai, bàn tay bị cắt ra người nhiều vô số kể, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Đi tới trên đường, lại nhìn thấy tảng lớn thâm giản, bọn họ dùng trên núi dây leo vì lá tác, các tướng sĩ lần lượt leo trèo mà qua, Cao Thuận trước tiên nắm lấy dây leo, hai chân đạp vách đá chậm rãi di động. Gió lạnh từ giản để thổi tới, hầu như đem hắn lật tung, hắn gắt gao nắm lấy dây leo, móng tay lún vào cây mây bên trong, chờ hai chân rơi xuống đất, bàn tay đã bị lật ra vết máu thật sâu. Các binh sĩ theo sát phía sau, cũng có binh sĩ nhân thể lực không chống đỡ nổi, trên đường tuột tay rơi rụng giản để, liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng, liền bị mây mù thôn phệ. Cao Thuận nhìn tình cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, chỉ trầm giọng nói, tiếp tục tiến lên, không nên dừng lại. Rất nhanh bọn họ liền đi đến Giang Du Quan xung quanh. Giang Du Quan thủ tướng nhân ở phía sau cũng không chiến sự, chỉ có mấy trăm giả yếu đóng giữ, chính mình thì lại ở quan nội uống rượu mua vui, không hề phòng bị. Cao Thuận lập tức hạ lệnh, toàn quân nhanh tiến vào, nhân màn đêm tập kích Giang Du Quan, như ngộ quân coi giữ, giống nhau chém giết, không thể đi hở gió thanh. Đêm khuya Giang Du Quan, cổng thành đóng chặt, trên thành lầu chỉ có vài tên quân coi giữ quận mình ở cây đuốc bên ngủ gật. Cao Thuận xuất quân lặng yên đến quan dưới, Giang Du quan tường thành thấp bé, Cao Thuận thủ hạ binh lính dựa vào chồng La Hán liền để binh sĩ bỏ lên trên tường thành. Ở quân coi giữ mê man thời điểm, mở ra cổng thành, sau đó các binh sĩ cùng nhau chen vào, trên thành lầu quân coi giữ chưa phản ứng lại, liền bị đoạn đao cắt đứt tiết hầu. Quân coi giữ còn ở trong phủ uống rượu, chợt nghe ngoài thành tiếng la giết nổi lên bốn phía, hắn say khướt địa lao ra cửa phủ, đã thấy quân Hán binh sĩ đã nhảy vào trong thành, chính trung quanh chém giết. Sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán, liền khôi giáp cũng không kịp mặc, liền quỳ xuống đất đầu hàng. Chiếm lĩnh Giang Du quan sau, Cao Thuận vẫn chưa dừng lại, hắn biết rõ Kiếm Các Trương Nhậm Như biết được Giang Du quan thất thủ, nhất định sẽ về sư cứu viện, hắn đưa mắt không ai giúp liền nguy hiểm, còn không bằng thừa cơ đến thẳng thành đô, mới có một chút hy vọng sống. Hắn mệnh các binh sĩ ở Giang Du quan bổ sung lương thảo, lập tức xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuôi nam. Ven đường quận huyện nghe nói Giang Du quan đã phá, lại thấy Trương Thế Hào đại quân thế như trẻ tre, dồn dập mở thành đầu hàng. Chờ Trương Nhậm ở Kiếm Các biết được tin tức, chuẩn bị xuất quân về cứu viện lúc, Cao Thuận từ lâu binh lâm thành đô bên dưới thành, cùng Kiếm Các tiền tuyến Trương Liêu hình thành vây công tư thế. Trương Nhậm bị hai mặt giáp công, cuối cùng tử chiến mà chết. Lưu Trương ở thu được Trương Nhậm chết trận tin tức sau, lập tức triệu tập văn võ bá quan, thương nghị có hay không đầu hàng. Có đại thần khuyên can Lưu Trương đầu hàng, lấy bảo toàn thành đô bách tính, cũng có đại thần chủ Trương thủ vững thành đô, cùng Trương Thế Hào quyết một trận tử chiến. Lưu Trương do dự không quyết định, mãi đến tận Trương Thế Hào đại quân binh lâm thành đô bên dưới thành, đem thành đô bao quanh vây nốt, hắn mới cuối cùng quyết định đầu hàng. Thành đô trong thành, dân chúng thấp thỏm lo âu, đầu đường cuối ngõ hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Trương người mặc bạch y liễu, cầm trong tay ấn thụ, xuất lĩnh văn võ bá quan, mở cửa thành ra, hướng về Trương Thế Hào đầu hàng. Trương Thế Hào cưỡi cao đầu đại mã, xuất lĩnh đại quân tiến vào thành đô, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Lưu Trương, trong mắt không có một chút nào thương hại. Ngươi muốn chiến thời điểm liền chiến, bây giờ biết mình không địch lại muốn đầu hàng. Trương Thế Hào từ lâu quyết định, muốn lấy Lưu Trương tộc nhân lập uy, kinh sợ thiên hạ. Trương Thế Hào tiến vào thành đô phủ nhà sau, tức khắc hạ lệnh đem Lưu Trương cùng với tộc nhân toàn bộ giam giữ lên. Trương Thế Hào ở thành đô trên giáo trường, đem Lưu Trương cùng với tộc nhân tổng cộng hơn 300 người toàn bộ xử tử. Hành hình ngày đó, trên giáo trường dòng máu thành hạ, vây xem bách tính hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Trương Thế Hào đứng ở trên đài cao, nhìn trước mắt thảm trạng, lạnh lạnh nói rằng, phàm dám phản kháng ta người, đều như vậy hạ chẳng. Trương Thế Hào chu diệt Lưu Trương tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ, cách xa ở Nam Cương Giao Châu mục sĩ nhất biết được sau, sợ hãi không ngớt. Giao Châu vị trí Nam Cương, rời xa Trung Nguyên, từ trước đến giờ cùng Trung Nguyên chính quyền liên hệ, nhưng hôm nay Trương Thế Hào đã chiếm lĩnh Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung khu vực, thế lực khổng lồ, như Giao Châu phản kháng, át gặp ngập đầu thai ương. Sĩ Nhiếp suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định hướng về Trương Thế Hào đầu hàng, lấy bảo toàn Giao Châu bách tính cùng mình tính mạng. Sĩ Nhiếp tự mình xuất lĩnh Giao Châu văn võ bá quan, mang theo ấn thụ, đi đến thành đô hướng về Trương Thế Hào đầu hàng. Trương Thế Hào tiếp nhận rồi Sĩ Nhiếp đầu hàng, nhưng vẫn chưa để hắn tiếp tục ở lại Giao Châu. Hắn nhận lệnh Sĩ Nhiếp làm quan, đem điều động tới Trung Nguyên, đặt mí mắt của mình dưới đáy, để ngừa nó ở Giao Châu làm loạn. Đồng thời, Trương Thế Hào lại mệnh Trương Liêu, Cao Thuận xuất lĩnh 20,000 đại quân, đi đến Giao Châu, càn quét Giao Châu cảnh nội không phục mình thống trị bộ lạc. Trương Liêu, Cao Thuận xuất lĩnh đại quân đến Giao Châu sau, tức khắc đối với Giao Châu cảnh nội phản kháng bộ lạc khởi xướng tấn công. Giao Châu bộ lạc đại thể ở tại trong rừng núi, bọn họ quen thuộc địa hình, am hiểu du kích chiến, khởi đầu cho Trương Liêu, Cao Thuận đại quân mang đến không ít phiền phức. Nhưng Trương Liêu, Cao Thuận đều là thân kinh bách chiến đại tướng, bọn họ rất nhanh liền lập ra đối sách, quay về núi rừng bên trong bộ lạc bắt đầu phóng hỏa. Chỉ cần người không phục thiêu chết vô số. Bách Việt bộ lạc, binh lực cường thịnh, là Giao Châu cảnh nội phản kháng kịch liệt nhất bộ lạc một trong. Bách Việt bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh tộc nhân, dựa vào sơn lâm thiên hiểm, nhiều lần đẩy lùi Trương Liêu, Cao Thuận tấn công. Trương Liêu Cao Thuận cũng không tiếp tục nguyện lưu thủ, ở trong rừng thả nổi lên khắp núi đại hỏa, Bách Việt bộ lạc rất nhanh liền chạy tán loạn, bộ lạc thủ lĩnh ở đại hỏa bên trong tiêu chết, còn lại tộc nhân hoặc là đầu hàng, hoặc là trốn hướng về thâm sơn. Sau lần đó, Trương Liêu, Cao Thuận lại xuất quân càn quét Giao Châu cảnh nội cái khác phản kháng bộ lạc, trải qua 3 tháng chinh chiến, Giao Châu cảnh nội phản kháng thế lực bị triệt để quét sạch. Trương Thế Hào thông qua vũ lực chinh phục cùng máu tanh trấn áp, thành công chiếm lĩnh Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Giao Châu bốn châu khu vực, thế lực tiến một bước lớn mạnh. Trương Thế Hào cũng rốt cục bình định rồi thiên hạ 13 châu, thống nhất thiên hạ. Hắn ở Lạc Dương xưng đế, thành lập Tân Vương triều, quốc hiệu vì là Trung Quốc. Hắn lập Lưu Thục vì là hoàng hậu, Nhi Tử vì là thái tử. Sau đó, hắn lại cải cách chế độ, giảm bớt thuế má, phát triển sinh sản, động viên bách tính, khiến thiên hạ bách tính nhanh chóng trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Trương Thế Hào đứng ở Lạc Dương trên cung điện, nhìn dưới chân vạn dặm giang sơn, trong lòng hào khí vạn trượng, trong đầu của hắn có thế giới bản đồ, đương nhiên sẽ không chỉ quan tâm điểm ấy thổ địa. Liên Trung Quốc 3 năm, Công Tôn Toàn xuất quân 10 vạn từ Liêu Đông ngồi trước thuyền hướng về Đông Doanh, đem trên đảo bản địa toàn bộ giết chết, để Đông Doanh trở thành một không đảo. Vì Tử Tôn đời sau miễn trừ tai nạn. Trung Quốc 5 năm, Cao Thuận, Trương Liêu xuất quân đánh tới Đông Nam Á, đem địa phương bản địa toàn bộ chém giết, văn tự, lịch sử, di tích cổ toàn bộ tiêu hủy. Xe cùng văn, thư cùng quỹ, cũng làm cho bọn họ trở thành người Trung Quốc lãnh địa. Sau đó hàng năm Trung Quốc đều đang nhanh chóng mở rộng, Trương Thế Hào thủ hạ tướng lĩnh nếu như bất diệt một quốc gia đều không ngóc đầu lên được. Trương Thế Hào cũng triệt để đặt xuống một cái to lớn danh giới.